Chương 98, hệ thống thăng cấp, tiểu y tiên đột phá đấu tông người đăng, ý nộ hạ tích. Kiểm chắc đến ký chủ đột phá cảnh giới mới, hệ thống thăng cấp bên trong hệ thống âm thanh vang lên, Linh Ngọc im lặng, cũng không biết cái này hệ thống chó lại muốn thăng cấp bao lâu. Bất quá không quan trọng. Linh Ngọc chậm rãi hít sâu một hơi, tươi mát mà ẩn chứa nồng đậm đấu khí không khí thuận xoang mũi tràn vào phế phủ, để hắn cả người nháy mắt thanh tỉnh lại phân chấn. Đột phá đấu tông vui sướng còn quanh quẩn trong tâm, nhưng hắn biết rõ giờ phút này lập tức khẩn yếu nhất chính là mau chóng củng cố chính mình vừa mới tấn thăng cảnh giới. Đấu tông. Linh Ngọc âm thanh nhẹ thì thầm. Đấu tông cường giả cùng đấu hoàng so với, có trên bản chất cực lớn vượt qua. Nhất là trực quan là được, đấu tông cường giả không cần mượn nhờ ngoại lực, liền có thể tùy tâm sở dục dừng lại bên trong hư không, mà cao giai đấu tông cường giả, càng là có thể chế tạo không gian khóa. Có khả năng đem một phiến khu vực giam cầm, làm đối thủ rơi vào tuyệt cảnh, đây không thể nghi ngờ là cùng đấu hoàng tại trên thực lực tương đối rõ ràng lại vô cùng lực uy hiếp khác nhau. Không chỉ như vậy, bước vào đấu tông cảnh giới, mang ý nghĩa có thể điều động càng nhiều năng lượng thiên địa. Cùng đấu hoàng so với, vậy đơn giản là cách biệt một trời. Linh Ngọc tinh tường cảm giác được, ngày nay chính mình thân ở giữa thiên địa, giống như cùng thiên địa thành lập càng thêm liên hệ chặt chẽ, chung quanh vô tận thiên địa năng lượng như là dịu dàng ngoan ngoãn dê con, chờ đợi hắn thúc đẩy. Cái này mang ý nghĩa, hắn ngày nay dù chỉ là tiện tay một kích bắt cực băng, ẩn chứa lực lượng đều xa không phải trước kia có thể so sánh. Đã từng thi triển bắt cực băng, dù cũng uy lực kinh người, nhưng ngày nay, một chiêu thức này tại đấu tông lực lượng cường đại gia chỉ phía dưới, có thể đánh ra so trước kia kinh khủng hơn lực lượng. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nếu là giờ phút này đối mặt bình thường cao giai đấu tông, dựa vào cái này cường hóa sau lực lượng, chỉ cần một quyền, liền đủ để đem đối phương trực tiếp đánh sắt đến tận bã. Linh Ngọc đứng tại trong phòng tu luyện, suy nghĩ như nước thủy triều, đối tự thân thực lực cùng đại lục cường giả cách cục nhận biết càng thêm rõ ràng. Ngày nay hắn dù đã bước vào đấu tông cảnh giới, nhưng đấu tôn cường giả mới là đấu thánh không gia, đứng tại đại lục đỉnh phong tồn tại. Trong đó phiền toái nhất địa phương, liền ở chỗ có khả năng xé rách không gian tuấn di. Tưởng tượng một chút, tại trong nháy mắt, bọn hắn liền có thể độn vào vết nứt không gian, biến mất vô ảnh vô tung, xuất hiện tại bên ngoài mới giảm. Loại này tính cơ động, so với đấu tông đến nói, quả thực là khác nhau một trời một vực. Đấu tông dù có thể ngự không phi hành, nhưng tốc độ cùng tính linh hoạt tại đấu tôn trước mặt, không thể nghi ngờ không bằng anh bằng em. Linh Ngọc không khỏi âm thầm suy tư, cũng không biết chính mình ngày nay một quyền có thể hay không ảnh hưởng không gian. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, nếu như mình khả năng công kích đối không gian sinh ra ảnh hưởng, vậy liền mang ý nghĩa, cho dù là đối mặt đấu tôn cường giả, đối phương muốn phải đơn giản chạy trốn cũng không phải chuyện dễ. Trong chiến đấu kịch liệt, nếu có thể hạn chế lại đấu tôn cường giả hành động, cái kia không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ phòng ngừa đối phương chạy trốn tỷ lệ. Ai Linh Ngọc bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy cảm khái. Đáng tiếc hắn hôm nay, bất quá là cái vừa mới bước vào đấu tông cảnh giới nho nhỏ đấu tông thôi, liền đấu tông cao giai cường giả mới có thể nắm giữ không gian phong tỏa thuật cũng sẽ không. Muốn phải đánh giết một tên đấu tôn, đoán chừng phải chờ đối phương chưa kịp phản ứng sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem nó vây sát. Ngắn ngủi cảm khái đi qua, hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tính. May mà ta không phải là bình thường đấu tông, hắn còn có thiên phú của mình. Nhìn thoáng qua vận rủi giá trị 7635, hắn hít mắt. Lại góp mấy ngày đi, chờ vận rủi giá trị đột phá 15000, liền bắt đầu đập thủ. Thế là, hắn ổn định lại tâm thần, bắt đầu củng cố trong cơ thể mình cái kia bởi vì đột phá mà hơi có vẻ tứ ngược đấu khí. Linh Ngọc chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem ngoại giới hết thảy quấy nhiễu đều quên sạch sành sanh, trong phòng tu luyện, tĩnh mịch không tiếng động. Cùng lúc đó, tại Linh Ngọc cửa phòng tu luyện bên ngoài, Tiểu Y Tiên lặng lặng chờ đợi. Nàng một bộ váy dài màu lam nhạt theo gió lắc nhẹ, sợi tóc tại trong gió nhẹ phiêu động, như là một đóa tĩnh mịch nở rộ u lan. Khoảng thời gian này, nàng một mực thủ tại chỗ này. Đột nhiên, một luồng khủng bố đến cực điểm khí tức như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều từ trong phòng tu luyện càn quét mà ra, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động. Tiểu Y Tiên đầu tiên là nao nao, ngay sau đó, khóe miệng của nàng chậm rãi dương lên, lộ ra một vẻ vui mừng mà sáng rực dáng tươi cười. Hắn làm đến nữa nha. Nàng âm thanh nhẹ nói nhỏ, thanh âm kia bên trong tràn đầy vui sướng cùng tự hào, giống như đột phá không phải là Linh Ngọc, mà là chính nàng. Tiểu Y Tiên một bên nói, một bên từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo bình ngọc đỏ. Nàng nhẹ nhàng mở ra nắp bình, đổ ra mấy quả đan dược. Những đan dược này bày biện ra đủ loại màu sắc kỳ dị màu sắc, mỗi một khỏa đều tản ra đặc biệt mà quỷ dị ánh sáng, thường nhân vừa nhìn liền biết tuyệt không phải vật bình thường, lại rất có thể có chứa không muốn người biết tác dụng phụ. Nhưng mà, Tiểu Y Tiên lại không chút do dự đem đan dược để vào trong miệng, nhẹ nhàng nuốt xuống. Theo đan dược vào bụng, thân thể của nàng khẽ run lên, một luồng năng lượng kỳ dị nháy mắt tại trong cơ thể nàng khuyết tán ra tới. Sắc mặt của nàng thỉnh thoảng đỏ hồng, thỉnh thoảng trắng bệch, trên trán dần dần chảy ra mồ hôi mịn, nhưng nàng ánh mắt lại càng thêm kiên định. Tại đây cổ kỳ dị năng lượng xung kích phía dưới, Tiểu Y Tiên khí tức càng thêm sâu xa, giống như sâu không thấy đáy u đàm. Người khác có lẽ khó mà nhận ra, nhưng chính nàng lại tinh tường cảm thụ đến, chính mình khoảng cách đột phá đấu tông đã gần trong gang tấc. Có lẽ ngay tại cái này một hai ngày, nàng liền có thể thành công bước vào cảnh giới kia. Trải qua mấy ngày nay, Tiểu Y Tiên nương tựa theo thể chất của mình, không ngừng nếm thử đủ loại kỳ dị đan dược. Ngày nay, nàng có thể rõ ràng cảm giác được cố gắng của mình ngay tại thu hoạch thành quả, thực lực tăng lên nhường nàng trong lòng tràn ngập chờ mong cùng tin tưởng. Nàng đứng bình tĩnh tại tu luyện bên ngoài, cảm thụ được trong cơ thể năng lượng của cuộn, trong lòng lặng yên suy nghĩ, chờ ta đột phá đấu tông, liền có thể càng tốt giúp được hắn. Kim Ngân Nhị Lão cùng Bát Phiến môn môn chủ Viên Y Dị tại chỗ cũ tụ hợp, trông thấy lẫn nhau đồng minh chỉ còn lại có ba người, mấy người sắc mặt chìm xuống. Kim Lão trước tiên mở miệng, chỉ còn lại có ngươi một người sao? Viên Y Dị trầm mặc gật đầu, hồn điện kinh người quá đáng. cái khác không đến đồng minh vì cái gì không đến? Đáp án không cần nói cũng biết, khẳng định là bị hồn điện giết chết. A Ngân lão hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Hồn điện đám này cậu tặc, làm việc tàn nhẫn như vậy, càng đem minh hữu của chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta phía trước cùng nhau mưu tính đối kháng hồn điện, vốn cho rằng có khả năng qua lại chiếu ứng, không nghĩ tới bọn hắn hạ thủ như vậy cấp tốc, không chút nào cho chúng ta cơ hội thở dốc. Kim lão khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, ngày nay thế cục đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, minh hữu hao tổn hơn phân nửa, lực lượng của chúng ta bị suy yếu rất lớn, nhưng cứ thế từ bỏ, tuyệt không phải tác phong của chúng ta. Viên môn chủ, ngươi đối hồn điện gần nhất hành động nhưng có hiểu rõ? Viên Y thì hơi ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, chậm rãi nói, theo ta được biết, hồn điện lần này tại Hắc Giác vực trắng trợn khuyết trương thế lực, bốn chỗ vơ vét linh hồn, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, bọn hắn tựa hồ tại chủ bị lấy gì đó to lớn kế hoạch, đối hết thảy khả năng trở ngại thế lực của bọn hắn đều không chút lưu tình diệt trừ, mấy người bọn hắn chỉ sợ sẽ là bởi vì không muốn khuất phục mới thảm tao độc thủ. Ngân lão nắm chặt nắm đấm, chỗ khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, vậy chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hồn điện tại đây trên đại lục muốn làm gì thì làm? Chúng ta nếu không làm chút gì, kế tiếp gặp nạn chính là chính chúng ta. Kim lão trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói, ngày nay chúng ta không thể tùy tiện hành động, hồn điện thực lực cường đại, chúng ta chính diện chống lại không khác lấy trứng chọi đá, chúng ta cần tính việc lâu dài, tìm kiếm nhược điểm của bọn hắn. Viên môn chủ, ngươi tại Bát Phiến môn kinh doanh nhiều năm, giao thiệp rộng hiện, nhưng còn có thế lực khác nguyện ý cùng chúng ta cùng nhau đối kháng hồn điện. Viên Y suy tư khoảng khắc, lắc đầu bất đắc dĩ, ngày nay hồn điện thế lớn, rất nhiều thế lực đều đối nó e ngại ba phần, không dám tùy tiện cùng chúng ta kết minh, nhưng ta biết hết sức đi liên lạc một chút cùng hồn điện có thủ cũ thế lực, nhìn xem có thể hay không thuyết phục bọn hắn gia nhập chúng ta. Chỉ là cái này cần một chút thời gian. Ngân lão cao mày có chút lo lắng nói, thời gian không đợi người à, hồn điện lúc nào cũng có thể đối với chúng ta độc thủ, chúng ta nhất định phải trong đoạn thời gian này tăng lên thực lực bản thân chúng ta bên này, nhưng có biện pháp gì? Kim lão khẽ gật đầu nói, ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, nếm thử đột phá trước mắt cảnh giới, nếu có thể thành công chúng ta liền nhiều hơn một phần phần thắng. Viên Y hít sâu một hơi nói, tốt, vậy liền ấn Kim lão lời nói, ta cũng biết mau chóng đi liên lạc thế lực khác, hy vọng chúng ta có thể sớm ngày thành lập nên một nhánh đủ cường đại lực lượng cùng hồn điện phân cao thấp. Ba người nhìn nhau, ngay tại lúc đám người rời đi lúc, Viên Y Lì nhìn qua Kim Ngân Nhị Lão dần dần từng bước đi xa thân ảnh, cái kia nguyên bản coi như hiền lành trên khuôn mặt, đột nhiên chậm rãi hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị. Thật xin lỗi, hai vị, lão phu còn nghĩ sống. Viên Y Lì âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, phản phất là từ trong hàm răng gạt ra, trong lời nói tràn đầy tự tư cùng nhát gan. Tại đây cái tàn khốc hắc giáp vực, vì mình có thể kéo dài hơi tàn, hắn đã quyết định đem ngày xưa minh hữu mạng sống coi như đổi lấy chính mình sinh tồn cơ hội nhập đội. Bởi vì sớm tại phía trước, hắn liền cùng hồn điện âm thầm cấu kết, tại đây động phủ bên ngoài bày ra thiên la địa võng. Quả nhiên, ngay tại Kim Ngân Nhị Lão vừa mới bước ra động phủ không bao xa, nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt bị một mảnh mây đen che đậy, sắc trời đột nhiên tối xuống. Ngay sau đó, hai đạo tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố thân ảnh, đông dương giáng lâm. Cái kia cố cường đại uy áp, có thể dùng không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết, mặt đất càng là xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Hai người tập trung nhìn vào, rõ ràng là hai tên hồn điện đấu tông. Trong đó một tên dáng người gầy còm, hình như tiểu tụy, khuôn mặt giống như lệ quỷ dữ tợn khủng bố, làn da áp sát vào xương cốt bên trên, giống như một tấm giấy mỏng, lộ ra một loại nói không nên lời âm trầm. Chỉ gặp hắn cười quái dị, tiếng cười kêu bén nhọn chói tai, giống như một nắm đem lưới dao, thẳng tắp xuyên thấu người linh hồn, nhưng người nhịn không được toàn thân phát run. Khắc 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 khắc. Lần trước bản tọa thế mà để các ngươi hai tên ra hỏa chạy, quả là vô cùng nhục nhã. Kim Ngân Nhị Lao sắc mặt nháy mắt biến như là giấy trắng, cực kỳ khó coi, trong mắt thiêu đốt lên phẫn nộ cùng không cam lòng ngọn lửa. Kim lão trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Viên Y Y, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi, hàm răng cắn đến hạ rung động, gằn từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói, "Viên Y Y, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, vậy mà bán chúng ta." Hắc hắc, Kim lão đầu, đừng trách ta lòng dạ ác độc, trong loạn thế này, chỉ có sống tiếp mới là trọng yếu nhất, hai người các ngươi ngu xuẩn mất khôn, nhất định phải cùng hồn điện đối nghịch, kia là tự tìm đường chết, nhưng không trách được ta. Viên Y Y từ trong động phủ chậm rãi dạo bước mà ra, trên mặt mang lịnh nọt dáng tươi cười, bản mặt nhọn kia cùng lúc trước đồng minh lúc lòng đầy căm phẫn, rõ ràng bộ dáng quả là tưởng như hai người, khiến người buồn nôn. Ngân lão tức giận đến toàn thân run rẩy kịch liệt, như cuồng phong bên trong lá rụng, hắn dùng hết toàn lực phẫn nộ quát, ngươi cho rằng đầu nhập hồn điện, bọn hắn liền biết bỏ qua ngươi. Hồn điện từ trước đến nay tá ma giết lửa, ngươi sớm muộn cũng biết rơi vào giống như chúng ta hạ tràng. Hừ, kia là chuyện sau này, chí ít hiện tại, ta có thể sống sót, mà lại, chỉ cần dâng lên hai người các ngươi mạng sống, ta tại hồn điện tất nhiên có thể được đến trọng dụng. Viên Y Liễu một mặt đắc ý nói, giống như đã thấy chính mình tại hồn điện bên trong bay vàng lên cao bộ dáng, trong mắt lập lòe tham lam cùng dục vọng. Nhưng mà, cái kia hai tên hồn điện đấu tông lại sớm đã không kiên nhẫn. Một tên khác dáng người vạm vỡ đến giống như núi nhỏ, toàn thân tản ra khiến người buồn nôn huyết tinh chi khí đấu tông, chau mày, mở miệng nói, bớt nói nhảm, trước giải quyết hai gia hỏa này lại nói, lần trước để bọn hắn đào thoát, lần này cũng không thể lại lỡ tay. Thanh âm của hắn như là trùng lớn, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nói xong, hai tên hồn điện đấu tông thân hình lóe lên, nhanh như quỷ mị, cơ hồ nháy mắt liền hướng phía Kim Ngân Nhị Lao nhào tới. Thân ảnh của bọn hắn tại không trung lưu lại hai đạo màu đen tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng, nhường người căn bản không kịp làm ra phản ứng. Kim lão cùng Ngân lão liếc nhau, ánh mắt kia lóe qua kiên quyết màu. Bọn hắn biết rõ, hôm nay đã rơi vào tuyệt cảnh, lui không thể lui, trốn khẳng định là trốn không thoát. đấu hoàng cùng đấu tông tính cơ động căn bản là hai việc khác nhau. Chỉ có liều chết một trận chiến, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Kim lão hai tay cấp tốc so thủ thế, động tác nhanh đến mức như là huyễn ảnh. Trong chốc lát, một luồng hùng hồn bàng bạc đấu khí từ trong cơ thể hắn giống như là núi lửa phun trào cuộn trào mãnh liệt mà ra, nháy mắt trước người ngưng tụ thành một mặt cực lớn màu vàng tấm tuẫn, cái kia tấm tuẫn tản ra chói lóa mắt tia sáng, như là mặt trời gay gắt giáng lâm, đem chúng quanh hắc ám khí tức xua tan một chút. Cùng lúc đó, ngân lão thân hình nhất chuyển, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái trường kiếm màu bạc, thân kiếm lập loè lạnh thấu xương tia lạnh. Hắn như là một đạo tia chớp màu bạc vội xông hướng tên kia dáng người khôi ngô đấu tông, tốc độ nhanh đến cực hạn, trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm về đối phương huyết hầu, cái kia mạnh mẽ kiếm thế, phản phất muốn đem không khí đều xé rách. Hai tên hồn điện đấu tông thấy thế, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra khinh thường thần sắc. Tên kia gầy còm đấu tông hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh miệt, đưa tay chính là một đạo đấu khí màu đen đánh ra, đấu khí màu đen kia giống như một đầu dương nhanh múa vút hắc long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp vọt tới kim lão màu vàng tấm thuẫn. Vang một tiếng vang thật lớn, giống như thiên địa sụp đổ, màu vàng tấm thuẫn nháy mắt vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán tại không trung. Cương đại lực trùng kích như là sóng biển mãnh liệt, đem kim lão chấn động đến hướng về sau bay rất ra ngoài, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, ngã rầm trên mặt đất. Kim lão một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất, trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia thống khổ, nhưng vẫn như cũ tràn ngập bất khuất. Cùng lúc đó, tên kia khôi ngô đấu tông không chút hoang mang nâng lên cánh tay, động tác nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa lực lượng cường đại. Nhẹ nhàng vung lên, một đạo lực lượng vô hình tựa như cùng một chắn vô hình tượng, đem ngân lão kiếm dài đẩy ra. Ngay sau đó, hắn đá mạnh một cước ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, chính giữa ngân lão ngực. Ngân lão chỉ cảm thấy ngực giống như bị một tòa núi lớn va chạm, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, cả người như là như diều đứt dây, không bị khống chế tầng tầng lớp lớp quằn xuống đất, vung lên một mảnh bụi đất. Ha ha, liền chút năng lực ấy, cũng dám cùng hồn điện đối nghịch, quả thực là không biết lượng sức. Hai tên hồn điện đấu tông cười lớn, tiếng cười kia tại yên tĩnh trong sơn cốc quanh quẩn, lộ ra phá lệ chói tai. Bọn hắn từng bước một hướng phía Kim Ngân Nhị Lao tới gần, mỗi một bước đều giống như đạp ở Kim Ngân Nhị Lao trong lòng. Trong mắt tràn đầy trêu tức cùng sát ý, tựa như nhìn xem hai cái dê đợi làm thịt. Kim lão cùng Ngân lão dây rủa muốn phải đứng dậy, lại cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, giống như mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt đều bị nghiền nát. Đấu khí trong cơ thể cũng hỗn loạn không chịu nổi, như là ngựa hoang mất cương, bốn chỗ tán loạn, căn bản là không có cách ngừng tụ tái chiến. Bọn hắn nhìn qua dần dần tới gần hồn điện đấu tông, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn chết tang nơi này? Giờ phút này, trong lòng của bọn hắn ngũ vị tạp trần, tức có đối viên y đi phản bội phẫn nộ, cũng có đối với mình vô lực hồi tiên không cam lòng. Chương 99, lĩnh vực mở rộng, mộ cốt lao nhân giờ chết dáng lâm người đăng, ý nộ hạ làm hai người giống như chó chết bị kéo tới mộ cốt lao nhân trước mặt, bọn hắn thân thể sủi lơ, chật vật không chịu nổi, ý thức cũng bởi vì trọng thương mà có chút mơ hồ. Mộ cốt lao nhân từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía hai người, nói chính xác là nhìn về phía linh hồn hai người. Không tệ, không nghĩ tới hai người các ngươi linh hồn còn rất có chất lượng. Hắn cười, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra hai hàng ố vàng hàm răng. Nếu như các ngươi nói cho ta, Hàn Phong là thế nào chết, có lẽ ta sẽ cân nhắc bỏ qua các ngươi. Mộ cốt lao nhân hơi meo lại con mắt, cái kia như chim ưng sắc nhọn lại bóng lấy từng tia lạnh lẽo tầm mắt, tại Kim Ngân Nhị Lao trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Hàn Phong trên thân vốn có dị hỏa, đối mộ cốt lao nhân mà nói, kia là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Ngày nay Hàn Phong không tên bỏ mình, hắn tự nhiên nghĩ từ đủ loại trong dấu vết tìm kiếm chân tướng, nhìn xem hai người này phải chăng biết được một chút chưa bị hắn phát hiện manh mối. A, đừng nói chúng ta không biết, liền xem như biết rõ ta cũng không biết nói cho ngươi. Kim lão nghe mộ cốt lao nhân lời nói, đầu tiên là nao nao, ngay sau đó ngửa đầu cười ha hả. Hắn cố nén vết thương trên người đau, gian nan ngẩng đầu, không sợ hai chút nào nhìn thẳng mộ cốt lao nhân con mắt. Thứ các ngươi mưu toan cùng hồn điện đối nghịch, quả thực là châu chấu đá xe. Ngày nay, đây chính là kết quả của các ngươi. Mộ cốt lao nhân chậm rãi mở miệng. Đã hai người không biết, như vậy cũng không cần phải giữ lại. Hắn nâng lên khô gầy như củi tay, đầu ngón tay lập lòe quỷ dị đấu khí màu đen, tựa hồ tùy thời chuẩn bị đâm vào Kim Ngân Nhị Lao linh hồn. Kim lão cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, dùng hết chút sức lực cuối cùng căm tức nhìn mộ cốt lão nhân, quát: "Mộ cốt lão tặc, ngươi như vậy làm nhiều việc ác, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Hồn điện như vậy làm việc, nhất định sẽ không có kết cục tốt." Mộ cốt lão nhân nghe vậy, chỉ là khinh miệt cười lạnh một tiếng: "Báo ứng? Ở trên đời này, thực lực chính là hết thảy, chỉ cần ta chân đủ cường đại, liền không người có thể làm gì được ta, mà các ngươi, bất quá là ta tiến lên trên đường sâu kiến thôi." Dứt lời, trong tay hắn đấu khí quang mang đại thịnh, làm bộ liền muốn rút ra linh hồn hai người. Một bên ngân lão giờ phút này cũng dây dùa nói: "Cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua." Lời còn chưa dứt, ngân lão đông nhiên điều động trong cơ thể còn sót lại đấu khí, tính toán làm sao cùng dây dùa, nhưng mà điểm ấy đấu khí tại mộ cốt lao nhân trước mặt, thực sự là bé nhỏ không đáng kể. Mộ cốt lao nhân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia phiền chán, hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo đấu khí màu đen tựa như lưỡi dao đâm về ngân lão. Ngân lão rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sinh cơ dần dần tan biến. Kim lão nhìn xem ngân lão ngã xuống, trong lòng cực kỳ bi thương, trong hốc mắt tràn đầy lửa giận. Hắn biết rõ hôm nay hai kiếp khó thoát, nhưng như cũng không muốn cúi đầu, cắn răng nói: "Mộ cốt, ngươi hôm nay hành động, ngày nào đó tất nhiên sẽ nhường hồn điện trả giá thê thảm đau đớn giá phải trả." Mộ cốt lao nhân lại không thèm để ý chút nào Kim lão lời hung ác, hắn chậm rãi đi hướng Kim lão, ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm Kim lão con mắt, gằn từng chữ nói: "Hiện tại, liền để cho ta tới cắt lấy linh hồn của ngươi đi." Theo hắn tiếng nói vừa ra, cái kia lập lòe đấu khí màu đen tay chậm rãi vươn hướng kim lão cái chán, quát tháo hắc giác vực kim ngân nhị lao chết đi như thế. Mộ Cốt nhìn xem hai người thi thể, cười lạnh nói: ta thế nhưng là đấu tôn, cái này nho nhỏ học viện già nam có gì đó có thể thương ta? Cùng lúc đó, học viện già nam, trong phòng tu luyện, Linh Ngọc đắm chìm tại đối tự thân đấu khí chiều sâu cảm nộ cùng trong công chế, nhu hòa mà nồng đậm đấu khí tia sáng tại quanh người hắn chậm rãi lưu chuyển. Không biết qua bao lâu, Linh Ngọc chậm rãi mở mắt, cái kia đôi mắt giống như sâu xa ngôi sao. Hắn hơi giật giật ngón tay, cảm thụ được trong cơ thể đã hoàn toàn bình phục lại đấu khí, giống như lao nhanh sông lớn ngày nay thuần phục chảy xuôi tại trong kinh mạch của mình, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng vui mừng cảm giác. Hắn thở nhẹ một hơi. Ngày nay, hắn đối cố này cường đại đấu khí đã đạt tới như cánh tay chỉ điểm cảnh giới, mỗi một tia đấu khí đều có thể theo ý niệm của hắn tinh chuẩn địa vận chuyển. Cũng liền tại lúc này, một thanh âm từ trong đầu vang lên. Tích. Hệ thống thăng cấp hoàn thành. Bất thình lình âm thanh nhường Linh Ngọc nao nao, lập tức trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng xem xét hệ thống. Một cái mới tinh thiên phú đập vào mi mắt, vận rủi cụ tượng hóa, đem chịu tượng vận rủi chuyển hóa thành thực thể công kích hoặc hoàn cảnh ảnh hưởng, sinh thành vận rủi lĩnh vực tiến vào lĩnh vực mục tiêu sẽ kéo dài tao ngộ ngoài ý muốn. Một ngày thi triển năng lực này, lấy Linh Ngọc làm trung tâm, sẽ cấp tốc tạo dựng lên một mảnh không gian đặc thù, cũng chính là cái gọi là vận rủi lĩnh vực. Bất luận cái gì bước vào vùng lĩnh vực này mục tiêu, đều giống như bị vận rủi chi thần chặt chẽ để mắt tới, sẽ kéo dài không ngừng mà tao ngộ đủ loại ngoài ý muốn tình trạng. Những thứ này ngoài ý muốn hình thức vô cùng kỳ quặc, khó mà dự đoán, có lẽ là dưới chân thổ địa đột nhiên sụp đổ, để cho địch nhân nháy mắt rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Lại có lẽ là đột nhiên xuất hiện gió lớn mưa rào, nương theo lấy quỷ dị lôi điện, đối với địch nhân tiến hành vô tình đả kích. Thậm chí có thể là không khí chung quanh nháy mắt biến nóng hổi, như là đưa thân vào trong biển lửa, làm cho địch nhân không chỗ có thể trốn. Tưởng tượng một chút, trong chiến đấu kịch liệt, Linh Ngọc chỉ cần trong một ý nghĩ, liền có thể mở ra cái này vận rủi lĩnh vực. Địch quân cường giả tràn đầy tự tin bước vào trong đó, nhưng trong nháy mắt bị đủ loại không tưởng được ngoại ý muốn xáo trộn tiết tấu. Bọn hắn nguyên bản mạnh mẽ công kích, có thể sẽ bởi vì đột nhiên trượt chân mà mất đi chính xác. Tỉ mỉ chuẩn bị phòng ngự, có lẽ sẽ bị đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn cho phá công. Mà những cái kia dựa vào hoàn cảnh hoặc là điều kiện đặc biệt thi triển đấu kỹ, tại đây hỗn loạn vận rủi lĩnh vực bên trong, càng là khó mà phát huy ra vốn có uy lực. Địch nhân ở trong đó, không chỉ muốn ứng đối Linh Ngọc tấn công chính diện, còn muốn thời khắc đề phòng những cái kia chẳng biết lúc nào biết dáng lâm ngoài ý muốn. Không tệ. Linh Ngọc trong mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên tia sáng, tự lẩm bẩm. Càng thêm mấu chốt chính là, bởi vì vận rủi bản thân vô hình vô chất, dù là hắn thi triển vận rủi lĩnh vực người khác cũng mảy may nhận ra không được dị dạng. Cái này không thể nghi ngờ nhường cái thiên phú này trong thực chiến có cực lớn tính bí mật cùng tính bất ngờ, có thể xưng giết địch ở vô hình lợi khí. Thử một chút. Linh Ngọc thầm nói. Sau đó hai tay của hắn vỗ một cái lĩnh vực mở rộng. Kỳ thực trong lòng của hắn tin tưởng, thi triển lĩnh vực này chỉ cần ở trong lòng mặc niệm là được, chỉ là như vậy đẹp trai hơn thôi. Hồ theo Linh Ngọc động tác cùng la lên, một luồng thần bí mà lực lượng vô hình lấy hắn vì trung tâm cấp tốc huyết tán ra đến, trong chớp mắt liền hình thành một cái đường kính đạt đến 10 dặm cực lớn hình tròn khu vực. Trong nháy mắt này, Linh Ngọc giống như cùng mảnh không gian này thành lập một loại liên hệ kỳ diệu. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng học viện già nam bên trong vô số học sinh khí tức tại đây cái tròn bên trong sinh động. Thú vị. Linh Ngọc lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Tại cảm giác của hắn phía dưới, chỉ cần là bị cái này lĩnh vực bao phủ sinh mạng thể, không cần nói tu vi cao thấp, thực lực mạnh yếu, hắn đều như là nắm giữ đối phương sinh tử bộ, có khả năng tùy tâm sử dụng chế tạo đủ loại ngoài ý muốn, nhường nó thụ thương hoặc là tử vong. Hắn chỉ cần động một chút ý niệm, liền có thể quyết định lĩnh vực nội sinh mạng vận mệnh đi hướng. Ví dụ như, hắn có thể nhường cái nào đó đang luyện tập đấu khí học sinh vũ khí trong tay đột nhiên không tên nước gãy, quẹt làm bị thương chính mình. Lại hoặc là nhường ngay tại chạy nhanh học sinh, dưới chân mặt đất không có dấu hiệu nào nhô lên một khối, đem nó trượt chân rơi đầu rơi máu chảy. Những thứ này ngoài ý muốn nhìn như hoang đường, nhưng ở vận rủi lĩnh vực dưới quy tắc, lại đều có thể đơn giản thực hiện. Không chỉ như vậy, hắn có khả năng thông qua tiêu hao càng nhiều vận rủi giá trị đến tiến một bước mở rộng lĩnh vực phạm vi. Hô nên ra cửa. Thử nghiệm hoàn tất, Linh Ngọc lười biếng ngáp một cái, duỗi ra lưng mỏi, lập tức liền tâm niệm vừa động, đem cái kia vận rủi lĩnh vực chậm rãi tăng ra. Lĩnh vực tiêu tán mấy mắt, giống như một tầng vô hình sương mù dần dần thối lui, không gian chung quanh lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Hắn tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng đẩy ra phòng tu luyện cửa phòng. Cửa từ từ mở ra, quen thuộc không khí mát mẻ đập vào mặt, nhường Linh Ngọc cảm thấy một hồi thư sướng. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Tiểu Y Đi Tiên vẫn như cũ lặng lặng mà ngồi tại cửa ra vào. Nàng dáng người ưu nhã, như là một bức tĩnh mịch bức tranh. Tiểu Y Đi Tiên trên tay nâng một bản hơi có vẻ cổ xưa tam phẩm luyện đan sổ tay, trang sách hơi ố vàng, tựa hồ ghi chép vô số chân quý luyện đan tri thức. Linh Ngọc không khỏi có chút ngoài ý muốn, tầm mắt rơi vào quyển kia trên sổ tay, trong lòng nổi lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Tiểu Y Đi Tiên đã có thể nghiên cứu tam phẩm đan dược luyện chế. Phải biết, tam phẩm đan dược tại đan dược phẩm cấp phân chia bên trong, đã coi là có chút cao cấp tồn tại. Cứ việc Tiểu Y Đi Tiên luyện chế đan dược thường thường nương theo lấy đủ loại kỳ lạ tác dụng phụ, nhưng tam phẩm chính là tam phẩm, sự thật này đủ để chứng minh nàng tại luyện đan phương mặt thiên phú dị bẩm. Tiểu Y Đi Tiên tại luyện đan con đường này bên trên, xác thực cho thấy phi phàm thiên phú, chỉ là nàng luyện đan phong cách luôn luôn lộ ra như vậy một tia lệch ra nhiệt tình. Nàng luôn có thể suy nghĩ khác người áp dụng một chút đặc biệt tài liệu, hoặc là lấy không giống bình thường phương thức khống chế hỏa hầu, luyện chế ra đan dược hiệu quả cũng thường thường ngoài dự liệu. Người ra ngoài rồi. Tiểu Y Tiên bén nhạy phát giác được Linh Ngọc thân ảnh, nàng ngẩng đầu, trên mặt tách ra một vệt như ngày xuân nắng ấm mỉm cười. Nàng nhẹ nhàng thả ra trong tay luyện đan sổ tay, đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm cùng vui sướng, bước nhanh hướng phía Linh Ngọc đi tới. Tiểu Y Tiên bước nhanh đi đến Linh Ngọc trước mặt, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, không kịp chờ đợi nói: "Linh Ngọc, ta cũng đột phá đấu tông rồi." Nói xong, nàng toàn thân đấu khí hơi dập dờn, một luồng hùng hồn lại đặc biệt khí tức lan ra, đây chính là đấu tông cường giả độc nhất khí thế. Linh Ngọc đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Từ đấy lòng tán thán nói: "Thật lợi hại a, Tiên Nhi, ta liền biết ngươi nhất định có thể." Tiểu Y Tiên hoạt bát hất cằm lên, tiếp tục nói: "Ta khoảng thời gian này ăn xong nhiều kỳ quái đan dược, mặc dù quá trình có chút mạo hiểm, nhưng luôn xem như thành công đột phá, mà lại ta cảm giác sau khi đột phá, đối đấu khí trưởng không càng thêm thuận buồm xuôi gió, còn giống như lĩnh ngộ một chút năng lực mới đây." "Ồ, gì đó năng lực mới?" Linh Ngọc làm nâng mắt. Tiểu Y Tiên hoạt bát chớp chớp mắt, nói tiếp: "Ta cái này ách nan độc thể đột phá đấu tông về sau, khí độc uy lực nhưng so sánh trước kia mạnh hơn rồi. Ta bây giờ có thể thi triển tiên độc lao giới đây." Đang nói chuyện, Tiểu Y Tiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ gặp lấy nàng làm trung tâm, chung quanh 10 trượng không gian trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo biến hình, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, trong chớp mắt liền hình thành một tòa từ khí độc tạo thành lồng giam. Trong lồng giam, khí độc như đậm đặc chất lỏng lăn lộn phun trào, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Ngươi nhìn, cái này thiên độc lao giới không chỉ có thể đem không gian xung quanh biến thành lồng giam vây khốn địch nhân, bên trong còn trải rộng khí độc. Mà lại à, những thứ này khí độc còn có thể ô nhiễm năng lượng thiên địa, nếu là địch nhân dám hấp thu, lập tức liền sẽ trúng độc. Tiểu Y Tiên một bên giải thích, một bên đắc ý nhìn xem Linh Ngọc, phản phất tại biểu hiện ra chính mình đắc ý nhất kỳ tác. Linh Ngọc khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng, lợi hại à, cái này thiên độc lao giới một ngày thi triển, địch nhân có thể thành chắp cánh khó thoát. Tiểu Y Tiên nghe, cười đến càng vui vẻ hơn, nói tiếp: "Cái này cũng chưa hết đâu, ta còn có thể thi triển thiên thực mưa." Vừa dứt lời, Tiểu Y Tiên hai tay cấp tốc kết ấn, chỉ gặp trên bầu trời nguyên bản sáng sủa khu vực, cấp tốc ngưng tụ lại một mảnh nhỏ màu đen mây mưa. Những thứ này mây mưa cùng bình thường mây không giống, chúng tản ra nồng đậm độc đấu khí, giống như ẩn chứa hủy thiên diệt địa kịch độc. Còn tốt hai người chỗ ở coi như vắng vẻ, bình thường không có người tới. Nhìn, đây chính là thiên thực mưa ta lấy độc đấu khí ngưng tụ thành mây mưa, sau đó hạ xuống kịch độc giọt mưa, có thể đối phạm vi lớn địch nhân tiến hành công kích. Tiểu Y Tiên vừa nói xong, ầm ầm một hồi tiếng sấm vang lên, vô số kịch độc giọt mưa mưa tầm tã mà xuống. Giọt mưa chỗ rơi chỗ, mặt đất nháy mắt bị ăn mòn, toát ra từng trận màu xanh lá sương mù, trong không khí tràn ngập mùi gai mũi. Linh Ngọc nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Linh Ngọc cảm khái, coi như là bình thường cao giai đấu tông, gặp phải loại độc này cũng phải nhượng bộ lui binh. Tiên Nhi, ngươi thực lực hôm nay đủ để tại đây Tây Bắc Đại Lục rừng cường giả chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Tiểu Y Tiên hơi đỏ hờn mặt, trong mắt lại tràn đầy ý cười, khiêm tốn nói: "Nào có ngươi nói lợi hại như vậy, bất quá là nhiều chút thủ đoạn thôi, nhưng có thể đến giúp ngươi, ta liền rất vui vẻ." Linh Ngọc ánh mắt kiên định nhìn xem Tiểu Y Tiên, nghiêm túc nói: "Cũng chớ xem thường chính mình, ngươi những thủ đoạn này trong thực chiến có tác dụng lớn, liền lấy thiên độc lao giới đến nói, không chỉ có thể vây khốn địch nhân, độc kia khi đối đấu tông cường giả đấu khí vận chuyển cũng biết sinh ra cực lớn quá nhiều, mà thiên thực mưa càng là phạm vi sát thương lợi khí, một ngày trên chiến trường thi triển, địch quân nhất định đại loạn." Tiểu Y Tiên suy tư khoảng khắc, nói: "Lời tuy như vậy, nhưng chúng ta đối mặt địch nhân cũng không cho khinh thường, giống hồn điện, cường giả như mây, còn có cái kia mộ cốt lao nhân, ta lo lắng những thủ đoạn này tại trước mặt bọn hắn, chưa hẳn có thể tạo được cái tác dụng gì." Hai người hàn huyên một hồi, Linh Ngọc cũng nghe thấy Kim Ngân Nhị Lão chết đi tin tức. Linh Ngọc lông mày nhíu lại. Kim Ngân Nhị Lão? Trước đây bọn hắn khí thế hung hăng đi tới học viện Già Nam, một bộ không ai bị nổi bộ dáng, không nghĩ tới hôm nay lại rơi vào kết cục như thế. Tiểu Y Tiên khe khẽ thở dài, nói: "Hồn điện vì đạt tới mục đích, từ trước đến nay không từ thủ đoạn, Kim Ngân Nhị Lão mặc dù thực lực không yếu, nhưng ở hồn điện cường thế chen ép phía dưới, cuối cùng vẫn là khó mà chống lại." Linh Ngọc ánh mắt lẫm liệt. Ngày nay Hắc Giác vực đã không có gì đó thế lực có thể ngăn cản đối phương, cảm giác hồn điện mục tiêu kế tiếp có lẽ liền đem bàn tay đến học viện Già Nam đến. Tiểu Y Tiên gật đầu biểu thị tán đồng, nói tiếp: "Nghe nói Kim Ngân Nhị Lão sau khi chết, thế lực của bọn hắn cũng nháy mắt sụp đổ, rất nhiều nguyên bản phụ thuộc bọn hắn thế lực nhỏ, vì tự vệ, ào ào lựa chọn đầu nhập hồn điện tại Hắc Giác vực thế lực, bởi vậy lại lớn mạnh một chút. Xem ra cần phải mau chóng xử lý a." Linh Ngọc thì thầm nói. Hàn huyên một hồi về sau, Linh Ngọc lấy cớ có trong vấn đề tu luyện về đến phòng, nhẹ nhàng đóng lên cửa phòng, trong phòng nháy mắt an tĩnh lại. Hắn đi thẳng tới tu luyện bồ đoàn phía trước, ngồi xếp bằng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem tâm thần chìm vào thiên phát sát cơ trạng thái. Tại một mảnh mông lung bên trong, Linh Ngọc ý thức giống như thoát ly thân thể, xuyên qua tầng tầng không gian, tinh chuẩn khóa chặt mộ cốt lão nhân vị trí. Thời khắc này mộ cốt lão nhân chính bản thân chỗ hồn điện tại Hắc Giác vực một chỗ bí mật cứ điểm, trung quanh tràn ngập khí tức âm sâm, bên cạnh hắn trưng bày mấy cái nở rộ linh hồn vật chứa, lập lòe ánh sáng quỷ dị. Linh Ngọc nhíu nhíu mày, đối mộ cốt lão nhân hành động cảm giác sâu sắc chán ghét. Sau đó, hắn tâm niệm khẽ động, kéo ra hệ thống giới diện, tầm mắt rơi vào cái kia đại biểu vận rủi giá trị con số bên trên. Đi qua khoảng thời gian này tích lũy, vận rủi giá trị đã có chút có thể nhìn, đầy đủ hắn một lần phát động cường đại vận rủi công kích. Mặc dù không nhất định có thể một kích mất mạng, nhưng cũng đủ đối phương chịu. Là thời điểm cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, mộ cốt lão nhân. Linh Ngọc thấp giọng tự nói. Chương 100, Địa Long xoay người, nước sơn hắc lôi đỉnh, đấu tông cái chết người đằng, ý nộ hạ Linh Ngọc đầu nhập 10.000 vận rủi giá trị, thiên phát sát cơ toàn lực vận chuyển. Cái kia thần bí mà cường đại vận rủi lực lượng, thuận ý chí của hắn, vượt qua không gian, như cuộn trào mãnh liệt dòng chảy ngầm, hướng phía mộ cốt lão nhân chỗ hắc giác vực cứ điểm trào lên mà đi. Hắc Giác vực bên trong cứ điểm, Mộ Cốt lão nhân đang chìm ngâm ở chính mình gần sưng bá Hắc Giác vực trong sự vui sướng, đột nhiên, hắn giống như là cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp vô hình, đột nhiên ngẩng đầu. Một loại không tên tâm hoảng xông lên đầu, phản phất có một đôi ánh mắt lạnh như băng đang từ trong bóng tối dòm ngó hắn, để hắn toàn thân không được tự nhiên. Chuyện gì xảy ra? Mộ Cốt lão nhân trong lòng âm thầm cảnh giác, trực giác của hắn từ trước đến nay nhạy cảm, loại này đột nhiên xuất hiện tâm hoảng, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Nhưng mà một giây sau, hoảng hốt cảm giác liền rất nhanh ứng nghiệm. Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, dưới chân đại địa đột nhiên run lẩy bẩy, giống như ngủ say cự long đột nhiên thức tỉnh, tức giận bặm bẹo thân thể. Địa long xoay người, Mộ Cốt lão nhân có chút sợ hãi. Kiên cố mặt đất như vỡ vụn mảnh ngói ào ào nứt ra, từng đạo vết rách to lớn bằng tốc độ kinh người lan tràn ra. Không được. Mộ Cốt lão nhân sắc mặt đại biến, hắn chẳng thể nghĩ tới, bình tĩnh cứ điểm lại đột nhiên tao ngộ như vậy biến cố. Toàn bộ cứ điểm tại đây mãnh liệt bị chấn động lung lay sắp đổ, hòn đá, gạch ngói vụn ào ào rơi xuống, không ít hồn điện dưới tay bị đệm ngã xuống đất, phát ra trận trận kêu thảm. Ngay sau đó, từng đạo khe nứt to lớn lấy lệnh người liễu lơi tốc độ tại cứ điểm phía dưới lan tràn ra, giống như dương nhanh múa vớt giữ tận cự thú, tùy ý xé rách lấy mảnh đất này. Những thứ này khe hở càng ngày càng rộng, càng ngày càng sâu, rộng nhất chỗ thậm chí đủ để dung nạp mấy người đi song song. Khe hở bên trong, một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy, bên trong cứ điểm những cái kia nguyên bản kiên cố vô cùng kiến trúc, tại đại địa run rẩy kịch liệt phía dưới, ào ào bắt đầu lung lay. Trên vách tường xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, giống như một tấm vỡ vụn mạng nhện, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Cực lớn hòn đá từ công trình kiến trúc bên trên chốc ra, đánh tới hướng mặt đất, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Nóc nhà bắt đầu sụp đổ, mảnh ngói như mưa rơi rơi xuống, đập xuống đất rơi vỡ nát. Nương theo lấy một hồi lại một trận tiếng oanh minh, toàn bộ cứ điểm kiến trúc như là cờ domino liên tiếp sụp đổ. Cùng lúc đó, bên trong cứ điểm những cái kia bố trí tỉ mỉ phòng ngự trận pháp cũng tại trạng thái nạn này bên trong triệt để mất đi hiệu lực. Nguyên bản lập lòe tia sáng đại trận biến lu mờ ảm đạm, sau đó phanh một tiếng, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán tại không trung. Những cái kia đã từng dùng đến thủ hộ cứ điểm cấm chế cường đại, cũng tại mặt đất dung chuyển cùng vận rủi ăn mòn phía dưới, như bọt biển vỡ vụn. Trong chốc lát, toàn bộ cứ điểm liền hóa thành một vùng phế tích. Đã từng rực rỡ cùng uy nghiêm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có một mảnh đổ nát thê lương cùng tràn ngập tại không trung bụi đất. Bên trong phế tích, khắp nơi là vỡ vụn binh khí, vạn bèo kim loại cùng sụp đổ của đá. Những cái kia bị Mộ Cốt lão nhân đánh giết hồn điện thành viên thi thể, nổ ngang lộn xộn nằm tại bên trong phế tích, máu tươi đem mặt đất nhiễm đến một mảnh đỏ thắm, cùng bay lên bụi đất hỗn hợp lại cùng nhau, tản mát ra một luồng nồng đậm mùi máu tanh. Trung quanh cây cối cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị tràng tai nạn này lan đến. Tráng kiện thân cây bị khe hở xé rách, tán cây lung lay sắp đổ. Một ít cây cối thậm chí bị nổ tận gốc, đổ vào phía trên phế tích. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng cứ điểm trung quanh, giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch, giống như bị chết thần quang mảnh đổ qua, chỉ còn lại có vô tận hoàng vu cùng rách nát. Tôn thượng, đây là xảy ra chuyện gì? Mộ Cốt lão nhân duy nhất còn sống chính là biết bay mấy cái đấu tông thủ hạ, đến mức những người khác đều là chút trợ thủ nô bộc, không có cao bao nhiêu cảnh giới, tự nhiên là tại đây chẳng thai nạn loại chết đi. Mộ Cốt lão nhân nhíu mày, không có trả lời. Còn chưa chờ đám người từ bất tình lình trong thai nạn lấy lại tinh thần, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt biến đen như mực. Ngay sau đó, từng đạo tráng kiện tia chớp màu đen như dao long tại trong mây đen xuyên qua, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng sấm, hướng phía cứ điểm điên cuồng đánh xuống. Mau rời đi nơi này. Mộ Cốt lão nhân chỉ cảm thấy có khủng bố lớn. Thấy thế vội vàng thi triển đấu khí, mang theo mấy cái đấu tông thủ hạ phi thăng đến không trung, tính toán trực tiếp rời đi nơi này tránh né mặt đất tai nạn. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới lên không, chuyện càng kinh khủng phát sinh. Một đạo tia chớp màu đen như quỷ mị đột nhiên lóe lên, trực tiếp bổ về phía trong đó hai tên đấu tông thủ hạ. Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm, cái kia hai tên thủ hạ nháy mắt hóa thành cho bụi, tiêu tán trong không khí. Mộ Cốt lão nhân cũng không thể may mắn thoát khỏi, một đạo tia chớp màu đen lướt qua thân thể của hắn sẽ qua, cường đại dòng điện nháy mắt xâm nhập thân thể của hắn, để hắn toàn thân một trận tê dại. Hắn rên lên một tiếng, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới, cả người như diều đứt dây hướng xuống đất rơi xuống. Đến cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ? Mộ Cốt lão nhân tức giận rít gào lên, trong lòng tức chấn kinh lại hoảng sợ. Hắn tại đại lục đấu khí tung hoành nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua quỷ dị như vậy lại cường đại công kích. Hắn biết rõ cái này tuyệt không phải bình thường thiên tai, mà là có người trong bóng tối nhằm vào hắn thi triển một loại nào đó cường đại thủ đoạn. Lúc này cứ điểm đã một mảnh hỗn độn, khắp nơi là đổ nát thê lương cùng thủ hạ thi thể. Mà tại học viện Già Nam trong phòng tu luyện linh ngọc, thông qua thiên phát sát cơ thị giác nhìn thấy Mộ Cốt lão nhân bộ dáng chật vật, khóe miệng hơi dương lên. Thú vị, nên nói không hổ là đấu tôn sao? Hắn biết rõ, lấy Mộ Cốt lão nhân đấu tôn thực lực, một kích này mặc dù để hắn bị thương, nhưng còn xa xa không đủ để đem nó đánh bại. Như vậy, Linh Ngọc chậm rãi đứng dậy, mang trên mặt nóng lòng muốn thử. Đã đấu tôn khó như vậy giết, như vậy liền đi thử một chút mới được vận rủi lĩnh vực hiệu quả thế nào đi. Giờ phút này, hắn thân ở học viện Già Nam trong phòng tu luyện, mặc dù cái này vận rủi lĩnh vực một ngày mở rộng, liền có thể lấy hắn vì trung tâm tạo dựng lên một mảnh đường kính 10 dặm không gian đặc thù. Nhưng bất đắc dĩ Mộ Cốt lão nhân chỗ hắc giác vực cứ điểm khoảng cách quá mức xa xôi, cho dù đem lĩnh vực toàn lực mở rộng, cũng căn bản bao phủ không được đối phương vị trí. Trong lòng Linh Ngọc âm thầm suy tư, xem ra ta phải tự mình đi phụ cận mới được. Rốt cuộc ngày nay chính mình vận rủi giá trị đi qua phía trước tiêu hao, đã còn thừa không nhiều, mỗi một điểm vận rủi giá trị đều lộ ra đầy đủ chân quý, nhất định phải dùng ít đi chút. Đi ra phòng tu luyện, Linh Ngọc trực tiếp đi tới Tiểu Y Y Tiên nơi ở, hắn đem kế hoạch của mình kỹ càng báo cho Tiểu Y Y Tiên. Tiểu Y Y Tiên nghe xong, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là duy trì. Lần này đi nhất định muốn cẩn thận, hồn điện cao thủ đông đảo, cái kia mộ cốt lão nhân càng là giảo hoạt tâm hiểm. Tiểu Y Y Tiên cầm thật chặt Linh Ngọc tay. Linh Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Y Y Tiên tay, an ủi, yên tâm đi, ta có chừng mực. Tiểu Y Y Tiên khẽ gật đầu, nói, vậy ngươi vạn sự cẩn thận, có tình huống như thế nào kịp thời cho ta biết, nếu như gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối không nên xin cường. Ừm, ta biết, chờ ta giải quyết mộ cốt lao nhân cái phiền phức này, chúng ta liền có thể thiếu một phần uy hiếp. Linh Ngọc nói xong, liền xoay người rời đi, hướng phía Hắc Giác vực phương hướng xài bước đi đi. Tại cứ điểm như gặp phải trời phạt hủy diệt về sau, mộ cốt lao nhân sắc mặt âm trầm đến giống như có thể chảy ra nước. Hắn biết rõ nơi đây đã không an toàn nữa, hơi làm chấn định, liền cấp tốc mang theo còn lại hai tên đấu tông thủ hạ rút lui, nương tựa theo hồn điện tại Hắc Giác vực rắc rối phức tạp mạng lưới tình báo cùng bí ẩn thông đạo, rất nhanh đổi một cái cứ điểm. Rốt cuộc Thọ Khôn còn có ba hang, giống hồn điện khổng lồ như vậy lại làm việc quỷ bí thế lực, cứ điểm tự nhiên không chỉ một. Lần này bọn hắn chuyển rời đến địa phương là một chỗ cực kỳ bí ẩn động phủ. Động phủ này vốn là một cái lục giai thú hoàng xào huyệt, cái kia thú hoàng thực lực cường đại, tại đây Hắc Giác vực trong rừng sương bá một phương. Nhưng mà hồn điện đám người ngấp nghé trong động phủ khả năng tồn tại chân quý bảo vật cùng tài nguyên tu luyện, đem nó đánh giết, sau đó liền chuyện đương nhiên chiếm dụng xuống. Động phủ nội bộ rộng lớn tĩnh mịch, trên vách động lập lòe tia sáng kỳ dị, cho toàn bộ không gian tăng thêm một chút khí tức quỷ dị. Tôn thượng, vừa mới cái kia động tĩnh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một tên thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, thanh âm bên trong còn mang theo rõ ràng run rẩy, đến bây giờ cũng còn có chút lòng còn sợ hãi. Thực sự là vừa vặn phát sinh hết thảy quá mức khủng bố, vượt qua hắn nhận biết phạm chủ. Nguyên bản cũng như thành đồng cứ điểm, trong chớp mắt liền tại trời xoáy đất lật chấn động cùng khủng bố trong sấm sét hóa thành hư không, cái kia như tận thế chẳng cảnh vẫn rõ mồn một trước mắt. Cứ điểm hủy diệt cũng coi như, càng làm cho hắn sợ hãi chính là, mặt khác hai cái ngày bình thường kể vai chiến đấu đồng liêu. Vậy mà tại trước mắt bao người, bị trên trời không hề có điểm báo trước đánh xuống đen nhánh sấm sét trực tiếp đánh thành cho bụi, liền một tia cho cặn cũng không từng lưu lại, giống như bọn hắn chưa hề tại đây thế gian tồn tại qua. Bản tọa cũng không tin tưởng. Mộ cốt lao nhân lông mày chặt chẽ nhăn lại, cái kia hai đạo mày rậm cơ hồ vặn thành một cái nút chết, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kiên kỵ. Chuyện mới vừa phát sinh thực sự quá mức quỷ dị, để hắn cái này tại Hắc Giác vực phiên Vân Phúc Vũ đấu tôn cường giả đều có chút không nghĩ ra. Hẳn là có đấu thánh cường giả trong bóng tối nhằm vào bọn họ. Tại đại lục đấu khí, đấu thánh cường giả kia là đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại, nắm giữ hủy thiên diệt địa thực lực kinh khủng. Như thật có đấu thánh đối bọn hắn hồn điện ra tay, cái này chẳng thai nạn tựa hồ cũng nói thông được. Nhưng mà, hắn rất nhanh lại phủ định ý nghĩ này. Nếu quả thật chính là đấu thánh cường giả, lấy bọn hắn cao cao tại thượng tư thái cùng cường đại vô song thực lực, trực tiếp quang minh chính đại nhảy ra, tiện tay vung lên, liền có thể như ngắt chết một con kiến đem hắn cùng toàn bộ hồn điện cứ điểm san thành bình địa, cần gì phải như vậy quỷ quỷ tuy tuy âm thầm nhằm vào đâu. Này căn bản không phù hợp đấu thánh cường giả phong cách hành sự. Hắn không khỏi thật sâu thở dài một hơi, mặc kệ sau lưng dở trò quỷ đến tuột cùng là ai, có thể tại hắn không có chút nào nhận ra tình huống dưới phát động công kích kinh khủng như thế, người này thực lực nhất định sâu không lường được, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có khả năng chống lại. Mộ cốt lao nhân trong lòng lần thứ nhất dâng lên một loại cảm giác bất lực, loại cảm giác này với hắn mà nói là như vậy lạ lẫm, nhưng lại chân thật như vậy. Trước lúc này, hắn nương tựa theo đấu tôn thực lực cùng hồn điện thế lực to lớn, tại Hắc Giác vực tùy ý làm bậy, không ai dám trêu chọc. Nhưng hôm nay, một cái dấu ở trong bóng tối thần bí địch nhân, lại làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa từng có uy hiếp. Hắn biết rõ, nếu không thể mau chóng tìm ra tên địch nhân này cũng giải quyết hết, hồn điện tại Hắc Giác vực bố cục thậm chí toàn bộ đại lục kế hoạch đều chờ một chút. Mộ cốt lao nhân trong đầu linh quang lóe lên, một cái mới ý niệm tựa như tia chớp sẽ qua. Chẳng lẽ là ngày nay hồn điện tại Hắc Giác vực quyết trương quá mức mãnh liệt, thôn phệ lấy thế lực khắp nơi không gian sinh tồn, từ đó gây nên một chút dấu ở chỗ tối cường giả bất mãn. Vừa mới cái kia đột nhiên xuất hiện khủng bố công kích, có lẽ chính là đối phương cho nhắc nhở. Rốt cuộc, Hắc Giác vực ngọa hổ tàng long có không ít thực lực cao cường lại điệu thấp làm việc cường giả, bọn hắn có lẽ không muốn nhìn thấy hồn điện một nhà độc đại đánh vỡ mảnh đất này vốn có cân bằng. Hắn càng nghĩ càng thấy đến khả năng này cực lớn. Hồn điện gần đây động tác sát thực quá lớn, không chỉ bốn chỗ vơ vét linh hồn, còn đối một chút không muốn uy thuận thế lực đuổi tận giết tuyệt, như vậy hành vi tất nhiên sẽ đưa tới các phe oán hận. Mà những cường giả kia có lẽ trở ngại hồn điện thế lực to lớn, một mực cẩn nhận không phát, cho đến hôm nay mới lấy loại phương thức này hướng hồn điện truyền đạt bất mãn của bọn hắn cùng nhắc nhở. Truyền xuống, gần nhất đều an phận điểm, tạm thời dừng lại quyết trương. Mộ cốt lao nhân quyết định thật nhanh, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn biết rõ, tại không có biết rõ ràng địch nhân nội tình phía trước, tùy tiện tiếp tục quyết trương, rất có thể sẽ dẫn phát nghiêm trọng hơn hậu quả. Lúc này thu liễm tài năng, âm thầm điều tra địch nhân tình huống, mới là cử chỉ sáng suốt. Phải hai tên đấu tông thủ hạ cùng nhìn nhau một cái, từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy một tia kinh ngạc. Bọn hắn đi theo mộ cốt lao nhân nhiều năm, biết rõ tôn thượng luôn luôn làm việc quyết đoán tàn nhẫn, ngày nay lại bởi vì một trận không rõ lai lịch công kích mà lựa chọn tạm thời lùi bước, có thể thấy được chuyện mới vừa phát sinh đối tôn thượng rung động lớn. Một người trong đó không dám trì hoãn, lập tức lĩnh mệnh rời đi nơi đây, tiến đến truyền đạt mộ cốt lao nhân mệnh lệnh. Tại Hắc Giác vực biên giới một chỗ cực kỳ khu rừng rậm rạp bên trong, cao lớn cây cối che khuất bầu trời, ánh nắng chỉ có thể xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá, tung xuống loang lổ nhiều màu bóng sáng. Linh Ngọc thân mang một bộ áo bào đen, thân hình mạnh mẽ nằm nghiêng tại một gốc tráng kiện cành cây to chơi lên. Trung quanh tĩnh mịch không tiếng động, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng thanh thúy chim hót, lại càng lộ ra vùng rừng rậm này tĩnh mịch yên tĩnh. Linh Ngọc hơi hơi hí mắt, trong thần sắc mang theo vài phần lười biếng, sau đó nhẹ nhàng ngáp một cái. Hắn đã sờ đến mộ cốt lão nhân 10 dặm phạm vi bên trong. Sau một khắc, trong mắt của hắn đột nhiên lóe qua một vệt tia sáng, thấp giọng quát nhẹ, lĩnh vực mở rộng. Trong chốc lát, một đạo người bình thường căn bản nhìn không thấy đen nhánh màn trời, lấy Linh Ngọc chỗ cây lớn làm trung tâm, như là một đóa cực lớn hoa sen màu đen cấp tốc nở rộ cũng quyết tán. Cái này đen nhánh màn trời mang theo một loại khí tức đột ngột, những nơi đi qua, nguyên bản nhu hòa gió mát tựa hồ cũng bị đọc lại, lá cây không còn vàng xào xạc, toàn bộ thế giới giống như lâm vào một loại tĩnh mịch trầm mặc. Theo đen nhánh màn trời lan tràn, nó như là một tấm lưới lớn vô hình, cấp tốc bao phủ phạm vi 10 dặm phạm vi. Tại đây mảnh bị bao phủ khu vực bên trong, tia sáng giống như bị thôn phệ, biến càng thêm u ám, nguyên bản sinh cơ bừng bừng rừng rậm, giờ phút này lại ẩn ẩn lộ ra một tia âm trầm. Trong bụi cỏ, mấy cái kiếm ăn thỏ rừng giống như là cảm nhận được một loại nào đó không biết hoảng sợ, run lẩy bẩy co quắp tại chỗ, thở mạnh cũng không dám. Mà trên cây chim chóc, từ lâu kinh bay, chỉ để lại trống rông xào huyệt. Linh Ngọc lặng lặng cảm thụ được vận rủi lĩnh vực mở rộng, hắn có thể rõ ràng phát giác được, tại lĩnh vực này bên trong, mỗi một tấc không gian đều bị vận rủi lực lượng thẩm thấu. Hắn giờ phút này, liền như là vùng lĩnh vực này chúa tể, nắm trong tay trong đó vạn vật vận mệnh. Chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, đủ loại ngoại ý muốn liền sẽ như mưa rơi giáng lâm tại những cái kia bước vào lĩnh vực mục tiêu trên thân. Vận rủi lĩnh vực phía dưới, chỉ cần là bị cái này lĩnh vực bao phủ sinh mạng thể, không cần nói tu vi cao thấp, thực lực mạnh yếu, hắn có khả năng tùy tâm sở dục chế tạo đủ loại ngoại ý muốn, nhường nó thụ thương hoặc là tử vong. Chương 101, Hắc Giác Vực Hồn Điện hủy diệt người đăng, ý nộ hạ thế là, vừa rời xa cứ điểm hồn điện đám người lại bắt đầu kinh lịch quái sự. Linh Ngọc nhếch miệng lên một vệt nụ cười gằn, dẫn đầu quyết định xuống tay với mộ cốt lão nhân. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển nhận biết chướng ngại đem vận rủi lực lượng tinh chuẩn tác dụng tại mộ cốt lão nhân trên thân. Trong chốc lát, mộ cốt lão nhân nhận biết giống như bị một cô vô hình tà ác lực lượng bặm mẹo. Nguyên bản đang trầm tư hung thủ nhiều mộ cốt lão nhân bỗng nhiên cả người khẽ giật mình. Hắn ánh mắt mê ly, ánh mắt mơ hồ, càng đem còn sót lại tên kia đấu tông thủ hạ nhìn thành tha thiết ước mơ dị hỏa. Cái kia dị hỏa trong mắt hắn hừng hực thiêu đốt, tản ra mê người ánh sáng, phảng phất tại gọi về hắn. Đối dị hỏa cực độ khát vọng nháy mắt làm cho hôn mê đầu óc của hắn, để hắn đánh mất lý trí. Ngươi lại dám tư tàng dị hỏa? Mộ cốt lão nhân trợn mắt tròn xoe, phát ra rít lên một tiếng, tiếng như chuông lớn, trong động phủ quanh quẩn. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn như điện, nháy mắt lấn người mà lên, cái kia xương khô tay như là một cái lưỡi dao, không chút do dự hướng phía tên kia thủ hạ lồng ngực hung hăng đâm tới. Tên kia đấu tông thủ hạ còn chưa kịp phản ứng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng khó có thể tin. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, ngày bình thường đối với mình coi như tín nhiệm tôn thượng, lại đột nhiên đối với mình hạ độc thủ như vậy. Tôn thượng, hắn gian nan phun ra mấy chữ, khoe miệng tràn ra một vệt máu tươi, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Theo mộ cốt lao nhân tay xuyên thấu lồng ngực, hắn sinh mệnh khí tức cấp tốc tan biến, thân thể như là một bãi đống bùn nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Các thủ hạ chết đi về sau, mộ cốt lao nhân ánh mắt khôi phục ngắn ngủi trong sáng. Hắn nhìn trước mắt thủ hạ thi thể, trong lòng một hồi hoảng hốt, tựa hồ đối với chuyện mới vừa phát sinh có một tia mơ hồ nhận biết. Ta làm gì đó? Hắn tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt. Nhưng mà, không đợi hắn từ thanh tỉnh ngắn ngủi cái này bên trong lấy lại tinh thần, sau một khắc, mãnh liệt hơn dục niệm lần nữa giống như thủy triều xông lên đầu. Tại vận rủi lực lượng duy trì liên tục ảnh hưởng dưới, hắn nhìn hết thảy xung quanh đều giống như ẩn giấu đi dị hỏa. Trên vách tường lấp lóe tia sáng kỳ dị, trong mắt hắn thành dị hỏa lấp lóe. Trên mặt đất ngẫu nhiên xuất hiện kỳ dị đường vân, phản phất là dị hỏa ẩn tàng vết tích. Dị hỏa, nhất định còn có dị hỏa. Mộ cốt lao nhân rất điên cuồng gào thét, triệt để lâm vào điên cuồng. Hắn trong động phủ trắng trợn phá hư, hai tay vung vẩy ở giữa, từng đạo cường đại đấu khí như đạn pháo đánh ra. Cứng rắn vách động bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, hòn đá văng từ phía. Bày ra chỉnh tề tu luyện khí cụ nháy mắt bị phá hủy, hóa thành một đám sát vụn. Hắn hoàn toàn không để ý tới tự thân đấu khí tiêu hao, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, tìm tới dị hỏa. Trong động phủ trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, đá vụn bay ngang. Cái khác hồn điện thành viên hoảng sợ nhìn xem mộ cốt lão nhân cử động điên cuồng, nhưng lại không dám lên trước ngăn cản. Nhưng mà sau một khắc, mộ cốt lão nhân âm tàn tầm mắt để mắt tới bọn hắn. Các ngươi cũng dám tư tàng bản tọa dị hỏa? Không không có. A a a, có phải hay không là ngươi cầm ta dị hỏa? Các ngươi lại dám tư tàng dị hỏa? Mộ cốt lão nhân giống như điên dại, hai mắt đỏ bừng, đối với mỗi một cái ngã xuống thủ hạ thi thể điên cuồng gào thét. Trong tay đấu khí màu đen tứ ngược, tiếp tục đối những cái kia đã không sinh cơ thân thể phát tiết không tên phẫn nộ cùng điên cuồng. Lúc này trong động phủ một mảnh hỗn độn, tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tanh cùng mùi bặm. Vỡ vụn hòn đá, vạn mèo binh khí cùng với chân cụt tay đứt rơi là tả trên đất, giống như nơi này vừa mới kinh lịch một trận thảm liệt vô cùng đại chiến. Mà mộ cốt lao nhân tựa như chàng thai nạn này đổ mờn, toàn thân tản ra khủng bố mà điên cuồng khí tức. Theo thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn đấu khí tại không có chút nào tiết chế phát tiết cái này bên trong dần dần khô kiệt. Nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ đắm chìm tại đối dị hỏa điên cuồng chấp niệm bên trong, không chút nào phát giác được tự thân suy yếu. Bước chân hắn lảo đảo trong động phủ tán loạn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Dị hỏa, ta dị hỏa, các ngươi đều đáng chết." Cái kia trở về hồi báo một cái duy nhất còn sót lại đấu tông thủ hạ, vừa bước vào động phủ, liền bị trước mắt cái này địa ngục cảnh tượng cả kinh đứng chết chân tại chỗ. Hắn trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin, miệng hơi mở ra, lại giống như bị hoảng sợ bóp chặt tiết hầu, trong lúc nhất thời lại không phát ra thanh âm nào. Trong động phủ tràn ngập gay mũi mùi máu tanh cùng mùi đất, sắp đến hắn không chỗ ở ho khan. Vỡ vụn hòn đá, vạn mèo binh khí cùng với các đồng bạn chân cụt tay đứt rơi là tả trên đất, một mảnh hỗn độn. Mà Mộ Cốt lao nhân, cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng, vô cùng uy nghiêm tôn thượng, giờ phút này lại như là một đầu phát cuồng dã thú, toàn thân tản ra khủng bố mà điên cuồng khí tức, chính đối những thi thể này điên cuồng gào thét, trong tay đấu khí màu đen tứ ngược. Dị hỏa, ta dị hỏa, các ngươi đều đáng chết. Mộ Cốt lao nhân âm thanh bởi vì điên cuồng mà biến khàn khàn, tại đây tĩnh mịch trong động phủ quân quẩn, lộ ra phá lệ âm trầm khủng bố. Ngay tại cái này đấu tông thủ hạ còn đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ lúc, Mộ Cốt lao nhân tựa hồ phát giác được mới khí tức. Hắn chậm rãi quay đầu, cái kia vằn bệnh kia máu hai mắt khóa chặt tại cái này thủ hạ trên thân. Trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng cùng sát ý, giống như người trước mắt chính là cái kia giấu kín hắn dị hỏa kẻ cầm đầu. Ngươi cũng nghĩ tư tàng dị hỏa? Mộ Cốt lao nhân âm thanh trầm thấp lại băng lãnh. Không đợi cái này thủ hạ kịp phản ứng, Mộ Cốt lao nhân thân hình lóe lên, như quỷ mị nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Tôn thượng, ta. Cái này đấu tông thủ hạ vừa định muốn mở miệng giải thích, lại bị Mộ Cốt lao nhân vô tình đánh gãy. Thử, giải thích. Quá muộn. Mộ Cốt lao nhân gầm thét một tiếng, trong tay ngưng tụ ra một đoàn nồng đậm đấu khí màu đen, không chút do dự hướng phía cái này thủ hạ ngực hung hăng đập tới. Cái này đoàn đấu khí ẩn chứa Mộ Cốt lao nhân sau cùng điên cuồng cùng phẫn nộ, lực lượng kinh người. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, tên kia đấu tông thủ hạ lồng ngực nháy mắt sụp đổ, cả người như là một viên như đạn pháo bay rất ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách động. Vách động tại đây cố cường đại lực trùng kích phía dưới, xuất hiện từng đạo giống như mạng nhện vết rách. Tên kia đấu tông thủ hạ thuận vách động chậm rãi trượt xuống, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Hắn hơi hé miệng, tựa hồ còn muốn nói nhiều gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ là phun ra một ngụm máu tươi, liền vĩnh viễn nhắm mắt lại. Đến đây, cái này trong động phủ hồn điện thành viên, trừ rơi vào điên cuồng Mộ Cốt lão nhân, đã không một người sống sót. Mà Mộ Cốt lão nhân tại giết chết sau cùng thủ hạ về sau, cường đại linh hồn lực cuối cùng để hắn tránh thoát loại kia quỷ dị trạng thái. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, ánh mắt dần dần khôi phục trong sáng, từng ngụm thở hổn hển, giống như mới từ một trận trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình cặp kia dính đầy máu tươi tay, máu tươi trên tay còn đang không ngừng nhỏ xuống, trên mặt đất hội tụ thành một mảnh nhỏ đỏ thắm. Đôi tay này vừa mới còn vô tình kết thúc từng cái thủ hạ sinh mệnh, trong đó không thiếu theo hắn nhiều năm, trung thành tuyệt đối đấu tông cường giả. Thân thể của hắn bắt đầu run nhẹ nhẹ, trong lòng dâng lên một luồng khó nói lên lời hoảng sợ. Đón lấy, hắn chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp đã từng coi như hợp quy tắc động phủ ngày nay một mảnh hỗn độn, như là nhân gian luyện ngục. Vỡ vụn hòn đá chồng chất như núi, vạn mẹo binh khí lộn xộn rơi là tả các nơi, thủ hạ thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm, chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, mùi máu tanh cùng bụi bặm hỗn hợp lại cùng nhau, tràn ngập tại toàn bộ không gian, nhường người buồn nôn. Hắn cảm thụ được trong cơ thể lác đác không có mấy đấu khí, loại kia cảm giác bất lực giống như thủy triều xông lên đầu. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộ Cốt lao nhân âm thanh run rẩy, tràn ngập sợ hãi cùng mê mang. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình tại sao lại rơi vào điền cùng như vậy trạng thái, làm ra đáng sợ như vậy sự tình. Chẳng lẽ là người kia đối ta thi triển gì đó quỷ dị thủ đoạn? Mộ Cốt lao nhân tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Hắn luôn luôn tự phụ thực lực cao cường, rất ít đem người khác để ở trong mắt, nhưng hôm nay lại tại trong lúc bất chi bất giác bị người tính toán, cơ hội toàn quân bị diệt. Hắn gian nan đứng dậy, bước chân lảo đảo, thân thể suy yếu phải tùy thời khả năng lần nữa ngã xuống. Nhưng cầu sinh bản năng cùng đối chân tướng khát vọng, để hắn giáng chống đỡ lấy bốn chỗ xem xét. Nhưng mà, trừ một mảnh thê thảm cảnh tượng, hắn không thu hoạch được gì. Thời khắc này Mộ Cốt lao nhân, trong lòng tràn ngập hối hận cùng phẫn nộ. Suy nghĩ của hắn chạy khỏi nơi này, nhưng mà âm thầm Linh Ngọc như thế nào lại để hắn cứ vậy rời đi? Linh Ngọc tầm mắt băng lãnh, yên lặng đem mất khống chế vận rủi lực lượng tác dụng đến đối phương trên thực thể. Đối phương trên đỉnh đầu lập tức xuất hiện một cái hiện ra màu đen tử khí nguy chữ. Một giây sau, Mộ Cốt lao nhân chuẩn bị xé rách không gian chạy khỏi nơi này tay đột nhiên dừng lại. Hắn hai mắt trợn lên, tầm mắt hoảng sợ nhìn xem thân thể của mình, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng sợ hãi thật sâu. Đấu khí trong cơ thể giống như là ngựa hoang mất cương, ở trong kinh mạch điên cuồng nhảy loạn. Nguyên bản có thứ tự vận hành đấu khí, giờ phút này biến thành phá hoại lực lượng, những nơi đi qua, kinh mạch cào cào đứt gãy. Nương theo lấy một hồi sốt ruột kịch liệt đau nhức, Mộ Cốt lao nhân nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng kêu kia tại đây tĩnh mịch trong động phủ quân quẩn, tăng thêm một chút âm trầm khủng bố. Không chỉ như vậy, nhục thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện đáng sợ dị hóa. Nơi bả vai đột nhiên nâng lên một cái cực lớn nhỡ thịt mặt ngoài mấp mô, còn không ngừng có chất lỏng màu đen chảy ra, tản ra khiến người buồn nôn hôi thối. Ngay sau đó, phía sau lưng của hắn vậy mà sinh ra một đầu ngoài định mức tứ chi, như là một đầu vặn bẹo màu đen xúc tu, tại không trung lung tung vung vẩy, giống như có được chính mình ý thức. Mộ Cốt lao nhân làn da bắt đầu biến loang lộ nhiều màu không chịu nổi, từng khối vảy vật cứng từ dưới làn da chui ra ngoài, cắt vỡ quần áo. Mặt mũi của hắn cũng dần dần bặm mẻo, ngũ quan lệch vị trí, bờ môi biến xương bên ngoài lật, lộ ra cao thấp không đều hàm răng, cả người bày biện ra một bộ tẩu hỏa nhập ma khủng bố tướng. Không, đây không có khả năng, đây không phải là thật. Mộ Cốt lao nhân rất điên cuồng gào thét, thanh âm bên trong tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực. Hắn tính toán vận chuyển còn sót lại một tia đấu khí, áp chế trong cơ thể hỗn loạn, chữa trị kinh mạch bị tổn thương, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Vận rủi lực lượng như là như giỏi trong xương, chặt chẽ quấn quanh lấy hắn, không ngừng ăn mòn thân thể của hắn. Lúc này Mộ Cốt lao nhân, thân thể thống khổ cùng tinh thần tra tấn để hắn gần như sụp đổ. Thân thể dị hóa cùng đấu khí điên cuồng tứ ngược để hắn rốt cuộc bất lực tiếp nhận. Thân thể của hắn không ngừng bành trướng, giống như một cái bị thổi tới cực hạn khí cầu, tùy thời đều có thể nổ tung. A Mộ Cốt lão nhân phát ra một tiếng lay trời rung đất gầm hét, cái này trong tiếng hô sen lẫn không cam lòng, phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Theo tiếng giống giận này, thân thể của hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận nội bộ áp lực thật lớn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, giống như một viên quả bom nặng ký trong động phủ dẫn bạo. Mộ Cốt lão nhân thân thể nháy mắt bạo thể mà chết, hóa thành một đoàn xương máu. Vang khắp nơi huyết nhục cùng xương vỡ như mưa rơi chiếu xuống động phủ các ngóc ngách, đem vách tường chung quanh cùng mặt đất nhiễm đến một mảnh màu đỏ tươi. Đoàn kia xương máu tràn ngập trong không khí ra, tản mát ra một luồng nồng đậm mùi tanh gây mũi. Nguyên bản coi như rộng rãi động phủ, tại đây cố cường đại lực trùng kích phía dưới, lại gặp một vòng mới phá hư, càng nhiều vách động đổ sụp, hòn đá lăn xuống, có thể dùng toàn bộ động phủ cơ hồ hoàn toàn bị vùi lấp. Linh Ngọc xa xa cảm nhận được cỗ này cường đại lực trùng kích, lông mày giãn ra. Theo Mộ Cốt lao nhân chết đi, cái kia mảnh bị vận rủi lĩnh vực bao phủ không gian cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cơ hồ càn quét hơn phân nửa hắc giác vực hồn điện, đám người liền địch nhân dáng vẻ đều không thấy liền như vậy chết đi. Linh Ngọc hoàn thành tất cả những thứ này về sau, lặng yên đạp lên đường về. Làm hắn trở lại học viện giả năm lúc, ánh nắng chiều chính vẩy vào học viện kiến trúc bên trên. Tiểu Y Y Tiên sớm đã tại cửa ra vào lo lắng chờ đợi. Vừa nhìn thấy Linh Ngọc thân ảnh quen thuộc, Tiểu Y Y Tiên lập tức bước nhanh nên đón tiếp lấy. Ánh mắt của nàng ở trên người Linh Ngọc trên dưới dò xét, gặp hắn cũng không rõ ràng thương thế, thần sắc dù hơi có vẻ mệt nhọc nhưng vẫn như cũng lộ ra tự tin, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thế nào, sự tình thuận lợi sao? Tiểu Y Y Tiên âm thanh dịu dàng. Linh Ngọc nhìn xem Tiểu Y Y Tiên ân cần bộ dáng, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nhẹ nhõm dáng tươi cười, an ủi, yên tâm đi, hết thảy cũng rất thuận lợi, Mộ Cốt lão nhân cùng hắn những hồn điện đó thủ hạ đã bị ta nhẹ nhõm diệt trừ. Tiểu Y Y Tiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mừng rỡ. Nàng biết rõ Linh Ngọc lần này đi nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, Mộ Cốt lão nhân thân là đấu tôn, thực lực cực kỳ cường đại, hồn điện thế lực càng là rắc rối phức tạp. Nhưng hôm nay nghe Linh Ngọc nói nhẹ nhõm diệt trừ, nàng tức vì Linh Ngọc thành công cảm thấy cao hứng, lại đối thực lực của hắn lại có nhận thức mới. Thật sao? Ngươi cũng quá lợi hại. Ngươi đến cùng là thế nào làm đến? Tiểu Y Y Tiên tò mò hỏi. Linh Ngọc nhẹ nhàng kéo qua Tiểu Y Y Tiên bà bay, một bên hướng phía trong học viện đi tới, một bên đem chính mình như thế nào bận rủi lĩnh vực, nhường Mộ Cốt lão nhân rơi vào điên cuồng, cuối cùng dẫn đến nó bạo thể mà chết quá trình, kỹ càng nói cho Tiểu Y Y Tiên nghe. Tiểu Y Y Tiên nghe đến mê mẩn, có chút sùng bái nhìn về phía hắn. Không nghĩ tới vận rủi lĩnh vực của ngươi lợi hại như thế. Tiểu Y Y Tiên cảm khái nói. Thời gian trôi qua một tuần, hắc giác vực giống như từ một trận hỗn loạn trong cơn ác mộng dần dần thức tỉnh, nhưng mà trên vùng đất này lại tràn ngập một luồng dị dạng yên tĩnh. Mọi người phát hiện, trong ngày thường hoành hành không sợ, ngang ngược càn rỡ hồn điện đám người, tựa hồ như là bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất vô ảnh vô tung. Mới đầu, một số người cũng không quá mức để ý, chỉ coi hồn điện lại tại mưu tính gì đó không thể cho ai biết bí mật, hoặc là rời cứ điểm. Nhưng theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, hồn điện vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh, lúc này mới gây nên chú ý của mọi người. Thẳng đến một chút gan lớn lính đánh thuê, tại hắc giác vực khu vực biên giới, ngẫu nhiên phát hiện hồn điện trong đó một cái cứ điểm. Cảnh tượng trước mắt sự khốc liệt, để bọn hắn không khỏi hít sâu một hơi. Cứ điểm vị trí, đại địa bày biện ra một loại nhìn thấy mà giật mình nứt ra trạng thái, khe nứt to lớn giăng khắp nơi, giống như đại địa bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ xinh xinh xé mở. Tại đây mảnh bừa bộn bên trong, thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm, có đã tàn khuyết không đầy đủ, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, khiến người buồn nôn. Những thi thể này thân mang hồn điện đặc hữu phục sức, rất rõ ràng là hồn điện thành viên. Chương 102, bát phiến môn nổi lên, nhất thống hắc giáp vực người đăng, Ý Nộ Hạ thấy cảnh này, đám người không khỏi ào ào nghị luận lên, suy đoán hồn điện đám người có phải hay không tao ngộ một loại nào đó cường đại địch nhân tập kích, mới rơi vào kết quả như vậy. Cái này cần là cường đại cỡ nào lực lượng, mới có thể đem hồn điện cứ điểm biến thành dạng này, còn giết nhiều người như vậy. Một cái lính đánh thuê lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đúng vậy à, hơn nữa nhìn những thi thể này kiểu chết, phần lớn đều chết được rất ly kỳ, không giống như là tranh đấu bình thường chí tử. Một người khác phụ họa nói. Nhưng mà, cứ việc hiện trường một mảnh thảm trạng, nhưng mọi người tìm khắp toàn bộ cứ điểm, nhưng thủy chung không có trông thấy Mộ Cốt lão nhân thi thể. Cái này khiến sự tình biến càng thêm khó bề phân biệt, không có tìm được Mộ Cốt lão nhân thi thể, liền không có người dám ngông cuồng kết luận, hồn điện đến tột cùng gặp cái gì. Có phải hay không là Mộ Cốt lão nhân mang theo những người còn lại chạy trốn? Nhưng nếu như là dạng này, tại sao muốn lưu lại nhiều như vậy thi thể ở đây? Có người đưa ra nghi vấn. Ai biết được, có lẽ Mộ Cốt lão nhân cũng tao ngộ bất trắc, chỉ là thi thể bị thứ gì đó mang đi. Một người khác suy đoán nói. Trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán tại hắc giác vực lưu truyền ra đến, lòng người bàng hoàng. Một chút nguyên bản đối hồn điện lòng dạ e ngại thế lực, bắt đầu ngao ngoe muốn động, tính toán thừa cơ mở rộng địa bàn của mình cùng phạm vi thế lực. Mà những cái kia cùng hồn điện từng có cấu kết thế lực nhỏ, thì lâm vào trong khủng hoảng, lo lắng cho mình lại bởi vì cùng hồn điện quan hệ mà lọt vào liên lụy. Tại học viện Giả Nam, Linh Ngọc cùng Tiểu Y Y Tiên cũng nghe nói hắc giác vực tin tức truyền đến. Hai người lẫn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Linh Ngọc biết rõ, mặc dù Mộ Cốt lão nhân đã chết, nhưng hồn điện nhất định không biết từ bỏ ý đồ, tương lai nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Linh Ngọc, hồn điện chắc chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tiểu Y Y Tiên khẽ nhíu mày, trong mắt để lộ ra một tia lo lắng. Linh Ngọc thần sắc nhẹ nhõm, trầm tư một lát sau nói, không có chuyện, chờ người của hồn điện kịp phản ứng, chúng ta có lẽ đã có đầy đủ thực lực. Tiểu Y Y Tiên đem đầu tựa ở trên người hắn, "Ừm, ta tin tưởng ngươi." Sau đó thời gian, hắc giác vực giống như là bị đè xuống thiết lập lại khóa, lại ngoài ý muốn khôi phục bình tĩnh. Không còn hồn điện trong ngày thường tùy ý cướp đoạt cùng huyết tinh trấn áp, trên vùng đất này giống như một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Đã từng bị hồn điện chèn ép đến thở không nổi thế lực khắp nơi, đều âm thầm thở dài một hơi. Hồn điện tại Hắc Giác vực khổ tâm kinh doanh thế lực to lớn, một khi ở giữa cơ hội hóa thành hư không. Đông đảo đường chủ, hộ pháp cùng với Lâu La chết thì chết, mất tích thì mất tích, đã từng cái kia cổ làm cho cả Hắc Giác vực đều sợ hai hắc ám lực lượng, cứ như vậy tan thành mây khói. Mà những cái kia bị hồn điện trưởng khống địa bàn, tài nguyên, cũng như vật vô chủ, chờ đợi thế lực mới đi chia cắt. Tại đây chàng mây gió biến ảo bên trong, duy chỉ có còn lại một cái bắt phiến môn môn chủ Viên Y Y còn sống. Trước đây hồn điện thế lực như mặt trời ban trưa thời điểm, hắn không chút do dự lựa chọn đầu nhập vào, thậm chí không tiếc bán minh hữu, chỉ vì có thể tại hồn điện bóng tối xuống tạm thời cầu hoạt. Chẳng ai ngờ rằng, ngày nay hồn điện đám người ly kỳ biến mất, hắn vậy mà thành Hắc Giác vực còn sót lại đấu hoàng cường giả. Viên Y Y bén nhạy phát giác được đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Hắn biết rõ, tại Hắc Giác vực cái này mạnh được yếu thua trong thế giới, thực lực chính là hết thảy. Nương tựa theo chính mình đấu hoàng tu vi, cùng với bắt phiến môn coi như hoàn chỉnh thành viên tổ chức, hắn bắt đầu tích cực mưu tính thế lực quyết trương. Viên Y Diệp ngồi ngay ngắn ở bát phiến môn cái kia hơi có vẻ cổ xưa nhưng không mất uy nghiêm phòng nghị sự chủ vị, tầm mắt chậm rãi quét qua dưới đài một đám cốt cán thành viên. Những người này ngày bình thường đi theo hắn tại hồn điện bóng tối xuống cẩn thận từng ly từng tí sinh tồn, giờ phút này trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra mê mang cùng bất an. Hồn điện đột nhiên biến mất, đối bọn hắn mà nói đã là kỳ ngộ, cũng là cực lớn không biết. Viên Y Diệp háng giọng một cái, chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp lại tràn ngập mê hoặc. Các minh đệ, chắc hẳn tất cả mọi người tin tưởng, ngày nay hồn điện tại Hắc Giác vực đã như trong gió nến tàn, lại khó nhấc lên ngày xưa gợn sóng. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, chúng ta bắt phiến môn cơ hội đến rồi. Mọi người dưới đài đưa mắt nhìn nhau, có người nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, môn chủ, lời tuy như vậy, có thể cái này Hắc Giác vực từ trước đến nay mạnh được yếu thua, không còn hồn điện, thế lực khác cũng không biết trơ mắt xem chúng ta phát triển à. Viên Y thì khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin, không sai, Hắc Giác vực sát thực hung hiểm và phần, nhưng ngày nay thế cục đối với chúng ta cực kỳ có lợi, các ngươi ngẫm lại, hồn điện hơi nữa, thế lực khắp nơi rắn mất đầu, đều tại quan sát do dự. Mà chúng ta, bắt phiến môn, có ta cái này đấu hoàng tọa trấn, còn có chư vị đồng lòng phụ tá, chỉ cần chúng ta nắm lấy thời cơ, nhất định có thể xưng bá Hắc Giác vực. Xưng bá Hắc Giác vực? Môn chủ, ngài không phải là đang nói đùa chứ? Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng a. Lại có người đưa ra chất vấn. Viên Y Lìa đột nhiên vô bàn một cái, đứng dậy, trong mắt lập lòe nóng bỏng dạ tâm, "Hừ, như thế nào, các ngươi liền cam nguyện cả một đời bốn tại cái này nho nhỏ bát phiến môn, bị thế lực khác đạp tại dưới chân. Hồn điện lưu lại bao nhiêu tài nguyên cùng địa bàn, chỉ cần chúng ta cấp tốc ra tay, những cái kia đều chính là chúng ta. Có những thứ này, chúng ta bắt phiến môn liền có thể lớn mạnh, liền có thể trở thành Hắc Giác vực bá chủ. Đến lúc đó, các ngươi từng cái đều là dưới một người trên vạn người đại nhân vật." Lời nói này như là một mùi lửa, nháy mắt nhóm lửa trong lòng mọi người dạ tâm. Mọi người dưới đài ánh mắt dần dần biến nóng bỏng, bắt đầu châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ môn chủ nói đúng, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Đôi, đúng một cái, nói không chừng thật có thể thành tựu một phen đại nghiệp. Thấy nhiều nhân tình tự bị điều động, Viên Y đi thỏa mãn gật gật đầu, "Tốt, đã tất cả mọi người có quyết tâm, vậy chúng ta liền lập tức hành động." Hồn điện tại Hắc Giác vực lưu lại không ít trọng yếu cứ điểm cùng tài nguyên nơi sản sinh, đây đều là chúng ta lớn mạnh căn cơ, chúng ta chia ra mấy đường, cấp tốc chiếm trước những địa phương này, ghi nhớ, động tác phải nhanh, không thể cho thế lực khác cơ hội phản ứng. "Phải, môn chủ." Đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm bên trong tràn ngập đấu trí. Sau đó, Viên Y Lìa dẫn theo một đội tinh nhuệ thủ hạ, tự mình lao tới hồn điện lưu lại một chỗ mấu chốt cứ điểm. Làm bọn hắn đuổi tới cứ điểm lúc, phát hiện nơi này phòng thủ đã thư giãn. Viên Y cười lạnh một tiếng, "Hừ, hồn điện đã đổ, những thứ này Lâu La quả nhiên không còn đấu trí." Dứt lời, hắn vung tay lên, "Lên, bắt lại cho ta cái này cứ điểm." Thủ hạ như mãnh hổ xuống núi xuống tới, cùng bên trong cứ điểm còn sót lại hồn điện thủ vệ mở rộng chém giết. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết nổi lên bốn phía, máu tươi vẩy ra. Viên Y Lìa đứng ở đằng xa, nhìn xem chiến đấu kịch liệt, khoe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, "Hồn điện, các ngươi lưu lại cơ nghiệp, từ đây chính là ta bắt phiến môn." Đi qua một phen kịch liệt chém giết, bắt phiến môn đám người thành công cầm xuống cứ điểm. Viên Y Lìa nhìn xem tung bay tại cứ điểm trên không bắt phiến môn cờ sĩ, trong lòng tràn đầy đắc ý, đây chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống toàn bộ Hắc Giác vực đều sẽ tại ta bắt phiến môn trưởng không phía dưới. Những cái kia nguyên bản tại hồn điện cao áp thống trị xuống giận mà không dám nói gì thế lực nhỏ, giống như bị đá lớn chèn ép mầm non, khổ không thể tả. Hồn điện ngày bình thường cưỡng đoạt, tùy ý ức hiếp, sớm đã để bọn hắn lòng dạ hoán giận. Ngày nay hồn điện ầm ầm sụp đổ, những thế lực nhỏ này đang đứng ở bảng hoàng luôn cuống thời khắc, không biết đi con đường nào. Viên Y Lìa bén nhạy phát giác được những thế lực nhỏ này tình cảnh, hắn biết rõ, đây là mở rộng bắt phiến môn thế lực tuyệt hảo thời cơ. Thế là, hắn tỉ mỉ bày ra một hệ liệt thủ đoạn, bắt đầu từng cái đánh tan. Đối với những cái kia e ngại bắt phiến môn thực lực, lại đối hồn điện dư vi lòng còn sợ hai thế lực nhỏ, Viên Ý đi khai thác uy hiếp kế sách. Phái khác phái bên trong bắt phiến môn thực lực mạnh mẽ đấu vương cao thủ, tiến về trước những thế lực nhỏ này lãnh địa, không che giấu chút nào biểu hiện ra bắt phiến môn cường đại vũ lực, luôn từ sắc bén nhắc nhở bọn hắn, ngày nay hồn điện đã đổ, ta bắt phiến môn nổi lên chính là chiều hướng phát triển, nếu không quy thuận, hạ trang chính là cùng hồn điện thông đồng làm bậy cường đạo, Hắc Giác vực cũng không nuôi người vô dụng, càng không nuôi cùng bắt phiến môn đối nghịch vô xuân. Mà đối với những cái kia coi trọng lợi ích, khát vọng tại trong loạn thế tìm kiếm che chở cùng phát triển thế lực nhỏ, Viên Y thì làm lợi dụng. Hắn tự mình thiết trí yến hội, mời những thế lực nhỏ này thủ lĩnh đến đây, qua ba lần rượu, Viên Y liền vẻ mặt tươi cười nói, "Chư vị, ngày nay Hắc Giác vực mây gió biến ảo, chính là anh hùng hào kiệt nổi lên thời điểm. Ta bắt phiến môn ngày nay thuận thế mà làm, thế không thể đỡ, chỉ cần các ngươi gia nhập bắt phiến môn, hồn điện lưu lại rất nhiều tài nguyên, chúng ta cùng nhau chia cắt. Lương tựa bắt phiến môn cây to này, chư vị rốt cuộc không cần lo lắng thế lực khác quấy nhiễu. Chuyện tốt bực này, chư vị nhưng muốn nghĩ lại a. Dứt lời, hắn bưng chén rượu lên, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng dụ hoặc. Tại Viên Y cái này vừa đấm vừa xoa thủ đoạn phía dưới, những cái kia nguyên bản đối hồn điện lòng dạ bất mãn thế lực nhỏ, sau khi cân nhắc hơn thiệt, ào ào lựa chọn quy thuận bắt phiến môn. Bọn hắn hoặc là vì bảo mệnh, hoặc là vì lợi ích, cứ như vậy trở thành bắt phiến môn khổng lồ hệ thống bên trong một phần. Tại Viên Y tỉ mỉ vận hành phía dưới, bắt phiến môn thế lực như vết dầu loang cấp tốc lớn mạnh. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, bắt phiến môn liền từ một cái nhị lưu thế lực, nhảy lên trở thành ngày nay hắc giác vực thế lực lớn nhất. Bắt phiến môn xúc tu dần dần kéo dài đến hắc giác vực các ngóc ngách. Tại hắc giác vực bắc bộ, bọn hắn trưởng khống một đầu xuyên qua nam bắc trọng yếu thương lộ. Đầu này thương lộ, mỗi ngày lui tới thương đội nối liền không dứt, gánh chịu lấy đủ loại chân quý tu luyện tài liệu, chân quý đan dược cùng với đủ loại kỳ chân dị bảo. Bát phiến môn tại trên thương lộ thiết lập cửa ải, thu lấy kết sủ phí qua đường, còn phái cao thủ hộ giá hộ tống, lấy tên đẹp giữ gìn thương lũ an toàn. Thương đội nhóm mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng kiếp sợ bát phiến môn thế lực, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền. Không chỉ như vậy, bát phiến môn còn tại hắc giác vực các nơi thành lập được mạng lưới tình báo, nằm trong tay thế lực khắp nơi nhất cử nhất động. Bọn hắn lợi dụng những tin tình báo này, chèn ép đối lập, nâng đỡ thân tín, tiến một bước củng cố chính mình tại hắc giác vực địa vị. Bát phiến môn thế lực như mặt trời ban trưa, trở thành hắc giác vực thế lực khắp nơi đều không thể không coi trọng một cố cường đại lực lượng. Viên Y phủ đệ cũng biến thành càng thêm xa hoa, mỗi ngày đến đây định bợ lấy lòng người nối liền không dứt. Hắn ngồi tại rộng rãi trên đại sảnh, nhận lấy đám người Azure đính hót, trong lòng tràn đầy đắc chí vừa lòng. Đã từng cái kia vì sinh tồn mà thấp hèn cung ốn với hắn, ngày nay đã đứng tại hắc giác vực quyền lực đỉnh phong một trong. Nhưng mà Viên Y Lìa ra tâm cũng không liền như vậy thỏa mãn. Ánh mắt của hắn bắt đầu nhìn về phía chỗ xa hơn, thậm chí đánh tới học viện Già Nam chủ ý. Hắn biết rõ học viện Già Nam nội tình thâm hậu, có được vô số chân quý tu luyện bí tịch cùng thiên tài học sinh, nếu như có thể đem đặt vào trong túi, bát phiến môn thế lực chắc chắn nâng cao một bước. Nhưng hắn cũng biết lấy mình thực lực dây vào sứ học viện Già Nam quả thực là người ngốc nói mê. Hừ, Viên Y hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra một vẻ tự tin đến gần như tự phụ thần sắc. Hắn giờ phút này chính một thân một mình đứng tại bát phiến môn tổng bộ cái kia cao ngất lầu các phía trên, quan sát phía dưới lui tới, bận rộn có thứ tự nhóm thủ hạ, trong lòng phát họa lấy một bức hùng vĩ bản thiết kế. Chờ ta đột phá đấu tông. Viên Y lìa dưới đáy lòng âm thầm tính toán, trong ánh mắt lập lòe nóng bỏng dạ tâm. Hắn biết rõ, tại đây mảnh người mạnh là vua trên đại lục, thực lực mới là hết thệ căn bản. Đấu hoàng dù đã xem như một phương cường giả, nhưng cùng truyền thuyết kia bên trong đấu tông so với, nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Mà hắn Viên Y lìa, nương tựa theo chính mình thiên phú hơn người, nhiều năm tại hắc giác vực sở soạn lần mỏ tích lũy kinh nghiệm, cùng với hiện tại vô số tài nguyên trồng chất nhất định có thể đột phá đấu tông. Lấy mình thực lực đột phá đấu tông. Viên Y khoe miệng hơi dương lên. Hắn tin tưởng, dựa vào chính mình thủ đoạn, một ngày đột phá đấu tông, thực lực chắc chắn viễn siêu bình thường đấu tông cường giả. Đến lúc đó, cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng, để hắn kiêng dè không thôi học viện Già Nam nội viện đại trưởng lão, trong mắt hắn cũng bất quá là sâu kiến. Cái kia đến lúc đó khẳng định không sợ cái kia nội viện đại trưởng lão. Viên Y liền nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra một tia giữ tợn ý cười. Trong lòng hắn, nội viện đại trưởng lão một mực là hắn đúng chàng học viện Già Nam lớn nhất trở ngại. Đến lúc đó học viện Già Nam chính là địa bàn của hắn. Viên Y tầm mắt biến cùng nhật, giống như đã thấy chính mình đứng tại học viện Già Nam chỗ cao nhất, nhận lấy đám người chiều bái. Hắn tưởng tượng lấy chính mình trưởng khống lấy học viện phong phú tài nguyên tu luyện, điều khiển những thiên tài kia học sinh vì hắn hiệu lực, đem học viện Già Nam uy danh biến thành hắn Viên Y xương bá đại lục công cụ. Tại ảo tưởng của hắn bên trong, học viện một ngọn cây cọn cỏ đều đem nghe theo hắn hiệu lệnh, đã từng đối với hắn chẳng thèm ngó tới thế lực này, đều sẽ tại trước mặt hắn run lẩy bẩy. Vì một ngày này, Viên Y quyết định bế quan tu luyện, hắn muốn tập trung toàn bộ tinh lực xung kích đấu tông cảnh giới. Hắn xoay người đi vào lầu cắt chỗ sâu, cái kia cửa lớn đóng chặt chậm rãi khép lại. Tại học viện Già Nam, Linh Ngọc cùng Tiểu Y Tiên cũng nghe bắt phiến môn nổi lên. Linh Ngọc hơi nhíu mày, trong lòng hiện ra một cái kế hoạch, hắn mở miệng nói: "Xem ra, hắc giác vực bình tĩnh chỉ là tạm thời, cái này Viên Y thì sợ là không biết an phận quá lâu." Tiểu Y Tiên gật gật đầu, "Ừm, bọn hắn gần nhất tình thế có chút quá lớn." Linh Ngọc trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói: "Không ngại, đến lúc đó ta biết ra tay." Một ngày này, ánh nắng treo cao, ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn vẩy vào bát phiến môn cái kia hùng vi tổng bộ kiến trúc phía trên. Bát phiến môn môn chủ Viên Y cao cao ngồi tại trên chủ tọa, nhìn xuống dưới đài một đám đối với hắn A Duôn định hót dưới tay, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Hắn hôm nay đã xưng bá hắc giác vực hơn phân nửa giang sơn, trong ngày thường những cái kia đối với hắn chẳng thèm ngó tới thế lực lớn, ngày nay cũng không thể không đối với hắn bắt phiến môn nhìn với con mắt khác. Nhưng mà ngay tại Viên Y say mê tại tất cả những thứ này thời điểm, một đạo áo bào đen thân ảnh không hề có điểm báo trước đột ngột xuất hiện sau lưng hắn. Thân ảnh kia phảng phất là từ trong bóng tối lặng yên hiện ra, không có gây nên bất luận kẻ nào nhận ra. Không khí chung quanh tựa hồ nháy mắt giảm xuống một chút nhiệt độ, vô hình cảm giác gáp bách lặng yên lan tràn ra. Viên môn chủ gần nhất rất đắc ý a. Chương 103, bắt phiến môn, nhận lấy làm chó. Người đăng, Y Nộ Hạ. Một cái thanh âm khàn khàn xa xôi băng lên, tiến vào tại chỗ trong lỗ tai của mỗi người. Trong lòng Viên Y liền mãnh kinh, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Hắn vô ý thức muốn phải quay đầu xem xét, lại phát hiện thân thể của mình giống như là bị ổn định, không thể động đậy. Mồ hôi lạnh nháy mắt từ trán của hắn toát ra, theo gương mặt trượt xuống. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng nghi hoặc. Làm sao có thể? Đây là ở đâu ra cường giả? Dưới đài một đám thủ hạ cũng đều bị biến cố bất thình lình dọa đến sắc mặt tái nhợt, có người thậm chí nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Toàn bộ đại sảnh nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cái kia thanh âm khàn khàn còn tại trong không khí quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Viên Y cố nén trong lòng hoảng sợ, run rẩy âm thanh hỏi: "Ngươi đến tột cùng là ai? Muốn làm gì?" Hắn lúc này, cứ việc ở bề ngoài còn cố giả bộ trấn định, nhưng thân thể hơi run lại bại lộ nội tâm của hắn bối rối. Linh Ngọc chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, áo bào đen bay phất phới, ánh mắt của hắn như điện, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Viên Y, âm thanh trầm thấp mà có lực: "Ta là ai cũng không trọng yếu chính là, ngươi nên tin tưởng, ngươi hành động đã uy hiếp được học viện Già Nam." Trong lòng Viên Y liền run lên, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình âm thầm đối học viện Già Nam ngấp nghé lại bị trước mắt thần bí nhân này biết được. Hắn tính toán dạo biện: "Các hạ hiểu lầm, ta bắt phiến môn từ trước đến nay cùng học viện Già Nam nước giếng không phạm nước sông." Linh Ngọc đánh gậy hắn, hừ lạnh một tiếng: "Hừ, đừng có lại làm bộ làm tịch, ngươi tại Hắc Giác vừa quyết trường, tâm tư rõ rành rành. Bất quá, ta hôm nay đến, cũng không phải là muốn lấy tính mệnh của ngươi." Viên Y trong lòng hơi động, vội vàng hỏi: "Vậy các hạ có ý tứ là?" Linh Ngọc đứng chắp tay, thần sắc uy nghiêm: "Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, nhường bắt phiến môn thần phục với ta, như vậy, ngươi vẫn như cũ có thể tại Hắc Giác vực nắm giữ một chỗ cắm rủi, người của bắt phiến môn cũng không cần lại quấn vào vô vị phân tranh, bằng không." Linh Ngọc tầm mắt quét về phía bốn phía, một cỗ cường đại khí thế nháy mắt phóng thích, toàn bộ đại sảnh cái bàn đều bị chấn động đến run nhẹ nhẹ, đám người chỉ cảm thấy một cỗ vô hình áp lực đập vào mặt, cơ hồ không thở nổi. Linh Ngọc đột phá đấu tông về sau, chỉ dựa vào khí thế liền có thể nhường nhỏ yếu hạ người mất đi sức chiến đấu. Viên Y Lìa biết rõ người trước mắt thực lực sâu không lường được, như thật muốn động thủ, chính mình cùng bắt phiến môn trên dưới đều tuyệt không phải đối thủ. Trong lòng của hắn cấp tốc cân nhắc lợi hại, một lát sau, khẽ cắn môi, hạ quyết tâm nói: "Tốt, ta nguyện ý dẫn đầu bắt phiến môn thần phục với các hạ, nhưng hy vọng các hạ có thể tuân thủ hứa hẹn, bảo đảm ta bắt phiến môn chu toàn." Linh Ngọc khẽ gật đầu: "Chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối, ta đương nhiên nhưng sẽ không bạc đãi các ngươi, nếu có hai lòng, hạ chẳng chỉ có một con đường chết." Dứt lời, Linh Ngọc thu lại khí thế, trong đại sảnh đám người lúc này mới cảm giác áp lực chợt giảm, ào ào thở dài một hơi. Viên Y Lìa đứng dậy, cung kính đối Linh Ngọc thi lễ một cái: "Viên Y Lìa bái kiến chủ thượng, sau này nhưng có sai khiến, bắt phiến môn ổn thỏa toàn lực ứng phó." "Không phải liền là làm chó à? Cho ai làm không phải là làm đâu, hắn Viên Y thích nhất làm chó." Dưới đài bắt phiến môn cốt cán nhóm thấy môn chủ đã thần phục, cũng ào ào quỳ xuống đất hành lễ, biểu thị nguyện ý đi theo Linh Ngọc. Cứ như vậy, Linh Ngọc thành công đem bắt phiến môn chiêu an. Hắc Giác vực thế cục cũng bởi vì bắt phiến môn thần phục, lặng yên phát sinh biến hóa. Linh Ngọc rời đi về sau, Viên Y Lìa nhìn xem cái kia đạo áo bào đen thân ảnh biến mất trong tầm mắt, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn biết rõ chuyện mới vừa phát sinh đối với bắt phiến môn mà nói, đã là nguy cơ cũng là chuyện cơ. Nhưng chuyện này một ngày lan truyền ra ngoài, không cần nói là đối bắt phiến môn tại Hắc Giác vực thật vất vả tạo dựng lên hy vọng, vẫn là đối bọn hắn tương lai phát triển, đều có thể mang đến khó mà dự đoán phiền phức. Viên Y thì chậm rãi xoay người, tầm mắt lạnh lùng quét qua dưới đài vẫn như cũ quỷ bắt phiến môn cao tầng đám người, âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc cảnh cáo nói: "Chuyện đã xảy ra hôm nay, các ngươi ai cũng không cho phép truyền đi, nếu là có dù là một chữ tiết lộ, đừng trách ta Viên Y thì trở mặt không có biết." Một vị cao tầng nhịn không được cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Môn chủ, vì sao muốn như vậy giữ bí mật? Chẳng lẽ chúng ta quy thuận vị cường giả này, không phải là chuyện tốt sao?" Viên Y hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc: "Chuyện tốt? Hừ, các ngươi biết cái gì? Vừa mới người kia, ít nhất là đấu tông cường giả, các ngươi ngẫm lại, nếu để cho thế lực khác biết rõ chúng ta bắt phiến môn đã thần phục với người khác, bọn hắn biết nghĩ như thế nào? Tất nhiên sẽ cảm thấy chúng ta bắt phiến môn mềm yếu có thể bắt nạt, ngay cả mình đều không thể chỗ tệ, cái kia sau tại Hắc Giác vực, chúng ta còn như thế nào đặt chân?" Đám người nghe, đều là trong lòng run lên, ào ào ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng gật đầu xưng là. Một vị khác cao tầng cau mày, lo âu nói: "Môn chủ, có thể chúng ta nhiều người như vậy, khó tránh khỏi sẽ có người không cẩn thận nói lộ ra miệng. Cái này, nên làm thế nào cho phải?" Viên Y thì hơi suy tư, trầm giọng nói: "Kể từ hôm nay, tăng cường trong cửa quy củ rất thuốc, tất cả mọi người không được tùy ý nghị luận việc này. Một ngày phát hiện có người để lộ bí mật, giết chết bất luận tội. Mặt khác, đối ngoại liền truyền gọi ta nhóm bắt phiến môn đang lúc bế quan tu luyện, tăng thực lực lên, tạm thời giảm bớt cùng ngoại giới lui tới, chờ thêm đoạn thời gian, thế cục ổn định chút, lại tính toán sau." Đám người hào hào đồng ý, không dám có mảy may dị nghị. Viên Y Lìa nhìn xem những thứ này thủ hạ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặc dù bắt phiến môn ngày nay đã về kèm theo Linh Ngọc, nhưng hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ổn định cục diện, bảo đảm bắt phiến môn tại Hắc Giác vực địa vị không nhận dao động. Đồng thời hắn cũng đối Linh Ngọc tràn ngập tò mò cùng kính sợ, không biết vị này cường giả bí ẩn đến tột cùng có như thế nào kế hoạch, tương lai lại đem dẫn đầu bắt phiến môn đi về phương nào. Nhưng vô luận như thế nào, hắn hiểu được, từ giờ trở đi, bắt phiến môn đã đạp lên một đầu hoàn toàn mới con đường, mà bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là theo sát cái kia cường giả bí ẩn bước chân, tại trong Hắc Giác vực, cầu được sinh tồn cùng phát triển. Ở sau đó ngày, bắt phiến môn trên dưới tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Viên Y Lìa mệnh lệnh, đối ngoại phong tỏa tin tức, nội bộ thì lặng yên tiến hành điều chỉnh cùng phát triển. Hắc Giác vực hồn điện hủy diệt tin tức tạm thời còn chưa bị hồn điện tổng bộ biết được, rốt cuộc nơi này cách bọn hắn vậy quá xa, bình thường cũng rất ít liên lạc. Hồn điện tổng bộ ở xa đại lục khu vực hải tâm, thế lực khổng lồ, sự vụ phức tạp, đối với Hắc Giác vực dạng này tương đối xa xôi chi nhánh, trừ phi có sự kiện trọng đại chủ động báo cáo, bằng không rất khó kịp thời chú ý đến nó động tĩnh. Mà Hắc Giác vực hồn điện đám người trước đây làm việc cực kỳ cẩn thận, chỉ lo tổng bộ trách tội bọn hắn hành sự bất lực, vì lẽ đó cho dù tao ngộ một chút thất bại nho nhỏ, cũng đều tự đi xử lý, rất ít hướng tổng bộ đề cập. ngày nay bọn hắn cơ hồ toàn quân bị diệt, tự nhiên cũng liền không người đem tin tức này truyền lại trở về. Mà bắt phiến môn bị Ninh Ngọc thu phục về sau, Viên Y Lìa biết do nếu muốn thu hoạch được Ninh Ngọc tín nhiệm cùng duy trì, liền nhất định phải có chỗ biểu hiện. Hắn lập tức triệu tập trong cửa cốt cán, truyền xuống toàn lực siêu tập độc vật liệu cùng với chân quý thiên tài địa bảo mệnh lệnh. Bát phiến môn tại Hắc Giác vực kinh doanh nhiều năm, giao thiệp rộng hiện, tin tức linh thông. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, trong cửa đám người hào hào hành động, lợi dụng riêng phần mình mạng lưới quan hệ, tại Hắc Giác vực các ngõ ngách mở rộng tìm tòi. Tại Hắc Giác vực một thung lũng bí ẩn bên trong, Bát phiến môn một đội nhân mã đi qua nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng phát hiện một mảnh sinh trưởng kịch độc thảo dược khu vực. Những thứ này thảo dược độc tính cực mạnh, thường nhân tới gần liền sẽ đầu váng mắt hoa, nhưng đối với am hiểu dùng độc người hoặc là luyện chế đặc thù đan dược dược sư đến nói, lại là thiên kim khó cầu bà bối. Người dẫn đội cẩn thận từng ly từng tí chỉ huy thủ hạ, dùng đặc chế công cụ đem những thứ này độc vật liệu từng cái thu thập lên, thích đáng bảo tồn. Cũng không lâu lắm, đại lượng độc vật liệu cùng chân quý thiên tài địa bảo liền bị liên tục không ngừng đưa đến Bát phiến môn tổng bộ. Viên Y thì tự mình chọn lựa ra trong đó nhất là chân quý bộ phận, tỉ mỉ đóng gói về sau, phái người ra roi thúc ngựa mang đến học viện Già Nam giao cho Ninh Ngọc. Lam Ninh Ngọc nhìn thấy những thứ này trồng chất như núi độc vật liệu cùng thiên tài địa bảo lúc, trong lòng có chút hài lòng. Những tư nguyên này đối với hắn cùng Tiểu Y Tiên đều có không ít tác dụng. Ninh Ngọc không khỏi hơi xúc động, quả nhiên vẫn là muốn có được thế lực lớn nhất mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên a. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, ánh sáng màu vàng sáng chói chiếu xuống học viện Già Nam mỗi một nơi nhỏ lánh. Ninh Ngọc ngay tại phòng tu luyện của mình bên trong bế quan. Đúng lúc này, một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần, ngay sau đó, tự nhiên cái kia tràn ngập sức sống âm thanh ở ngoài cửa vang lên, "Ninh Ngọc, Ninh Ngọc, mau ra đây à?" Linh Ngọc khẽ miệng hơi dương lên, đứng dậy mở cửa phòng, liền nhìn thấy Tử Nghiên đang đứng tại cửa ra vào, đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười, mắt to vụ sáng, trong tay còn cầm một tấm cũ nát quyển gia cựu chủ. "Tử Nghiên a, gấp gáp như vậy tìm ta, là có chuyện gì không?" Linh Ngọc cười hỏi. "Cái này thế nhưng là đấu thánh cựu tinh con gái, tự nhiên đến tạo mối quan hệ." Tử Nghiên hưng phấn giơ lên trong tay quyển gia cựu chủ, nói, "Linh Ngọc, ta tại học viện tàng thư các chỗ sâu phát hiện một tấm cổ xưa địa đồ, mặt trên tiêu ký lấy trong ma thú rừng rậm một chút cực kỳ chân quý dược liệu vị trí, chúng ta cùng đi thu thập đi. Có hỗ trợ của ngươi, nhất định có thể thu hoạch tràn đầy." Linh Ngọc nghe, trong lòng hơi động. Gần nhất Tiểu Y Tiên sát thực thiếu khuyết một chút chân quý dược liệu đến luyện đan. Huống chi, có Tử Nghiên đồng hành, dựa vào nàng đặc biệt thiên phú, cũng có thể lục soát càng nhiều dược liệu. "Tốt, vậy chúng ta cái này xuất phát." Linh Ngọc gật đầu đáp. Hai người cấp tốc thu thập xong bọc hành lý, liền hướng phía ma thú xâm lâm phương hướng chạy đi. Trên đường đi, Tử Nghiên liễu ra liễu díu nói không ngừng, chia sẻ lấy nàng phát hiện địa đồ đi qua, cùng với đôi những cái kia chân quý dược liệu chờ mong. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến ma thú xâm lâm biên giới. Nồng đậm cây cối che khuất bầu trời, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thú giống gừ gừ âm thanh, nhường vùng rừng rậm này tràn ngập một luồng thần bí mà khí tức nguy hiểm. Tử Nghiên nhìn xem địa đồ, tràn đầy tự tin nói, căn cứ địa đồ biểu hiện, chúng ta muốn tìm loại thứ nhất dược liệu ngay tại rừng rậm chỗ sâu một cái sơn cốc bên trong, đi thôi, theo sát ta nha. Dứt lời, Tử Nghiên thân hình lóe lên, dẫn đầu xông vào rừng rậm. Linh Ngọc theo thật sát phía sau nàng, cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí trong rừng rậm xuyên qua, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút có tính công kích ma thú, nhưng đều bị Tử Nghiên cùng Linh Ngọc nhẹ nhõm giải quyết. Theo đi sâu vào rừng rậm, hoàn cảnh chung quanh càng thêm phức tạp, nguy hiểm cũng dần dần tăng nhiều. Nhưng mà, hai người nương tựa theo ăn ý phối hợp cùng thực lực cường đại, một đường vượt mọi chông gai. Cuối cùng, bọn hắn đi tới trên bản đồ tiêu ký sơn cốc. Trong sơn cốc tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút tia sáng kỳ dị lấp lóe, Tử Nghiên hưng phấn chỉ về đằng trước, nói, "Nhìn, Linh Ngọc, những cái kia phát sáng địa phương khẳng định chính là chúng ta muốn tìm dược liệu." Hai người tăng tốc bước chân đi vào sơn cốc, quả nhiên thấy từng cây tản ra linh khí chân quý dược liệu. Liên tại bọn hắn chuẩn bị thu thập lúc, đột nhiên một tiếng lay trời rung đất gào thét vang lên. Một cái thân hình cực lớn lục giai ma thú từ sâu trong thung lũng bò ra, tầm mắt hung ác nhìn bọn hắn chằm chằm, tựa hồ đang cảnh cáo bọn hắn không cho phép xâm phạm lãnh địa của nó. Ồ, thế mà là lục giai loài chim ma thú. Linh Ngọc có chút ngoài ý muốn, loại này phi hành ma thú vẫn tương đối hiếm thấy. "Nhân loại, các ngươi bây giờ rời đi nơi đây, ta có thể thả các ngươi rời đi." Cái kia màu xanh chim lớn miệng nói tiếng người đường. "Vậy chúng ta nếu là không rời đi đâu?" Linh Ngọc mỉm cười mở miệng, trên tay xuất hiện một đóa ba màu hỏa liên. Nhìn xem cái kia hỏa liên, màu xanh chim lớn tầm mắt lập tức ngưng trọng lên, sau đó trực tiếp rời đi nơi này. Thu thập xong dược liệu về sau, Linh Ngọc cùng Tử Nghiên thắng lợi trở về, thuận lợi trở lại học viện Già Nam nội viện. Trên đường đi, bọn hắn thu hoạch tương đối khá, không chỉ thu thập được trên bản đồ tiêu ký chân quý dược liệu, còn tại dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện mấy loại khác cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Tử Nghiên một mặt thỏa mãn duỗi lưng một cái, nói với Linh Ngọc, "Lần này thu hoạch thật là không nhỏ a, Linh Ngọc ca ca, nhờ có ngươi bồi tiếp ta, không phải vậy ta một người thật là có chút khó khăn đây." Linh Ngọc mỉm cười đáp lại, "Ta cũng phải cảm ơn ngươi phát hiện chương này địa đồ. Không phải vậy sao có thể có như thế lớn thu hoạch, là được, thời gian cũng không sớm, chúng ta trước riêng phần mình trở về sửa sang một chút những dược liệu này đi." Tử Nghiên gật gật đầu, cùng Linh Ngọc phất tay từ biệt, nhảy nhảy nhót nhót hướng lấy chỗ ở của mình đi tới. Linh Ngọc thì mở rộng thân hình, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, hướng phía chỗ ở của mình bay đi. Ngay tại Linh Ngọc vừa mới bay đi không lâu, Hàn Nguyệt vội vàng chạy đến. Nàng nghe Linh Ngọc cùng Tử Nghiên ra ngoài thu thập dược liệu trở về, đầy lòng vui vẻ nghĩ đến thấy Linh Ngọc một mặt. Nhưng mà, làm nàng lúc chạy đến, chỉ thấy Linh Ngọc bóng lưng rời đi. Đạo thân ảnh kia tại trời chiều chiếu rọi dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt của nàng. Hàn Nguyệt trên mặt lóe qua một tia thất lạc, nhịn không được dậm chân, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, đáng ghét, vì cái gì chính mình lại bỏ qua? Mỗi lần đều giống như kém như vậy một chút thời cơ. Nàng hơi cắn môi, trong ánh mắt toát ra một tia không cam lòng. Hàn Nguyệt đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn qua Ninh Ngọc rời đi phương hướng, suy nghĩ bay xa. Chờ Ninh Ngọc về đến trong nhà thời điểm, thật xa liền nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc tại cửa nhà hắn ngồi xổm. Đến gần vừa nhìn, nguyên lai là Hồ Gia. Nàng hai gò má bởi vì thời gian dài chờ đợi mà hơi phím hồng, sợi tóc cũng có chút lộn xộn, bộ dáng xem ra quả thực có chút chật vật, nhưng cái kia sáng tỏ trong đôi mắt lại lộ ra một luồng bướng bỉnh cùng chờ mong. Hồ Gia vừa thấy được Ninh Ngọc thân ảnh, nguyên bản ảm đạm ánh mắt nháy mắt sáng như ngôi sao. Nàng không chút do dự đứng người lên, hướng thẳng đến Ninh Ngọc nào tới, động tác vừa nhanh vừa mạnh, nhường Ninh Ngọc cũng không kịp làm ra phản ứng, liền bị nàng ôm chặt lấy. "Ninh Ngọc, ngươi có thể tính trở về, ta cũng chờ ngươi rất lâu." Chương 104, nhận lấy Hồ Gia người đằng, ý nộ hạ Hồ Gia âm thanh mang theo một tia bị khuất, lại xen lẫn cuối cùng đợi đến vui sướng, tại Ninh Ngọc trong ngực lẩm bẩm. Ninh Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình, thân thể bản năng có chút cứng ngắc, nhưng nhìn xem Hồ Gia bộ dáng này, trong lòng lại vô hình dâng lên một luồng thương tiếc tình. Từ khi Hồ Gia cho thấy tâm ý, mở rộng nhiệt liệt truy cầu đến nay, sự can đảm của nàng cùng chân thành liền không ngừng đánh thẳng vào Ninh Ngọc tâm. Tại dĩ vãng ở chung bên trong, Hồ Gia từ trước tới giờ không che giấu chính mình đối Ninh Ngọc ưa thích. Nàng biết tại Ninh Ngọc tu luyện mệnh ngọc lúc, lặng lẽ đưa tới tỉ mỉ chuẩn bị tự chế ăn vặt. Biết tại Ninh Ngọc gặp được nan đề lúc, vắt hết óc hỗ trợ bảy mưu tính kế, cứ việc thỉnh thoảng những biện pháp kia có chút ngày thật, nhưng lại tràn ngập tâm ý của nàng. Giờ phút này, bị Hồ Gia như vậy chủ động ôm lấy, Ninh Ngọc chỉ cảm thấy một luồng ấm áp khí tức đập vào mặt, trong đó còn kèm theo Hồ Gia trên thân đặc hữu thiếu nữ hương khí. Tại đối phương nhiệt tình như vậy như lửa truy cầu phía dưới, Ninh Ngọc nguyên bản kiên cố tâm cũng dần dần nổi lên gợn sóng, không tự chủ được đối nàng càng phát ra có hảo cảm. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồ Gia lưng, ôn nhu nói, làm sao ở chỗ này chờ lâu như vậy, cũng không tìm một chỗ ngồi một chút, một phần bạn cảm lạnh làm sao bây giờ? Hồ Gia ngẩng đầu, một mặt vui vẻ nhìn xem Ninh Ngọc, trong mắt lập lòe rào hoạt ánh sáng, ta liền muốn trước tiên nhìn thấy ngươi nha. Mà lại, ta biết ngươi khẳng định biết trở về. Ninh Ngọc nhìn xem Hồ Gia cái kia bộ dáng nghiêm túc, trong lòng hơi động, khóe miệng không tự giác trên mặt đất vậy, lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Thật sao? Ninh Ngọc hơi nhíu mày, khóe môi nhếch lên một vệt nụ cười như có như không, cùng lúc đó, hắn lặng yên đem linh hồn chi lực như sợi tơ tản ra, nháy mắt cảm giác được Tiểu Y Lý tiến ngay tại học viện trong phòng luyện đan hết sức chuyên chú luyện chế đan dược. Cái kia cổ quen thuộc đan hương, nương theo lấy từng tia từng sợi linh lực ba động, rõ ràng truyền vào phạm vi cảm nhận của hắn. Thế là, dưới ánh mắt của hắn ý thức chuyển hướng bên cạnh Hồ Gia. Lúc này Hồ Gia chính thản nhiên cười nói cùng Ninh Ngọc trò chuyện với nhau, không có chút nào phát giác được Ninh Ngọc cái kia dần dần biến hóa tâm tư. Ninh Ngọc trong ánh mắt lóe qua một tia không giống bình thường tia sáng, giống như là bị một loại nào đó khó nói lên lời cảm xúc điều khiển, tay của hắn lại không tự giác hướng lấy Hồ Gia phần eo với tới. Nữ nhân vòng eo vốn là cực kỳ mẫn cảm bộ vị, làm Ninh Ngọc cái kia dày rộng mà ấm áp bàn tay lớn nhẹ nhàng phủ tới nháy mắt, Hồ Gia chỉ cảm thấy một luồng dòng điện thuận phần eo cấp tốc truyền khắp toàn thân. Cả người nàng run lên bần bật, nguyên bản mặt đỏ thắm gò má nháy mắt biến nóng hổi, như là quả táo chín. Nàng hơi hơi hé miệng, muốn phải nói cái gì, lại phát hiện yết hầu giống như là bị thứ gì đó nghẹn ở, trong lúc nhất thời lại không phát ra được thanh âm nào. Hồ Gia trong hai con ngươi tràn đầy kinh ngạc cùng ngượng ngùng, nàng vô ý thức muốn phải uốn éo người tránh thoát, nhưng mà Ninh Ngọc tay lại giống như là có một loại nào đó ma lực, nhường nàng động tác biến mềm nhũn bất lực. Nàng hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia oán trách, nhưng lại cất giấu khó mà che giấu bối rối cùng ngượng ngùng. Âm thanh nhẹ thì thầm nói, "Ninh Ngọc, ngươi..." Thanh âm êm dịu đến như là trong gió nhẹ thì thầm, mang theo thiếu nữ độc nhất hờn dỗi cùng e lệ. Tại đây hơi có vẻ chật hẹp lại tràn đầy kiểu diễm bầu không khí bên trong, hai người ánh mắt đan vào một chỗ, giống như không khí chung quanh đều bị cỗ này mập mờ khí tức nhóm lửa, hơi phát nhiệt. Hồ Gia nhịp tim như đánh trống kịch liệt, trong ánh mắt của nàng tức có ngượng ngùng lại ẩn ẩn lộ ra vẻ mong đợi. Ninh Ngọc nhìn qua Hồ Gia bộ này động lòng người bộ dáng, trong lòng tình cảm rốt cuộc khó mà ức chế. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng nâng lên Hồ Gia đầu, động tác nhu hòa. Hồ Gia hơi hai mắt nhắm lại, lông mi thật dài không chỗ ở rung động. Ngay sau đó, Linh Ngọc hơi cúi người, đôi môi chậm rãi tới gần Hồ Gia bờ môi, cuối cùng nhẹ nhàng hôn lên. Hồ Gia đầu tiên là nao nao, sau đó thân thể dần dần buông lỏng, đáp lại Linh Ngọc hôn. Hai người đắm chìm tại thâm tình một hôn cái này bên trong, giống như thời gian đều là bọn hắn đình chỉ bước chân. Thật lâu, bọn hắn chậm rãi tách ra, Hồ Gia cả người sủi lơ tại trong ngực hắn. Hồ Gia hơi ngửa đầu, ánh mắt ngượng ngùng nhưng lại mang theo ngọt ngào, nhẹ nói, "Linh Ngọc." Linh Ngọc ôn nhu mà nhìn xem nàng, nhếch miệng lên, âm thanh nhẹ đáp lại, "Ừm, chúng ta đi ra phòng." Hai người bước chân nhẹ nhàng hướng phía gian phòng đi tới. Đi tới cửa gian phòng, Linh Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trong phòng tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt. Hồ Gia đi vào gian phòng, nhịp tim càng thêm tăng tốc, ánh mắt của nàng có chút bối rối trong phòng đi khắp. Nhưng sau một khắc, cả người đều bị ôm ngang lên, đặt lên giường. Sáng sớm ngày thứ hai, nhu hòa ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, lặng yên chiếu xuống gian phòng trên mặt đất, hình thành từng mảnh ánh sáng màu vàng ban. Hồ Gia dài dàng giật tỉnh lại, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân giống như đều bị rút ra. Cả người giống như là một bãi mềm nhũn xuân buồn, mỗi một tấc da thịt đều lộ ra bủn rủn cảm giác vô lực, rốt cuộc hôm qua kinh lịch một trận dị thường kịch liệt lại kéo dài chiến đấu. Nàng hơi giật giật thân thể, lại nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, đau nhức cảm giác nháy mắt từ toàn thân truyền đến, nhất là phần eo cùng hai chân, loại kia toan trướng cảm giác càng rõ ràng. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt còn có chút mông lung, bên trong gian phòng quen thuộc vừa xa lạ bố trí dần dần đập vào mi mắt. Quen thuộc là bởi vì đây là nàng cùng Ninh Ngọc chung sống không gian, lạ lẫm thì là bởi vì giờ khắc này tràn ngập trong không khí cái kia cổ mập mờ lại kiểu diễm khí tức, nhắc nhở lấy nàng tối hôm qua phát sinh hết thảy. Hồ gia nhẹ nhàng ngẩng bắt đầu, vuốt vuốt có chút phát chứng đầu, trong đầu không tự chủ được hiện ra tối hôm qua cùng Ninh Ngọc chung đụng hình tượng. Những cái kia thân mật tiếp xúc, nhiệt liệt ôm cùng với thâm tình nhìn chăm chú, tại trong óc nàng không ngừng chiếu lại. Gương mặt của nàng nháy mắt nổi lên lúc thì đỏ choáng, một mực lan tràn đến bên hai. Nàng hơi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh vẫn còn ngủ say Ninh Ngọc, khuôn mặt của hắn tại ánh nắng ban mai chiếu rọi lộ ra phá lệ nhu hòa, khóe miệng còn mang theo một tia ý cười nhợt nhạt. Hồ gia lặng lặng mà nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng ngượng ngùng xen lẫn tình cảm phức tạp. Nàng thở dài thườn thượt một hơi, trong lòng tức có đối phần này tình cảm tiến thêm một bước vui sướng, lại có lần đầu kinh lịch như vậy thân mật sự tình một chút bối rối cùng không biết làm sao. Ai nha? Hồ gia lần nữa nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tính toán xê dịch một chút thân thể, lại phát hiện hai chân căn bản không nghe sai khiến, vẫn như cũng là mềm nhũn, dùng không lên mảy may khí lực. Nàng bất đắc dĩ cười khổ một cái, nghĩ thầm kia đại khái chính là tình yêu giá phải trả đi, mặc dù thân thể đau nhức khó nhịn, nhưng trong lòng lại bị hạnh phúc điền tràn đầy. Lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng thanh thúy tiếng chim hót, phảng phất tại vì cái này tốt đẹp sáng sớm tăng thêm một phần sinh cơ cùng sức sống. Hồ gia lặng lặng nằm ở trên giường, thưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh cùng ấm áp. Đồng thời cũng tại cố gắng thích ứng lấy trên thân thể khó chịu, cảm thụ được phần này hoàn toàn mới tình cảm thể nghiệm mang đến hết thảy. Thời gian trôi qua mấy ngày, tiểu y đi tiên cuối cùng bế quan kết thúc. Mấy ngày nay bế quan luyện đan, nhưng nàng cả người có vẻ hơi mệt nhọc, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một chút thỏa mãn cùng hưng phấn, rốt cuộc lần này luyện đan có chút thành công, thu hoạch tương đối khá. Nàng trực tiếp đi tới Ninh Ngọc gian phòng, vừa mới bước vào, liền bén nhạy nghe được không khí bên trong cái kia cổ như có như không, mang theo ti ti tiểu diễm đặc thù mùi vị. Tiểu y tiên nao nao, lập tức nết miệng lên một vệt giảo hoạt ý cười, ngước mắt nhìn về phía Ninh Ngọc, cười hì hì nói, "Nha, tìm những nữ nhân khác á?" Ninh Ngọc đang ngồi ở trước bàn, chính ngâm trà, hắn biết rõ loại chuyện này không thể gạt được đối phương, vì lẽ đó cũng không có nghĩ đến dấu diếm. Hổ gia vừa lúc từ nội thất đi ra, nghe được tiểu y tiên lời nói, mặt của nàng nháy mắt đỏ xuyên, giống chín mùi cà chua, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng cúi đầu, hai tay không tự giác xoắn lấy góc áo, một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Tiểu y tiên nhìn xem hai người bộ dáng như vậy, không khỏi phốc phốc một tiếng bật cười, đi lên trước, trêu chọc nói, "Nhìn hai người các ngươi, khẩn trương gì đó, ta lại không nói gì nói xấu, nam nữ hoan ái là không thể bình thường hơn được sự tình nha." Nói xong, nàng đi đến Ninh Ngọc đối diện ngồi xuống, bưng lên chén trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, một bộ có chút hăng hái dáng vẻ. Ninh Ngọc thấy thế, hắng giọng một cái, cũng có chút lúng túng nói, "Tiểu y tiên, cái này chuyện này nói rất dài dòng, ta cùng Hổ gia cũng là tình thâm nghĩa nặng, một cách tự nhiên liền." Hắn gãi đầu một cái, sắc mặt mang theo vài phần không có ý tứ. Hổ gia hơi ngẩng đầu lên, lấy dũng khí nói, "Tiểu y tiên tỷ tỷ, ta là thật tâm ưa thích Linh Ngọc, chúng ta." Nàng âm thanh tuy nhỏ, lại lộ ra một luồng bướng bỉnh. Tiểu y tiên cười khoát tay áo, nói, "Được rồi được rồi, ta lại không có phản đối, Linh Ngọc ưu tú như vậy, có nữ hài tử ưa thích cũng là bình thường, mà lại Hổ gia ngươi nha đầu này, ta nhìn cũng ưa thích. Chỉ cần hai người các ngươi thật tình đối đãi, ta đương nhiên nhưng là chúc phúc." Linh Ngọc cùng Hổ gia nghe Tiểu Y Tiên nói như vậy, đều thở dài một hơi. Hắn cảm kích nhìn về phía Tiểu Y Tiên, nói: "Tiểu Tiên Nhi, cảm ơn ngươi có thể hiểu được." Tiểu Y Tiên đứng người lên, đi đến Hổ gia bên mình, nhẹ nhàng giữ chặt tay của nàng, nói: "Về sau chúng ta chính là tỷ muội a, có chuyện gì đều có thể cùng tỷ tỷ nói." Hổ gia liền vội vàng gật đầu, trong mắt lập lòe cảm động nước mắt. Lúc này, ngoại viện phó viện trưởng Hổ Kiền ngay tại chính mình cái kia bố trí trang nhã trong thư phòng, xử lý trong học viện chồng chất sự vụ như núi. Ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, vẩy vào hắn chất đầy quyển sách trên bàn trà. Đột nhiên, một tên thần sắc vội vã đệ tử bước nhanh đi vào phòng sách, tại Hổ Kiền bên thai nói nhỏ vài câu. Hổ Kiền nguyên bản chuyên chú vào văn thư thần sắc nháy mắt ngưng kết, trong tay bút lông cũng dừng ở giữa không trung. Một giọt mực nước lặng yên rơi xuống, tại trắng đoan trên giấy tuyên thấm ra một mảnh nhỏ mực nước đọng, giống như hắn giờ phút này hơi sốc xếp trong lòng. Đệ tử mang tới tin tức như là một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong lòng hắn nổi lên tầng tầng gợn sóng, cháu gái của hắn Hổ gia đi Linh Ngọc nơi ở, lại đã mấy ngày chưa về. Hổ Kiền chậm rãi buông xuống bút lông, tựa lưng vào ghế ngồi, chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng sầu lo, không tự chủ được thở dài một hơi. Hắn biết rõ cháu gái Hổ gia tính cách sống động lớn mật, đối đãi tình cảm càng là dũng cảm nhiệt liệt, một ngày nhận định gì đó, liền sẽ liều lĩnh theo đuổi. Mà Ninh Ngọc, cái thiên phú này tuyệt luân, thực lực mạnh mẽ người trẻ tuổi, từ khi đi tới học viện Già Nam, liền ở trong học viện nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Hổ Kiên cũng không phải là phản đối cháu gái cùng Ninh Ngọc kết giao, chỉ là tại đây người mạnh là vua trong thế giới, tình cảm sự tình thường thường nương theo lấy rất nhiều phức tạp nhân tố. Hắn lo lắng cháu gái tại đây đoạn tình cảm bên trong bị thương tổn, cũng sầu lo chút tình cảm này có thể sẽ cho cháu gái tương lai mang đến không xác định ảnh hưởng. Hồ Kiên nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia xanh úng tươi tốt đình viện, rơi vào trầm tư. Hắn suy tư phải chăng nên tìm một cơ hội cùng cháu gái thật tốt nói một chút, lại nên lấy như thế nào phương thức đi dẫn dắt nàng, nhường nàng đang theo đuổi tình yêu đồng thời cũng không hoang phế tự thân tu luyện. Rất lâu, hắn lần nữa thở dài, tự lẩm bẩm, thôi, tình cảm sự tình, cuối cùng vẫn là muốn chính nàng đi kinh lịch, đi lĩnh ngộ à? Dứt lời, hắn một lần nữa cầm lấy bút lông, tính toán tiếp tục xử lý trong tay sự vụ, nhưng mà cái kia một tia nhàn nhạt sầu lo, nhưng thủy chung quanh quẩn tại trong lòng hắn, vung đi không được. Hổ gia về đến trong nhà, vừa bước vào cái kia đình viện quen thuộc, liền nhìn thấy tổ phụ Hổ Kiền đang ngồi ở trong đình viện bên cạnh cái bàn đá, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng. Ánh nắng vẩy vào trên người hắn, chiếu ra một chút tăng thương. Hổ gia trong lòng căng thẳng, biết rõ gia gia khẳng định là nghe chính mình mấy ngày nay sự tình. Hổ Kiên nhìn thấy Hổ gia trở về, chậm rãi đứng người lên, tầm mắt ôn hòa nhưng lại mang theo một tia dò xét, nhìn chăm chú lên cháu gái. Hổ gia có chút ngượng ngùng túi đầu xuống, âm thanh nhẹ đều, "Gia gia." Hổ Kiên khoát tay áo, ra hiệu nàng ngồi xuống, sau đó chậm rãi mở miệng, "Gia nhi, ngươi có biết ta là cỡ nào ngươi?" Hổ gia khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, "Ta biết, gia gia, ngài là muốn hỏi ta cùng Linh Ngọc sự tình đi." Hổ Kiên gật gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia quan tâm, "Gia nhi, gia gia cũng không phản đối ngươi truy cầu hạnh phúc của mình, nhưng ngươi phải biết, tại đây trong thế giới, tình cảm sự tình thường thường sẽ ảnh hưởng rất nhiều phương diện, vị kia cùng Linh Ngọc quan hệ không cạn đấu hoàng tiểu y y tiên, nàng là thế nào đối đãi ngươi?" Hổ gia ngẩng đầu, trong mắt lập lòe tia sáng, nói, "Gia gia, tiểu y y tiên tỷ tỷ người thật tốt, nàng biết rõ ta cùng Linh Ngọc sự tình, cũng không ngại, còn chúc phúc chúng ta đây." Nghe nói như thế, Hổ Kiên trong lòng lập tức thở dài một hơi, trên mặt thần sắc cũng hòa dịu rất nhiều. Hắn khẽ gật đầu, nói, "Như vậy thuận tiện, như vậy thuận tiện à, tiểu y y tiên thân là đấu hoàng, thực lực cường đại lại tâm tính rộng rãi, nàng không ngại, cái này trong đó liền bất nhiều phiền toái." Hổ Kiên lần nữa ngồi xuống, kéo qua Hổ gia tay, thầm tiếng nói, "Gia nhi, gia gia cũng không phải là muốn can thiệp tình cảm của ngươi, nhưng ngươi phải hiểu được, con đường tu luyện dài đằng đẵng, thực lực mới là căn bản. Ngươi cùng Linh Ngọc tình đầu ý hợp cố nhiên là tốt sự tình, nhưng nhất định không thể bởi vì tình cảm mà hoang phế tu luyện, chỉ có tự thân cường đại mới có thể tại đây thế gian càng tốt đặt chân, cũng có thể cùng Linh Ngọc sóng vai tiến lên." Hổ gia dùng sức gật gật đầu, nói, "Gia gia, ta rõ ràng, ta cùng Linh Ngọc cũng ước định cẩn thận, muốn cùng một chỗ cố gắng tu luyện, cùng tiến lên." Hổ Kiên vui mừng cười cười, nói, "Vậy là tốt rồi, gia gia tin tưởng ngươi, chỉ cần hai người các ngươi hai bên cùng ủng hộ, cùng hăm hở tiến lên, gia gia cũng yên tâm." Hắn là nói như vậy, nhưng chờ cháu gái Hổ gia nhảy nhảy nhót nhót rời đi về sau, Hổ Kiên sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống. Vừa mới đối mặt cháu gái lúc cái kia hòa ái dễ gần khuôn mặt nháy mắt bị một vẻ sầu lo thay thế. Hổ Kiên chậm rãi đứng dậy, bước chân hơi có vẻ trầm trọng hướng phía ngoài cửa đi tới. Ánh mắt của hắn chặt chẽ khóa chặt tại phía trước, nhìn cái hướng kia, chính là Ninh Ngọc chỗ ở. Chương 105. Cùng Mỹ Đô toa người đằng, Y Nộ Hạ cũng không lâu lắm, Hổ Kiên liền tới đến Ninh Ngọc vị trí. Vừa mới bước vào, hắn liền nhìn thấy Ninh Ngọc cùng Tiểu Y Y Tiên đang đứng tại bên trong đình viện, ánh nắng chiếu xuống trên người bọn họ, giống như vì bọn họ dắt lên một lớp viền vàng. Hai người dáng người thẳng tắp, khí chất bất phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một loại ăn ý, nhìn qua tựa như thần tiên tình lữ, xứng đến cực điểm. Hổ Kiên thấy thế, không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm khái hai người đang đối, có thể lập tức lại vì cháu gái của mình cảm thấy thật sâu đáng tiếc. Hắn ở trong lòng yên lặng thở dài, nếu là Hổ gia có thể sớm chút gặp phải Ninh tiểu tử liền là được, có lẽ khi đó giữa bọn hắn duyên phận liền có thể càng thêm suôn sẻ, cháu gái cũng có thể thiếu chút khó khăn chắc trở. Phó viện trưởng. Ninh Ngọc bén nhạy phát giác được có người tới gần, quay đầu nhìn lại, phát hiện càng là Hổ Kiên tới cửa, trong lòng quả thực có chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn còn là lập tức lộ ra lễ độ dáng tươi cười, chào hỏi, không biết phó viện trưởng hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Tiểu Y Tiên cũng hơi gật đầu, hướng Hổ Kiên thi lễ một cái, mang trên mặt ý cười ôn hòa, chỉ là trong lòng cũng ở trong tối tự suy đoán, Hổ Kiên đột nhiên đến thăm, đến tột cùng có chuyện gì? Trong đình viện bầu không khí, tại thời khắc này, bởi vì Hổ Kiên đến, lặng yên biến có chút trở nên tế nhị. Hai người hàn huyên một hồi, Hổ Kiên đầu tiên là quan tâm hỏi thăm Linh Ngọc gần đây tình huống tu luyện, đối với hắn về mặt tu luyện thể hiện ra thiên phú cùng cố gắng biểu thị tán thưởng. Linh Ngọc khiêm tốn đáp lại, cùng Hổ Kiên trao đổi tu luyện tâm đắc, hắn đương nhiên biết rõ Hổ Kiên đặc biệt đến đây, chắc hẳn không phải chỉ là để đơn giản quan tâm tự mình tu luyện. Tiểu Y Tiên ở một bên ngẫu nhiên chen vào mấy câu, duy trì lấy cái này hòa hợp không khí, nhưng cũng có thể cảm giác được Hổ Kiên tựa hồ lời nói bên trong có chuyện. Cuối cùng, tại một hồi ngắn ngủi trầm mặc về sau, Hổ Kiên khe khẽ thở dài, chậm rãi đem chủ đề hàn huyên tới trên người mình cháu gái. Ánh mắt của hắn nhu hòa nhưng lại mang theo một tia lo âu, nhìn xem Linh Ngọc nói, "Linh Ngọc à, chắc hẳn ngươi cũng biết, Hổ gia đứa nhỏ này từ nhỏ liền bị ta sủng ái, tính cách sống động ngay thẳng, đối tình cảm cũng là một lời nhiệt tình." Linh Ngọc trong lòng hơi động, lập tức rõ ràng Hổ Kiên ý tứ, vội vàng nghiêm túc nói, "Phó viện trưởng, ta rõ ràng ngài lo lắng. Ta đối Hổ gia cũng là thật lòng, tuyệt sẽ không cô phụ nàng." Hổ Kiên khẽ gật đầu, tiếp tục nói, "Ta đương nhiên nhưng nhìn ra được, các ngươi người trẻ tuổi tình đầu ý hợp là chuyện tốt, chỉ là cái này con đường tu luyện dài dằng dặc lại tràn ngập biến số, ta lo lắng gia nhi lại bởi vì tình cảm mà sơ sẩy thực lực bản thân tăng lên." Nói đến chỗ này, trong mắt Hổ Kiên tràn đầy trưởng bối đối vãn bối lo lắng, tựa như trông thấy yêu sớm cháu gái vậy. Cứ việc cháu gái dính vào chính là người giàu có, nhưng vẫn là biết lo lắng. Tiểu Y Tiên ở một bên nghe, trong lòng cũng không khỏi đối Hổ Kiên quan tâm có chỗ xúc động, nàng nhẹ nói, "Phó viện trưởng yên tâm, ta cùng Ninh Ngọc vẫn luôn rất xem trọng tu luyện, cũng biết thường xuyên nhắc nhở Hổ gia, mọi người cùng nhau tiến lên." Hổ Kiên cảm kích nhìn Tiểu Y Tiên một cái, lại đem tầm mắt quay lại đến trên thân Ninh Ngọc, thầm tiếng nói, "Ninh Ngọc, gia nhi đứa nhỏ này đối tu luyện tuy có nhiệt tình, nhưng thỉnh thoảng khó tránh khỏi sẽ có chút tính trẻ con, về sau nếu là nàng có làm không đúng địa phương, mong rằng ngươi nhiều tha thứ, nhiều đốc thúc nàng." Ninh Ngọc liền vội vàng gật đầu đáp, "Phó viện trưởng ngài yên tâm, ta nhất định sẽ, Hổ gia tu luyện rất cố gắng." Hổ Kiên nhìn xem Ninh Ngọc ánh mắt kiên định, lo âu trong lòng thoáng giảm bớt một chút. Hắn vui mừng nói, "Vậy là tốt rồi, chỉ cần các ngươi có thể rõ ràng tu luyện tầm quan trọng, qua lại của vũ, ta cũng yên lòng." Lúc này, trong đình viện bầu không khí biến càng thêm ấm áp, ba người vây quanh Hổ gia tương lai cùng mấy cái người trẻ tuổi con đường tu luyện, lại mở rộng một phen đi sâu vào trò chuyện. Hổ Kiên yên tâm rời đi, bước chân của hắn so với lúc đến rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Đây là hắn lần thứ nhất lấy tư nhân thân phận tiếp xúc Ninh Ngọc cùng Tiểu Y Y Tiên, thông qua fan này trò chuyện, hắn có thể cảm nhận được hai người phẩm tính cũng còn không tệ. Tại cùng Ninh Ngọc trong lúc nói chuyện với nhau, Hồ Kiền có thể nhìn ra hắn đối Hồ gia chân tâm thật ý phần này gánh vác nhường Hồ Kiền có chút hài lòng. Mà Tiểu Y Y Tiên, trên người nàng cái kia cổ ôn hòa khiêm tốn khí chất, cùng với đối Hồ gia bao dung cùng tiếp nhận, cũng làm cho Hồ Kiền sinh lòng hảo cảm. Tiểu Y Y Tiên chủ động đề cập biết viện trợ đốc thúc Hồ gia tu luyện, trong lời nói không có chút nào tàng tư ý, hiện ra hết chân thành. Cái này khiến Hồ Kiền rõ ràng Tiểu Y Lý Tiên cũng không phải là loại kia biết tại tình cảm bên trong tính toán chi ly nhỏ hẹp người. Đi tại quay về chỗ ở trên đường, Hồ Kiên ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn nhớ tới Hồ gia cái kia tràn ngập tinh thần phấn chấn gương mặt, ngày nay có Ninh Ngọc cùng Tiểu Y Lý Tiên dạng này phẩm tính tốt đẹp người làm bạn, chắc hẳn tương lai con đường tu luyện cùng nhân sinh lữ đồ, biết xuân sẻ rất nhiều. Trở lại chỗ ở về sau, Hồ Kiên ngồi trong thư phòng, nhìn qua ngoài cửa sổ quen thuộc cảnh sắc, suy nghĩ vẫn dừng lại tại cùng Ninh Ngọc cùng Tiểu Y Lý Tiên trò chuyện bên trên. Hắn âm thầm quyết định, ngày sau muốn nhiều chú ý mấy cái người trẻ tuổi tình huống tu luyện, tại thích hợp thời điểm cho bọn hắn một chút chỉ đạo cùng viện trợ, để bọn hắn có thể tại tu luyện trên đường vững bước tiến lên. Đương nhiên, nếu như hắn biết rõ Ninh Ngọc cùng Tiểu Y Y Tiên song song đột phá đấu tông, không biết hắn sẽ như thế nào nghĩ. Hồ Kiên sau khi rời đi, trong đình viện khôi phục chỉ chốc lát yên tĩnh. Gió mát nhẹ nhàng phất qua, mang đến từng tia từng sợi hương hoa, quen quẩn tại Tiểu Y Y Tiên cùng Ninh Ngọc chung quanh. Tiểu Y Y Tiên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nàng hơi xoay người, nhìn về phía Ninh Ngọc, trong mắt mang theo ý cười ôn hòa. Hồ Kiên phó viện trưởng đối Hồ gia quan tâm, thật sự là lộ rõ trên mặt ta. Ninh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, thở dài nói, đúng vậy a. Nếu không phải ngươi hái hoa ngắt cỏ, người ta có thể tự thân tới cửa tới sao? Trông thấy Ninh Ngọc bộ dáng này, Tiểu Y Y Tiên liếc mắt. Ninh Ngọc cười hì hì nhìn xem Tiểu Y Y Tiên, Tiên Nhi, ta biết ngươi sẽ không tức giận, Hồ gia có thể có ngươi dạng này tỷ tỷ, cũng là vận may của nàng. Tiểu Y Y Tiên nhẹ giơ lên cái cằm, hừ, cũng chính là ta, đổi những nữ nhân khác không chừng liền đem ngươi thôi. Vâng vâng vâng, ngươi tốt nhất. Ngươi gạt ta. Nào có nào có. Ninh Ngọc cùng Tiểu Y Y Tiên trò chuyện hoàn tất về sau, xoay người trở lại chính mình chuyên môn phòng tu luyện. Hắn nhẹ nhàng đi tới đài tu luyện bên cạnh, ngồi xếp bằng, sau đó chậm rãi đưa tay, một vệt ánh sáng nhạt lóe qua, nạp giới mở ra. Hắn từ bên trong móc ra một cái quyển trục. Quyển trục này tản ra cổ pháp khí tức, biên giới hơi ô vàng, xem ra niên đại đã lâu. Đây là gần nhất bắt phiến môn dâng lên. Linh Ngọc chậm rãi mở rộng quyển trục, linh tê hợp hoàn công 5 cái cổ pháp chữ lớn đập vào mi mắt. Cẩn thận đọc sau khi giới thiệu, hắn không khỏi hơi nhíu mày. Cái này càng là một môn địa giai cấp thấp đấu kỹ, cần hai người hiệp đồng tu luyện, thông qua đặc thù đấu khí vận chuyển lộ tuyến, đem song phương đấu khí qua lại giao hòa. Tại song tu trong quá trình, không chỉ có thể tăng lên đấu khí độ phù hợp, khiến cho hai bên trong chiến đấu phối hợp càng thêm ăn ý, như đồng tâm ý tương thông, đồng thời còn có thể chậm chạp lại ổn định tăng cường song phương đấu khí tu vi, mà lại theo tu luyện đi sâu vào, còn có thể tăng tiến lẫn nhau tâm linh cảm ứng, giống như linh hồn đều có thể chặt chẽ tương liên. Thú vị. Linh Ngọc không khỏi chật chật lưỡi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới ở thế giới này thế mà có thể gặp phải song tu đấu kỹ, đồng thời phẩm giai còn không thấp, đạt tới địa giai cấp thấp. Địa giai đấu kỹ, tại đế quốc gia mã bất kỳ thế lực nào bên trong, đều có thể xưng bảo vật chân phái. Nó chân quy trình độ không cần nói cũng biết. Nếu như hắn thông qua hệ thống thêm điểm lời nói, gia cường phiên bản song tu đấu kỹ lại có thêm mạnh mẽ đâu. Muốn làm liền làm, hắn tại phòng đoán sau khi nhập môn, trực tiếp bắt đầu thêm điểm. Hệ thống, thêm điểm tích, thêm điểm thành công. Linh tê hợp hoàn công đẳng cấp 1. Tích. Thêm lương theo lấy tiếng máy móc không ngừng vang lên, môn đấu kỹ này rất nhanh bị hắn thêm đến 10 cấp. 10 cấp. Linh Ngọc mở mắt ra. Đầu tiên là đấu khí dung hợp cùng tu vi tăng lên gia tốc, đấu kỹ thiên giai đối sự vận dụng đấu khí càng thêm tinh diệu. Tiến hóa sau linh tê hợp hoàn công có thể để song phương đấu khí dung hợp trình độ tăng lên trên diện rộng, không còn giới hạn tại chậm chạp tăng cường tu vi, mà là có thể trong khoảng thời gian ngắn khiến cho hai bên đấu khí tu vi thu hoạch được rõ rệt tăng trưởng, thậm chí khả năng viện trợ người tu luyện đột phá lâu dài khó mà vượt qua cảnh giới bình cảnh. Thứ yếu là tâm linh cảm ứng cùng phối hợp thăng hoa, trừ tăng tiến tâm linh cảm ứng, còn có thể nhường song phương trong chiến đấu đạt tới tâm ý tương thông cảnh giới. Không cần lời nói giao lưu, liền có thể ăn ý phối hợp, không cần nói là tiến công vẫn là phòng ngự, đều có thể như một người cân đối, có thể thi triển ra uy lực mạnh mẽ tổ hợp công kích, cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải đối thủ thế công. Cuối cùng là thân thể cùng linh hồn tầm bổ cường hóa, đấu kỹ thiên giai thường thường có thể điều động giữa thiên địa năng lượng càng mạnh mẽ hơn, tiến hóa sau linh tê hợp hoàn công tại song tu trong quá trình, có thể hấp thu những năng lượng này đến tầm bổ song phương thân thể cùng linh hồn, tăng cường tố chất thân thể, tăng lên linh hồn cường độ, dùng người tu luyện thân thể cùng linh hồn đều có thể càng thích ứng cao giai đấu khí vận chuyển, nếu như trong đó một phương có thương thế, cũng có thể thông qua song tu đến chữa thương. Linh Ngọc nhìn qua trước mắt kia sáng phân tán linh tê hợp hoàn công quần trục, cả người nhìn trợn mắt hốt mồm. Trên mặt biểu tình từ ban sơ chấn kinh dần dần chuyển hóa thành khó mà ức chế cuồng hỉ. Hắn bạn lần không ngờ, đi qua hệ thống thêm điểm cường hóa sau môn đấu kỹ này, hiệu quả vậy mà như thế nghịch tiên. Linh Ngọc ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như giờ phút này hắn đem tin tức này thả ra, chỉ sợ toàn bộ đại lục đấu khí đều muốn vì thế mà chấn động. Những cái kia ẩn nấp trên thế gian đấu thánh cường giả, nhất là những cái kia thực lực cường đại nữ tính đấu thánh, nghe thần kỳ như thế song tu đấu kỹ, sợ là không tiếc bất cứ giá nào, đều biết đến đây bắt chính mình đi song tu. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi khẽ khẽ lắc đầu, có thể khẽ miệng lại nhịn không được hơi dương lên. Lần này là được, Linh Ngọc trong lòng dâng lên một luồng tự tin mãnh liệt. Hiện tại, hắn hoàn toàn chắc chắn để cho mình nữ nhân bên cạnh nhóm, tại cảnh giới tiến độ mau chóng theo sát bên trên bước tiến của mình. chỉ cần cùng hắn cùng nhau tu luyện cái này ra cường phiên bản linh tê hợp hoàn công, hắn tin tưởng vững chắc thực lực của các nàng chắc chắn cọ cọ nâng lên thăng. Tưởng tượng thấy tương lai cùng Hồ gia Tiểu Y Tiên các loại một đám hồng nhan chi kỷ dắt tay chung vào tại tu luyện trên đường vượt mọi chông gai, Linh Ngọc trong lòng tràn ngập chờ mong. Ta đạo không cố a, hắn giống như đã thấy bọn hắn cùng nhau đứng tại đại lục đấu khí đỉnh phong quan sát chúng sinh, trở thành một đoạn truyền kỳ giai thoại, đặc biệt là còn có nữ nhân kia. Trong đầu hiện ra nào đó đạo yêu nhiều thân ảnh, Linh Ngọc ánh mắt nháy mắt biến phức tạp, con mắt hơi nheo lại. Suy nghĩ của hắn không tự chủ được trôi hướng xa xôi đế đô. Hắn biết rõ, tại cái kia phồn hoa đế đô có một nữ nhân từ đầu đến cuối đang yên lặng chờ đợi mình. Linh Ngọc trong lòng rõ ràng, lấy chính mình ngày nay con đường tu luyện, như ngày nào đó thành tiểu đấu đế vị trí, cũng vô pháp dựa vào đấu đế lực lượng mang nàng cùng nhau siêu thoát, rốt cuộc giữa bọn hắn không có chân chính liên hệ máu mủ. Vì lẽ đó, Linh Ngọc khẽ miệng hơi nhếch lên, thần sắc nghiêm túc. Tìm thời gian về nhà một chuyến đi, nhất định muốn đem cảnh giới của nàng nói lại. Linh Ngọc chậm rãi hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng cái kia giống như nước thủy triều cuồn cuộn sao động. Bất quá trước đó, vẫn là đến cẩn thận tìm hiểu một chút môn này đặc thù đấu kỹ. Hắn chậm rãi tại trên bồ đoàn ngồi xếp bằng, khí tức quanh người dần dần trầm ổn xuống tới, hai mắt nhắm nghiền, hết sức chăm chú bắt đầu lĩnh hội môn đấu kỹ này. Trong phòng tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có hắn rất nhỏ tiếng hít thở. Nhưng mà, hắn lại không chú ý tới, nguyên bản như là một đạo tinh xảo hình xăm kề sát tại trên cổ tay hắn con rắn nhỏ, lúc này lại lặng yên mở hai mắt ra. Con rắn nhỏ chậm rãi nhúc nhích thân thể, từ trên cổ tay của hắn lặng yên bò rời. Mỗi một lần uốn lượn tiến lên, thân hình của nó đều tại dần dần bị lớn. Nó vảy lập lòe bảy màu ánh sáng nhạt, theo thân thể mở rộng, tản mát ra một loại mê người mà khí tức nguy hiểm. Dần dần, con rắn nhỏ hình dáng bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu, dáng người càng thêm thướt tha, đường cong càng thêm ôn nhu. Thẳng đến cuối cùng, tại một hồi nhu hòa mà chói lọi ánh sáng mũi nhọn bên trong, con rắn nhỏ triệt để thay biến, trở thành một đạo vũ mỹ yêu nhiều mỹ nhân. Mỹ đỗ toa dáng người uyển chuyển, da thịt như là dương chi ngọc nhắn nhủi bóng loáng, hiện ra mê người ánh sáng lộng lẫy. Nàng gái kia một đầu như mực tóc dài tùy ý mà rối tung tại sau lưng, thân mang một bộ màu tím sa y, như ẩn như hiện phát họa ra nàng cái kia hoàn mỹ dáng người đường cong, mỗi một cái động tác tinh tế đều tản ra vô tận phong tình. Mỹ đỗ toa trừng to mắt, cái kia một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng hồ đồ, lặng lặng mà nhìn xem nhắm chặt hai mắt Linh Ngọc. Lúc này còn không có khôi phục ký ức nàng, trong đầu một mảnh hỗn độn, căn bản không biết Linh Ngọc đang làm cái gì. Bất quá tại nàng cái kia đơn giản mà thuần túy trong ý thức, chỉ vô ý thức muốn cùng nam nhân trước mắt này thân cận hơn một chút. Thế là nàng chậm rãi tiến lên trước, cái kia tiểu nhuyễn thân thể nhẹ nhàng dán lên Linh Ngọc, như là dây leo quấn quanh cây cối, chặt chẽ vô gian. Nàng hơi ngửa đầu, như rắn đầu lưỡi chậm rãi nô ra, mang theo ti ti ý lạnh, nhẹ nhàng liếm liếm phần môi của hắn, động tác nhu hòa mà mang theo vài phần hồ đồ thăm dò. Trong chốc ngắn này, trong không khí giống như tràn ngập một loại không giống bình thường tiểu diễm khí tức, tĩnh mịch trong phòng không khí cũng bởi vậy biến trở nên tế nhị. Nhận đấu kỹ ảnh hưởng Linh Ngọc, tại tiềm thức điều khiển, thân thể giống như tiến vào một loại bản năng phản ứng trạng thái, làm hắn bén nhạy cảm nhận được bên mình mềm mại xúc cảm cùng với nữ nhân kia đặc biệt khí tức lúc, trong đầu liên quan tới linh tê hợp hoàn công vận chuyển lộ tuyến nháy mắt rõ ràng, phản phất có một cố lực lượng vô hình dẫn dắt hắn, để hắn vô ý thức liền bắt đầu vận chuyển đấu kỹ. Trong chốc lát, Linh Ngọc toàn thân nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, kia là đấu khí lưu chuyển tia sáng. Theo đấu kỹ vận chuyển, quang mang này càng thêm cường thịnh, dần dần đem hắn cùng Mỹ Đỗ Toa bao phủ trong đó. Mỹ Đỗ Toa chỉ cảm thấy một luồng ấm áp mà kỳ dị lực lượng chậm rãi tràn vào thân thể của mình, mới đầu còn có chút kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền bị một loại kỳ diệu thoải mái dễ chịu cảm giác thay thế. Nàng có thể cảm nhận được đấu khí của mình tại đây cố lực lượng dẫn dắt phía dưới, bắt đầu cùng Linh Ngọc đấu khí qua lại giao hòa, giống như hai đầu nguyên bản lẻ loi dòng sông, dần dần hội tụ vào một chỗ, lao nhanh không ngừng. Hai người không khí chung quanh giống như cũng bị cố này sức mạnh kỳ diệu khuấy động, biến hơi khô nóng lên. Chương 106, đột phá đấu tông tam tinh. Người đăng, y nộ hạ vầng sáng thời gian lập lòe, thân ảnh của bọn hắn như ẩn như hiện, Linh Ngọc ý thức mặc dù còn đắm chìm tại đấu kỹ vận chuyển bên trong, nhưng ở sâu trong nội tâm lại có một loại mơ hồ nhận biết được bên cạnh người cùng mình chính lấy một loại cực kỳ thân mật lại phương thức đặc thù nối liền cùng một chỗ. Mà Mỹ Đô Toa, cứ việc không có khôi phục ký ức, lại tại cái này kỳ diệu trong quá trình, bản năng phối hợp với Linh Ngọc. Nàng có thể cảm nhận được mình cùng nam nhân trước mắt này ở giữa giống như thành lập được một loại trước nay chưa từng có chặt chẽ liên hệ, khí tức của nhau quấn quýt nhau, tâm linh cũng tựa hồ tại dần dần tới gần. Theo đấu khí giao hòa, nàng có thể phát giác được đấu khí của mình tu vi đang nhanh chóng tăng lên, một loại khó nói lên lời sung sướng cảm giác xông lên đầu. Tại song tu trong quá trình, theo đấu khí không ngừng giao hòa cùng lưu chuyển, không khí chung quanh càng thêm nóng bỏng, nhường lẫn nhau khoảng cách càng ngày càng gần. Mỹ Đô Toa trên người quần áo cũng tại nhẹ nhàng rút đi, dần dần biến càng ngày càng ít. Linh Ngọc cùng Mỹ Đô Toa thân thể chặt chẽ dán vào, đấu khí của bọn hắn tại lẫn nhau trong cơ thể tùy ý xuyên qua, như là linh động dòng suối, làm dịu mỗi một tấc kinh mạch. Giờ phút này, hai người đã đạt tới nước sữa hòa nhau hoàn cảnh, không chỉ có là trên thân thể thân mật chặt chẽ, càng là linh hồn cùng đấu khí chiều sâu phù hợp. Mỹ Đô Toa cái kia tuyệt mỹ gương mặt nổi lên như ánh nắng chiều đỏ ửng, ánh mắt mê ly lại say mê. Ưng, phu thân đại nhân. Nàng hơi miệng mở rộng môi, nhẹ nhàng thở hào hẹn, mỗi một lần hô hấp đều mang từng tia hơi nóng phun ra tại Linh Ngọc cái cổ ở giữa. Nàng gay thon dài cánh tay chặt chẽ bao quanh Linh Ngọc, phản phất muốn đem thân thể của mình dung nhập trong cơ thể của hắn, cảm thụ được hắn nhiệt độ, lực lượng của hắn, cùng với cái kia cùng mình dần dần hòa làm một thể đấu khí. Linh Ngọc đồng dạng đắm chìm tại cái này trạng thái kỳ diệu bên trong, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Mỹ Đô Toa mỗi một lần nhịp tim, mỗi một lần run rẩy, giống như bọn hắn đã trở thành một cái không thể chia cắt chính thể. Hai tay của hắn không tự giác nhẹ nhàng nuốt ve Mỹ Đô Toa phía sau lưng, động tác nhu hòa mà tràn đầy một loại bản năng thân mật, dẫn dắt đến đấu khí tại giữa hai người thông thuận lưu chuyển. Theo song tu đi sâu vào, cái kia cổ lực lượng cường đại không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch của bọn hắn cùng linh hồn, để bọn hắn tu vi trong nháy mắt này lấy được tăng lên cực lớn. Đấu tông, nhị tinh, tam tinh. Song tu kết thúc, nồng đậm đấu khí gợn sóng dần dần tại tĩnh mịch trong không gian tiêu tán, chỉ để lại từng tia từng sợi còn sót lại năng lượng, như là mộng ảo sa mỏng, nhẹ nhàng quanh quẩn tại bốn phía. Linh Ngọc chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe qua một vẻ ngạc nhiên. Hắn cảm nhận được rõ ràng, tự thân cảnh giới vững vàng đi tới đấu tông tứ tinh cảnh giới. Kết quả này quả thực để hắn lùi ngùi mãi thôi. Tại bước vào đấu tông cảnh giới phía trước, hắn cho là mình một ngày bước vào, lui về phía sau con đường tu luyện sẽ biến càng thêm gian nan cùng dài dằng dặc, tốc độ cũng biết trên diện rộng chậm lại. Nhưng mà, vạn bạn không nghĩ tới, một môn song tu đấu kỹ lại để hắn tốc độ tu luyện biến nhanh như vậy. Linh Ngọc hơi cúi đầu, tầm mắt rơi vào sủi lơ tại ngực mình Mỹ Đỗ Toa trên thân. Thời khắc này Mỹ Đỗ Toa như là một đóa kiểu diễm ướt át nhưng lại hơi có vẻ mệt nhọc đóa hoa. Nàng gái kia nguyên bản tuyệt mỹ gương mặt, bởi vì mới song tu nhiễm lên một vẻ say lòng người ửng đỏ, mồ hôi thấm ướt mấy sợi sợi tóc, tùy ý dán tại trên gương mặt, tăng thêm một chút vũ mị cùng mềm mại. Lông mi thật dài khẽ run, giống như còn chưa từ mới cái kia cực hạn giao hòa bên trong hoàn toàn lấy lại tinh thần. Linh Ngọc nhìn trước mắt cô này xinh đẹp động lòng người thân thể, sắc mặt biến đến cực kỳ phức tạp. Hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, chỉ là một lần trong lúc vô tình đấu kỹ thôi động, lại sẽ để cho mình cùng Mỹ Đô Toa ở giữa phát sinh như vậy quan hệ thân mật, đánh bậy đánh bạ liền đem nàng cho ngủ. Hung chi, Mỹ Đô Toa ngày nay còn chưa khôi phục ký ức, đợi nàng tỉnh táo lại, đối mặt cục diện như vậy, lại biết làm phản ứng gì đâu. Linh Ngọc thở dài một hơi. Mặc kệ, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng lắc đầu, đem những cái kia hỗn loạn ý niệm hết thảy hất ra, hai tay hơi dùng sức, lần nữa đem Mỹ Đô Toa thân thể mềm mại lật lên. Trong phòng bầu không khí càng thêm nóng bỏng, mập mờ khí tức như thực chất tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Thời gian tại đây điên cuồng cùng trong say mê lặng yên trôi qua, không biết trôi qua bao lâu, giống như một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, lại giống như chỉ là một cái chớp mắt. Mỹ Đỗ Toa tại đây cực hạn vui thích cùng đấu khí cường độ cao vận chuyển phía dưới, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, hai mắt chậm rãi khép lại, ý thức dần dần tiêu tán, cả người ngất đi. Sau đó, thân thể của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa, từ từ nhỏ dần, biến trở về đầu kia nhỏ nhắn hình rắn, sủi lơ tại băng lãnh trên mặt đất. Linh Ngọc tầm mắt rơi trên mặt đất con rắn nhỏ trên thân, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Mỹ Đỗ Toa khí tức so sánh với trước có chất bay bọn, đã đạt tới đấu tông tam tinh cảnh giới. Mà chính hắn, tại một phen kịch liệt dày vò về sau, cuối cùng tiến vào hiện giả hình thức. Hắn lặng lặng nằm tại nguyên chỗ, hai mắt vô thần nhìn qua đỉnh, suy nghĩ dần dần hấp lại. Không thể không nói xinh đẹp nữ nhân chính là không giống, cùng tiểu y đi tiền còn có hổ ra hoàn toàn là hai loại cảm thụ. Đồng thời, vừa mới cái kia lần kịch liệt song tu quá trình, không chỉ là một trận thân thể cùng đấu khí giao hòa, càng làm cho Linh Ngọc xác nhận một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Nguyên lai, cái này linh tê hợp hoàn công có cực kỳ đặc biệt đặc tính, nếu là cùng một nữ nhân lần đầu vận chuyển môn công pháp này, chỗ sinh ra hiệu quả có thể xưng tuyệt hảo, có khả năng trình độ lớn nhất kích phát công pháp tiềm lực, thực hiện đấu khí tu vi bay vọt thức tăng lên. Nhưng mà, đến tiếp sau lại cùng một người tiến hành song tu, mặc dù vẫn như cũ có khả năng tăng thực lực lên, có thể hiệu quả nhưng lại xa xa so ra kém lần thứ nhất như vậy rõ rệt. Dù vậy, nó tăng lên biên độ như cũ cực kỳ lợi hại. Liền lấy Linh Ngọc tự thân đến nói, hắn thiên phú tuyệt luân, tốc độ tu luyện vốn là viễn siêu thường nhân. Nhưng dù vậy, cùng Mỹ Đô Toa song tu một lần, thu hoạch đến tăng lên lại bù đắp được chính hắn một mình tu luyện 2 ngày thành quả. Phải biết, hắn ngày bình thường tu luyện hiệu suất đã nhường vô số nhân vọng đuổi không kịp, ngày nay song tu một lần liền có thể có như thế thành quả kinh người, ở trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết. Nếu như đổi lại cái khác thiên phú tu luyện kém hơn một chút nữ nhân, chỉ sợ mỗi lần cùng hắn song tu đều vô cùng có khả năng nên đón đột phá. Trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra tiểu y địa tiền, hổ ra các loại một đám hồng nhan chi kỷ khuôn mặt. Nếu là giờ phút này đi tìm các nàng, dựa vào này song tu đấu kỹ, đây chẳng phải là có khả năng lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ tăng thực lực lên, rất nhanh liền có thể đến đấu tôn cảnh giới. Nhưng mà, ý niệm vừa mới dâng lên, Linh Ngọc liền bỗng nhiên lắc đầu, đánh gãy chính mình cái này không thực tế vọng tưởng. Hắn tinh tường nhớ tới, mới vừa cùng Mỹ Đỗ Toa song tu thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đang giao hòa trong quá trình, đối phương trong cơ thể tựa hồ có một loại năng lượng chậm rãi chạy vào trong cơ thể mình, phản phất là một loại đặc thù quà tặng, chính là mượn nhờ cố năng lượng này, hắn mới lấy liên phá tam tinh, một lần hành động đạt tới đấu tông tứ tinh cảnh giới. Trong lòng Linh Ngọc rõ ràng, Mỹ Đỗ Toa thân là xà nhân nhất tộc nữ vương, trong cơ thể tất nhiên ẩn chứa một loại nào đó năng lượng đặc biệt, lúc này mới có thể dùng lần này song tu hiệu quả kinh người như thế. Nếu là đổi lại cùng tiểu y thì tiên bọn họ song tu, đoán chừng không có loại trình độ này. Vì lẽ đó, tăng lên biên độ chỉ sợ cũng không có khoa trương như vậy, muốn phải nhờ vào đó nhanh chóng đột phá đến đấu tôn, hiển nhiên là không quá hiện thực. Bất quá, cho dù không như trong tưởng tượng như vậy có thể mượn song tu phi tốc kéo lên đến đấu tôn cảnh giới, dạng này thu hoạch đã là coi như không tệ. Linh Ngọc khe khẽ lắc đầu. Ánh mắt của hắn chậm rãi rời về phía trên mặt đất cái kia cuộn thành một đoàn con rắn nhỏ, tại con rắn nhỏ bên ngoài thân, quên quần lấy một tầng như có như không hắc khí. Linh Ngọc nhìn chăm chú cái này đoàn hắc khí, trong lòng âm thầm xem chừng, lại có chừng một tháng thời gian, đối phương liền biết khôi phục ký ức. Nhưng mà, khôi phục ký ức về sau lại sẽ như thế nào đâu? Mỹ Đỗ Toa thân là xà nhân nhất tộc nữ vương, tính cách cao ngạo lại còn thế, một ngày khôi phục ký ức, biết được vừa mới phát sinh hết thảy, nàng biết làm phản ứng gì. Nếu như nàng có thể nhẫn khí im hơi lặng tiếng, coi như gì đó cũng chưa từng xảy ra, vậy dĩ nhiên là lại rất tốt. lâu ngày sinh tình nha. Hai người kia có lẽ có thể giống chân chính bạn lữ đồng dạng. Nhưng nếu như nàng muốn phải phản kháng đâu? Linh Ngọc bất đắc dĩ thở dài, như vậy, hắn cũng chỉ phải ra tay trấn áp. Bất quá, Linh Ngọc rất nhanh lại tự mình an ủi, không quan hệ, tình cảm loại vật này là có thể chậm rãi bồi dưỡng, sớm muộn có thể lâu ngày sinh tình. Mà lại, kinh lịch vừa mới xong tu, giữa bọn hắn đã thành lập được một loại đặc thù liên hệ. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc không khỏi ngáp một cái, mấy ngày liên tiếp cường độ cao song tu cùng với vừa mới cùng Mỹ Đỗ toa một phen dày vò, để hắn cảm thấy mệt nhọc không chịu nổi. Ngày đêm vất vả, thân thể cùng tinh thần đều tiếp nhận áp lực lớn, hắn giờ phút này vô cùng cần thiết nghỉ ngơi một hồi. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại. Ngày thứ hai, làm Tiểu Y thì tiên xuyên qua đình viện, đến tìm Linh Ngọc thời điểm, nàng một cái liền nhìn thấy Linh Ngọc nhàn nhã nằm trên ghế, cả người khí tức quanh người phân tán, không che giấu chút nào tự thân cường đại khí chẳng. Cái kia nồng đậm đấu khí, như là thực chất hóa sóng lớn, ở bên cạnh hắn hơi dập dờn, tỏ rõ lấy chủ nhân thực lực tinh tiến. Ngươi đột phá đến đấu tông tứ tinh. Tiểu Y thì tiên trong ánh mắt nháy mắt dâng lên nồng đậm vẻ ngạc nhiên. Nàng nguyên bản còn đối với mình trước đây không lâu đột phá đến đấu tông nhị tinh tốc độ âm thầm đắc ý, không nghĩ tới Linh Ngọc lại lấy một loại càng thêm tốc độ kinh người lần nữa đột phá, trực tiếp đạt tới đấu tông tứ tinh cảnh giới. Điều này có thể không nhường nàng cảm thấy kinh ngạc, trong lòng đối Linh Ngọc thiên phú càng thêm bội phục. Đúng a, ngươi tới vừa vặn, ta có một chiêu dạy ngươi. Linh Ngọc nhìn thấy người tới là Tiểu Y Y Tiên, trên mặt lập tức hiện ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Trên thực tế, hắn đã chờ Tiểu Y Y Tiên lâu ngày, trong lòng sớm có tính toán. Cái chiêu gì? Ai? Giữa ban ngày đây. Tiểu Y Y Tiên còn chưa có nói xong, liền nháy mắt rõ ràng Linh Ngọc ý đồ. Chỉ gặp Linh Ngọc nhẹ nhàng kéo qua tay của nàng, bắt đầu hướng nàng giảng thuật linh tê hợp hoàn công phương pháp tu luyện. Tiểu Y Y Tiên đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng. Rốt cuộc, này song tu pháp cực kỳ tư mật, lại giữa ban ngày, cử động như vậy nhường nàng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng nàng cũng biết Linh Ngọc không biết vô cớ đưa ra đề nghị như vậy, chắc hẳn công pháp này tất có chỗ độc đáo của nó. Theo Linh Ngọc kỹ càng giảng giải, Tiểu Y Y Tiên dần dần bị môn công pháp này hấp dẫn. Trong lòng nàng dù còn có chút do dự cùng ngượng ngùng, nhưng đối thực lực tăng lên khát vọng cùng với đối Linh Ngọc tín nhiệm, nhường nàng dần dần buông xuống trong lòng khúc mắc. Mà Linh Ngọc một bên giảng giải, một bên dẫn dắt đến Tiểu Y Y Tiên cảm thụ công pháp bên trong đặc biệt đấu khí vận chuyển lộ tuyến. Trong lúc nhất thời, trong đình viện bầu không khí biến trở nên tế nhị, đương theo lấy Tiểu Y Y Tiên thỉnh thoảng kinh ngạc, thỉnh thoảng ngượng ngùng khẽ hô âm thanh, như khóc như nói. Thời gian tại đây tràn ngập tiểu diễm cùng kỳ diệu, bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua, không biết trôi qua bao lâu. Mà lúc này, trên mặt còn mang theo chưa rút đi ửng hồng Tiểu Y Y Tiên, một mặt bất khả tư nghị lặng lặng cảm thụ được trong cơ thể như cuộn cháo mãnh liệt thủy triều mênh mông đấu khí. Nàng quả là không thể tin được cảm giác của mình, ngay tại vừa rồi cùng Linh Ngọc cùng nhau tu luyện cái kia kỳ lạ đấu kỹ trong quá trình, nàng lại như vậy dễ như trở bàn tay đột phá đến đấu tông tam tinh. Cái này đột phá tốc độ thực sự là quá nhanh một chút, nhanh đến nhường nàng cảm thấy giống như đưa thân vào một trận không chân thực trong một cảnh. Hơn nữa, còn là tại đây chồng cùng Linh Ngọc như vậy tiếp xúc thân mật tình huống dưới đột phá. Nghĩ tới đây, Tiểu Y Y Tiên trong lòng dâng lên một hồi phức tạp cảm xúc, ngượng ngùng, kinh ngạc, nghi hoặc đan vào một chỗ. Nàng hơi giận dữ, trừng mắt liếc trước mắt cái này một mặt đắc ý ra hỏa. Như thế nào đây? Lợi hại đi. Linh Ngọc cười hì hì nhìn xem Tiểu Y Y Tiên. Hắn đối cái này linh tê hợp hoàn công hiệu quả thần kỳ 10 phần tự tin, rốt cuộc vừa mới cùng Mỹ Đô Toa cùng với hiện tại cùng Tiểu Y Y Tiên thành quả tu luyện đều đặt ở trước mắt. Ngươi này làm sao làm đến? Tiểu Y Y Tiên bên trong đôi mắt tràn đầy ngạc nhiên. Cứ việc Linh Ngọc tại trước đó đã kỹ càng hướng nàng trình bày này song tu công pháp hiệu quả, nhưng làm tự thể nghiệm đến kinh người như thế thực lực sau khi tăng lên, nàng vẫn như cũ cảm thấy phảng phất đặt mình vào một cảnh khó có thể tin. Lợi hại a. Linh Ngọc khẽ miệng hơi dương lên, mang trên mặt vẻ đắc ý dáng tươi cười, trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin. Hắn đối cái này linh tê hợp hoàn công công hiệu thần kỳ thế nhưng là tin tưởng tràn đầy, rốt cuộc hắn đã tự mình kinh lịch qua cùng Mỹ Đô Toa song tu mang tới cực lớn tăng lên, ngày nay nhìn thấy Tiểu Y Tiên đồng dạng bị chấn động đến, trong lòng càng là cảm giác thành tựu 10 phần. Lợi hại. Tiểu Y Tiên chậm rãi gật đầu, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Tại nàng trong nhận thức biết, con đường tu luyện từ trước đến nay dài dằng dặc lại gian khổ, mỗi một lần cảnh giới đột phá đều cần trả giá vô số mồ hôi cùng cố gắng, có thể môn này song tu công pháp lại như là kéo ra một cái thông hướng đường tắt cửa lớn. Nàng không khỏi ở trong lòng cảm thán, trên thế giới này thế mà thật tồn tại loại này có khả năng gia tốc tu luyện công pháp, mà lại hiệu quả vậy mà so với nàng thông qua nuốt ăn độc dược đến để thăng thực lực còn nhanh hơn như vậy một chút. Lại đến, Tiểu Y Y Tiên hơi cắn môi một cái, trong ánh mắt để lộ ra một tia khát vọng. Nàng chậm rãi gần sát Linh Ngọc, thân thể mềm mại cơ hồ muốn dán tại trên thân Linh Ngọc, sau đó nhẹ nhàng hé môi, bật hơi a lan. Cái kia ấm áp lại mang theo nhàn nhạt mùi hương khí tức phun ra tại Linh Ngọc cái cổ ở giữa, như là lông vũ nhẹ nhàng phất qua, trêu chọc lấy tiếng lòng của hắn. "Ôi, không chịu được nổi." Linh Ngọc cố ý gào lên đau đớn một tiếng, trên mặt giả trang ra một bộ dáng vẻ đáng thương. Ngậm miệng, tiếp tục. Tiểu Y Tiên mới không ăn hắn một bộ này, nàng khẽ nhíu mày, giả bộ tức giận trừng Linh Ngọc một cái. Đối với thực lực khát vọng cùng với đối cái này thần kỳ công pháp hiếu kỳ, nhưng nàng không kịp chờ đợi muốn phải lần nữa nếm thử. Giống như tỉ bà mưa rơi chuối tây âm thanh lần nữa trong phòng vang lên. Chương 107, Hổ gia đột phá đại đấu sư. Người đăng, Y Nộ Hạ làm Hổ gia đến tìm Linh Ngọc thời điểm, nàng nguyên bản nhẹ nhàng bước chân đang đến gần gian phòng lúc đống nhiên dừng lại. Bên trong gian phòng truyền đến mập mờ âm thanh nhường nàng nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trên mặt dâng lên một hồi nóng hổi dậy sóng, trong lòng tràn đầy xấu hổ cùng quân bách. Mặc dù nàng đã sớm biết Tiểu Y thì tiên tiếp nhận chính mình, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng cũng hoàn toàn chính xác xem như Ninh Ngọc nữ nhân, nhưng dạng này không có chút nào phòng bị nghe được như vậy khiến người mặt đỏ tới mang thai âm thanh, vẫn là để nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Nhưng mà, trong lòng cái kia cổ không tên hiếu kỳ, nắm kéo suy nghĩ của nàng, nhường nàng không tự chủ được dừng bước lại, cẩn thận nghe. Theo trong phòng âm thanh chập trùng, hổ gia nhịp tim càng thêm gấp rút, khuôn mặt nhỏ cũng biến thành càng ngày càng đỏ, giống như quả táo chín. Hai tay của nàng không tự giác nắm chặt góc áo, hô hấp cũng biến thành hơi gấp rút. Một phương diện, nàng bởi vì nghe được dạng này tư mật âm thanh mà cảm thấy thẹn thùng. Một phương diện khác, ở sâu trong nội tâm lại ẩn ẩn có một loại phức tạp cảm xúc tại cuộn. Nàng biết rõ, mình cùng Ninh Ngọc ở giữa đồng dạng có cảm tình sâu đậm, nhưng lúc này nghe được Ninh Ngọc cùng Tiểu Y Tiên như vậy thân mật hô động, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên một tia không giống bình thường tư vị. Đó là một loại xen lẫn ngượng ngùng, thiếu kỷ cùng hơi ghen tuông tình cảm phức tạp. Ngay tại nàng dầu dĩ là nên lập tức xoay người rời đi, vẫn là tiếp tục đứng ở chỗ này lúc, trong phòng âm thanh đột nhiên im bặt mà dừng. Bất thình lình yên lặng, nhường hổ ra càng thêm bối rối, nàng vô ý thức lui về sau mấy bước, trong ánh mắt tràn đầy không biết làm sao, không biết nên như thế nào đối mặt tiếp xuống khả năng xuất hiện tình hình. Trong phòng truyền đến Ninh Ngọc âm thanh, là hổ ra a. Vào đi. Nghe được Ninh Ngọc triệu hoán, hổ ra trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, nàng hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình hốt hoảng cảm xúc bình phục lại. Do dự mãi, nàng vẫn là lấy dũng khí, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Làm hổ ra dạo bước tiến lên gian phòng một khắc đó, cảnh tượng trước mắt nhường nàng mặt nháy mắt đỏ đến bên hai. Chỉ gặp Tiểu Y thì tiên gần như hôn mê nằm ở trên giường, quần áo lộn xộn, sắc mặt từng đỏ, thở gấp hơi. Mà Ninh Ngọc đồng dạng cũng là quần áo không chỉnh tề, tóc hơi có vẻ lộn xộn, nhưng như cũng mang theo cái kia quen thuộc dáng tươi cười, hướng phía nàng mới gọi, "Đến, ta có một chiêu dạy ngươi." Hổ ra bước chân giống như là bị đinh trụ, trong lúc nhất thời cũng không biết tiến hay lùi. Nàng vừa thẹn lại quẫn, ánh mắt bối rối trong phòng bốn chỗ dao động, không dám nhìn thẳng Ninh Ngọc cùng Tiểu Y Y Tiên. "Cái này, đây là..." Hổ ra lắp bắp mở miệng, lời đến khỏe miệng nhưng lại không biết nên nói như thế nào đi xuống. Ninh Ngọc tựa hồ nhìn ra Hổ ra quất bách, nhẹ nói, "Hổ ra, chớ khẩn trương, đây là một môn đặc thù đấu kỹ, có thể trợ giúp chúng ta tăng thực lực lên, vừa mới Tiểu Y Y Tiên đã thể nghiệm qua, hiệu quả vô cùng tốt. Ngươi cũng tới, ta kỹ càng kể cho ngươi nói." Ninh Ngọc ngữ khí ôn nhu, nhường Hổ ra vô ý thức buông lòng xuống. Hổ ra hơi cắn môi, trong lòng tiên nhân giao chiến. Một phương diện, nàng thực sự khó mà vượt qua thời khắc này ngượng ngùng cùng xấu hổ, một phương diện khác, đối thực lực tăng lên khát vọng cùng với đối Ninh Ngọc tín nhiệm, lại làm cho nàng có chút tâm động. Do dự chỉ chốc lát về sau, Hổ ra chậm rãi đi đến bên mình Ninh Ngọc, cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, "Thật có thể tăng thực lực lên sao?" Ninh Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc nói, "Đương nhiên, tin tưởng ta, môn đấu kỹ này mặc dù phương thức tu luyện đặc thù, nhưng hiệu quả rõ rệt, ngươi nhìn Tiểu Y Lệ Tiên, nàng vừa mới đã đột phá đến đấu tông tam tinh." Nói xong, Ninh Ngọc nhìn về phía nằm ở trên giường Tiểu Y Lệ Tiên. "Ba, đấu tông tam tinh. Bọn hắn không phải là đoạn thời gian trước mới đột phá đấu tông sao?" Hổ ra biết rõ hai người là đấu tông cường giả trước đây còn chấn kinh một hồi lâu, không nghĩ tới vừa mới qua đi không bao lâu Tiểu Y Lệ Tiên liền đến đấu tông tam tinh. Hổ ra ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trong hôn mê Tiểu Y Lệ Tiên, cảm nhận được trên người nàng cái tia so trước đó cường đại rất nhiều khí tức, trong lòng không khỏi dao động lên. "Cái kia, vậy được rồi." Hổ ra cuối cùng quyết định, đỏ mặt đáp ứng Linh Ngọc. Nếu quả thật có hiệu quả lời nói, cái kia nàng chẳng phải là cũng có thể đuổi kịp hai người bước chân. Trong nội tâm nàng nghĩ đến. Linh Ngọc thấy thế, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, bắt đầu hướng Hổ ra kỹ càng giảng giải linh tê hợp hoàn công phương pháp tu luyện. Trong gian phòng, Linh Ngọc ôn hòa giảng giải âm thanh, cùng Hổ ra ngẫu nhiên e lệ tiếng đáp lại đan vào một chỗ. Linh Ngọc bắt đầu hướng Hổ ra tỉ mỉ giảng giải linh tê hợp hoàn công pháp môn tu luyện, từ đấu khí mở đầu vận chuyển lộ tuyến, đến cùng đối phương đấu khí giao hòa mấu chốt tiết điểm, mỗi một chi tiết nhỏ đều trình bày đến rõ ràng ràng. Hổ ra dù mặt mũi ngượng ngùng, nhưng vì tăng thực lực lên, cũng cố nén trong lòng chật hẹp, nghiêm túc lắng nghe. Giảng giải hoàn tất, hai người chiếu theo công pháp yêu cầu, chậm rãi tới gần lẫn nhau. Hổ ra nhịp tim như giờ, khẩn trương đến lòng bàn tay đều thấm ra mồ hôi dị. Linh Ngọc nhẹ nhàng nắm chặt nàng hai tay khẽ run, cho nàng một cái trấn an ánh mắt. "Đừng sợ, đi theo ta dẫn dắt." Theo công pháp khởi động, Linh Ngọc toàn thân nổi lên ánh sáng dịu thoáng, đấu khí bắt đầu dựa theo lộ tuyến định trước lưu chuyển. Hổ ra cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình, nhường đấu khí cùng Linh Ngọc đấu khí dần dần tới gần. Mới đầu, Hổ ra đấu khí còn có chút không lưu loát, sợ hãi, tại Linh Ngọc kiên nhẫn dẫn dắt phía dưới, dần dần biến thông thuận lên, cùng Linh Ngọc đấu khí như là hai đầu linh động dòng suối, bắt đầu chậm rãi giao hòa. Hổ ra có thể cảm giác được đấu khí của mình tại cùng Linh Ngọc đấu khí giao hòa trong quá trình, không ngừng bị rèn luyện, cường hóa, mỗi một lần giao hòa đều mang đến một loại tê dại lại cảm giác thư thích, giống như toàn thân kinh mạch đều bị một lần nữa rửa sạch một lần. Linh Ngọc một bên dẫn dắt đến đấu khí lưu chuyển, một bên chú ý Hổ ra trạng thái. Hắn có thể phát giác được Hổ ra đấu khí tại dần dần thích ứng loại này đặc thù phương thức tu luyện, đồng thời biến càng thêm sinh động. "Đừng phân tâm, tập trung tinh lực." Linh Ngọc nhẹ nói. Hổ ra dựa theo Linh Ngọc chỉ thị, chậm rãi hai mắt nhắm lại, vứt bỏ tạp niệm, quá chú tâm vùi đầu vào cái này kỳ diệu trong tu luyện. Theo thời gian trôi qua, hai người đấu khí giao hòa trình độ càng ngày càng sâu, lẫn nhau liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Hổ ra có thể cảm nhận được rõ ràng Linh Ngọc khí tức, giống như linh hồn hai người đều tại thời khắc này qua lại tới gần. Theo đấu khí giao hòa càng đấu triệt, Hổ ra trên người quần áo bắt đầu dần dần giảm bớt. Mới đầu, chỉ là chỗ cổ áo dây thắt lưng lặng yên bung ra, khinh bạc vải vóc thuận nàng nhắn nhủi ra thịt chậm rãi trượt xuống, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng mảng lớn như tuyết da thịt. Ngay sau đó, ống tay áo cũng giống như bị gió mát nhẹ nhàng thổi lướt nhẹ qua, từ nàng mượt mà trên bờ vai chậm rãi chút bỏ, trắng non cánh tay hoàn toàn bại lộ trong không khí. Gương mặt của nàng càng thêm nóng hổi, đỏ ửng cấp tốc lan tràn đến cái cổ, trong lòng tràn đầy ngượng ngùng cùng bối rối. Váy chỗ sợi tơ giống như là bị một đôi tay vô hình cởi ra, váy dần dần trượt xuống dưới rơi, lộ ra thon dài cân xứng hai chân. Hổ gia vô ý thức muốn phải che chắn, có thể hai tay lại tại đấu khí vận chuyển trong quá trình khó mà tự nhiên hành động. Nàng lúc này, trong lòng tức bởi vì quần áo giảm bất mà xấu hổ, lại bị lúc tu luyện cái kia kỳ diệu lại vô pháp kháng cự cảm giác chiếm cứ. Theo tu luyện đẩy tới, hổ gia hô hấp biến gấp rút mà hỗn loạn, trong miệng không tự giác phát ra từng trận ưng. Cuối cùng, tại đây khó có thể chịu đựng song trọng xung kích phía dưới, hổ gia cũng nhịn không được nữa, mang theo tiếng khóc nức nở bắt đầu cầu xin tha thứ. Linh Ngọc, ta chịu không được, cầu ngươi. Âm thanh tiểu nhuyễn lại mang theo nồng đậm bất lực, trong phòng quanh quẩn. Tiểu Y Tiên nửa tựa tại bên giường, nàng nguyên bản chỉnh tề quần áo giờ phút này lộn xộn rơi là tả ở trên người. Màu lam nhạt áo cổ áo mở rộng, lộ ra tinh xảo xương vai xanh cùng mảng lớn như là dương chi ngọc da thịt trắng loãng, cổ áo dây buộc lỏng lỏng lẻo lẻo rủ xuống, giống như nhẹ nhàng kéo một cái liền sẽ hoàn toàn tàng ra. Ống tay áo trượt xuống đến cuỷu tay, mảnh khảnh cánh tay lộ ở bên ngoài, da thịt hiện ra hơi đỏ ửng. Đôi môi ướt át hơi sưng đỏ, mang theo một tia mập nước, nhẹ nhàng thở phì phò, ngực theo hô hấp phập phồng không biết, cái kia chập trùng ở giữa mơ hồ có thể thấy được một vệt như ẩn như hiện phong quang. Quần áo không chỉnh tề Tiểu Y thì Tiên cứ như vậy ở bên cạnh nhìn xem hổ gia cùng Linh Ngọc một màn này, khóe miệng hơi dương lên, trong mắt lóe lên một tia danh mánh cùng ý cười, cảm thấy có chút buồn cười. Nghĩ thầm, cuối cùng có người có thể cho nàng chia sẻ một chút Linh Ngọc dày vò. Chờ xong tu kết thúc, toàn thân là mồ hôi hổ gia cuối cùng dừng lại thở dốc, nàng cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh đấu khí, một lần xong tu, nàng thế mà từ đấu sư tam tinh đi tới đấu sư bát tinh. Một lần tính tăng lên ngũ tinh. Hổ gia quả là không thể tin được bất thình lình cực lớn tăng lên, nàng mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Thân thể bởi vì vừa mới vận động dữ dội cùng thực lực tăng lên mà khẽ run, mồ hôi thuận nàng ửng đỏ gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trần trụi trên bờ vai. Cái này, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hổ gia tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo khó mà ức chế kích động. Tiểu Y thì Tiên nhìn xem hổ gia bộ dáng này, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Nàng chỉnh lý một chút có chút xốc xếp quần áo, nhẹ nói, cái này linh tê hợp hoàn công sát thực thần kỳ, trước đây ta cũng là được ích lợi không nhỏ. Linh Ngọc thì ở một bên, trên mặt mang nụ cười thỏa mãn. Hắn nhìn xem hổ gia, nói, ngươi tiên phú vốn cũng không sai. Mượn nhờ công pháp này, về sau tăng lên chắc hẳn biết càng thêm thuận lợi. Hổ gia ngẩng đầu, nhìn về phía Linh Ngọc cùng Tiểu Y Địa Tiên, trong mắt tràn đầy cảm kích, cảm ơn các người, nếu không phải các người, ta có thể nào có như thế kỳ ngộ. Phía trước cái kia một tia nhỏ cảm xúc sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Linh Ngọc khoát khoát tay, cười nói, không khách khí. Cái kia có thể. Một lần nữa sao? Hổ gia lấy dũng khí đưa ra, thực sự là an tùy biết bị, nàng căn vốn không muốn bứt bỏ tốt như vậy tăng lên cơ hội. Vừa mới thể nghiệm không thực lực phi tốc tăng lên cảm giác tuyệt vời, loại lực lượng kia ở trong người dâng trào phun trào tư vị, nhường nàng muốn ngừng mà không được. Tiểu Y thì Tiên cười cười, trong ánh mắt lộ ra ôn hòa cùng tương chiều, ôn nhu nói, muội muội trước đừng có gấp, đến, uống chút nước. Nàng biết rõ đối phương vừa xong tu xong, thân thể sẽ rất thiếu nước. Nói xong, Tiểu Y thì Tiên nhấc lên trên bàn ấm trà, cho hổ gia rót một chén trà. Hổ gia sắc thực cảm thấy cổ họng khô khát đến cực liệt, tiếp nhận ly trà liền uống một hơi cạn sạch, sau đó lại tự mình động thủ, loảng xoảng uống xong một bình trà nước. Bù xong nước về sau, nàng nhìn về phía Linh Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Linh Ngọc khẽ gật đầu, hai người ngầm hiểu, lại lần nữa bắt đầu song tu. Theo công pháp vận chuyển, trong phòng bầu không khí nháy mắt biến tiểu diễm lên. Không bao lâu, trong phòng lần nữa truyền đến tỉ bà mưa rơi chuối tây âm thanh, thanh âm kia lúc chậm lúc gấp, đang dệt ra một khúc đặc biệt mà từ mật chương nhạc. Tiểu Y thì Tiên ngồi ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Thời gian đi tới ban đêm, màu hổ phách ánh trăng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, chiếu xuống gian phòng trên mặt đất, vì toàn bộ phòng đắp lên một tầng như mộng ảo sa bạc. Hổ gia nhẹ nhàng chỉnh lý tốt quần áo của mình, trong con ngươi của nàng lập lòe hưng phấn cùng thỏa mãn. Nàng lúc này bước chân nhẹ nhàng mà vững vàng, toàn thân tản ra một loại tự tin khí chất, cùng vào ban ngày mới tới thời điểm tưởng như hai người. Ta đi rồi tốt làm hổ gia rời đi thời điểm, nàng đã đột phá đến đại đấu sư cảnh giới. Hồi tưởng lại trong nguyên tắc, phải hao phí 2 năm dài rằng giặc thời gian mới có thể đạt tới một bước này, mà ngày nay khoảng chừng Linh Ngọc trong gian phòng ngắn ngủi một ngày liền làm đến. Theo hổ gia rời đi, bên trong gian phòng dần dần an tĩnh lại. Linh Ngọc một mình ngồi xếp bằng trên giường, toàn thân đấu khí như là sôi trào đại dương, không ngừng quần quần gào thét. Tại cùng hổ gia mấy lần song tu trong quá trình, hắn đồng dạng thu hoạch cực lớn, khí tức ngay tại vững bước lên cao, rõ ràng có thể cảm giác được chính mình khoảng cách đấu tông ngũ tinh cách chỉ một bước. Linh Ngọc nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú. Theo thời gian trôi qua, bên trong gian phòng đấu khí càng thêm nồng đậm, cơ hồ hóa thành thực chất, tại ánh trăng chiếu rọi, lập lòe màu sắc sặc sỡ ánh sáng. Đột nhiên, một tiếng trầm muộn nổ vang tại Linh Ngọc trong cơ thể vang lên, giống như một đạo kinh lôi nổ vang tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, một cỗ cường đại mà dâng trào lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, lấy hắn vì trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Không khí chung quanh bị cỗ lực lượng này khuấy động, hình thành từng cái cỡ nhỏ luồng khí xoáy, đem trên mặt đất cho bụi cùng tạp vật cuốn lên giữa trời. Linh Ngọc chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe qua một tia sáng sắc bén, kia là sau khi đột phá tự tin. Hắn thành công đột phá đến đấu tông ngũ tinh. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông đấu khí, Linh Ngọc khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười hài lòng. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh nhìn xem hắn đột phá, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào sùng bái, từ đấy lòng tán thán nói, thật lợi hại. Linh Ngọc hơi quay đầu, nhìn về phía Tiểu Y Tiên, trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp. Nhờ có các ngươi làm bạn, nếu không phải là chúng ta cùng nhau tu luyện, cũng không biết thuận lợi như vậy. Linh Ngọc nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia mệt nhọc, nhưng càng nhiều hơn chính là tràn đầy cảm giác thành tựu. Các ngươi, Tiểu Y thì tiên gương mặt hơi phím hồng, khẽ khẽ lắc đầu, là ngươi tự thân tiên phú chắc tuyệt, lại có cơ duyên thu hoạch được cái này thần kỳ công pháp, mới lấy như vậy, ta bất quá là ở một bên phụ trợ thôi. Nàng đang nói chuyện, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngượng ngùng. Nếu như không có các ngươi, ta thu hoạch được loại này thần kỳ đấu kỹ cũng không có chút nào thi triển ơi. Linh Ngọc lắc đầu. Trong gian phòng, ánh trăng như nước, lặng lặng vẩy vào trên thân hai người, chiếu ra bọn hắn thon dài thân ảnh. Giờ phút này, một loại không giống bình thường ăn ý tại giữa bọn hắn lặng yên sinh sôi. Tại đế quốc gia mã phồn hoa đế đô, mẹ đặc nhị gia tộc cái kia hùng vĩ mà nghiêm túc trụ sở bên trong, bầu không khí hoàn toàn như trước đây lộ ra một luồng ngay ngắn trật tự bận rộn. Ánh nắng chiếu xuống đỉnh viện nền đá trên mặt, phản xạ ra ánh sáng sáng tỏ sông, chiếu rọi ra chúng quanh cổ phát mà trang nhã kiến trúc hình dáng. Ồ, người cũng muốn đi? Hải Ba Đông tầm mắt rơi vào trước mắt vị này dáng người xinh đẹp nữ nhân trên người, trong mắt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Chương 108, Mỹ Đô toa ký ức thức tỉnh, ra tay đánh nhau người đằng, ý nộ hạ hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình bất quá là thuận miệng đề cập muốn đưa vài thứ đến học viện già nam cho Linh Ngọc, tin tức lại nhanh như vậy liền truyền đến Nhã Phi trong tai, mà lại nàng còn như vậy dứt khoát trực tiếp tìm tới cửa. Hải Ba Đông vốn là quen thuộc độc lai độc vãng, lần này tiến về trước học viện già nam tặng đồ, đối với hắn mà nói bất quá là một kiện bình thường sự vụ. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Nhã Phi. "Đúng a, ta đi xem một chút đệ đệ." Nhã Phi khẽ miệng hơi dương lên, phát họa ra một vẻ vừa đúng dáng tươi cười, hiểu diễm mà mê người. Nàng nhẹ nhàng lắc eo, âm thanh mềm nhu lại mang theo vài phần thân mật. Hải Ba Đông nhìn xem Nhã Phi bộ dáng này, trong lòng dù vẫn còn lo nghĩ, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa. "Được rồi, vậy liền cùng nhau đi tới, bất quá chuyến này đường đi xa xôi, còn cần nhanh chóng xuất phát." Hải Ba Đông bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nhã Phi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, liền vội vàng gật đầu nói, "Tốt, ta cái này liền đi chuẩn bị." Nói xong, nàng xoay người bước nhanh rời đi. Hải Ba Đông nhìn đối phương rời đi thân ảnh, cái kia dáng dấp yểu điệu bóng lưng dần dần biến mất trong tầm mắt, hắn không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng hơi dương lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cảm khái. Thân là Mễ Đặc Nhị gia tộc cao cao tại thượng thái thượng trưởng lão, hắn đối với gia tộc trên dưới rất nhiều công việc rõ như lòng bàn tay, như thế nào lại không biết Nhã Phi cùng Linh Ngọc hai người cũng không phải là chân chính có liên hệ máu mủ tỉ đệ. Tiểu tử này, hồng nhan chi kỷ còn không ít. Hải Ba Đông thấp giọng tự lẩm bẩm, trong giọng nói dù mang theo một chút trêu chọc. Hắn thấy, Linh Ngọc tuổi còn trẻ liền thể hiện ra thiên phú kinh người cùng phi phàm mỹ lực, có khả năng thu hút đông đảo ưu tú nữ tử chân thành, cũng là chẳng có gì lạ. Hải Ba Đông hồi tưởng lại cùng Linh Ngọc chung đụng một chút, thiếu niên này về mặt tu luyện chấp nhất cùng nội tính, cùng với đối mặt khó khăn lúc trầm ổn cùng quả cảm, đều để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Có lẽ, tiểu tử này thật có thể tại đây trên đấu khí đại lục nhấc lên một phen sóng gió. Hải Ba Đông tầm mắt nhìn về phía phương xa, giống như đã thấy Linh Ngọc trong tương lai rực rỡ thành tựu. Nghĩ tới đây, nụ cười của hắn càng thêm rõ ràng. Trong lòng cũng âm thầm quyết định, lần này tiến về trước học viện Già Nam, nhất định muốn lưu ý thêm Linh Ngọc tình trạng, nếu có cơ hội, cũng không ngại giơ tay giúp đỡ một hai. Lâu như vậy đi qua, tiểu tử kia có lẽ muốn đột phá đấu hoàng đi. Hải Ba Đông trong lòng suy nghĩ, nụ cười trên mặt càng phát ra dấu không được. Chỉ chốc lát sau, Nhã Phi liền đã chuẩn bị thỏa đáng, nàng lại xuất hiện tại Hải Ba Đông trước mặt. Nàng lúc này, thân mang một bộ màu tím nhạt trang phục, đưa nàng cái kia biển chuyển dáng người hoàn mỹ phát họa ra đến, tóc cao cao buộc lên, hiện ra hết giả dặn cùng bộ gàng. "Hải lão, ta đã chuẩn bị kỹ càng, có thể xuất phát." Nhã Phi âm thanh vũ mị, trong ánh mắt tràn đầy không kịp chờ đợi thần sắc. Hải Ba Đông khẽ gật đầu, "Ừm, vậy liền đi thôi." Dứt lời, hai người tới gia tộc trụ sở một chỗ khác. Nơi đó có một cái nhị giai phi hành ma thú. Chờ hai người đi lên về sau, phi hành ma thú hóa thành ánh sáng lấp lánh, hướng phía học viện Già Nam phương hướng nội bá đi. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt, thời gian nửa tháng lặng yên mà qua. Trong nửa tháng này, Linh Ngọc tu luyện hành trình chưa hề ngừng, hắn lại thành công đột phá một tinh, thuận lợi bước vào đấu tông lục tinh cảnh giới. Mặc dù theo đối linh tê hợp hoàn công nhiều lần vận dụng, đến tiếp sau tu luyện hiệu quả đã không lớn bằng lần đầu như vậy rõ rệt. Nhưng dù vậy, tại đông đảo người tu luyện trong mắt, Linh Ngọc tốc độ tu luyện vẫn như cũ có thể sừng kinh người, khiến người theo không kịp. Một ngày này, Linh Ngọc xuất quan, đi hướng ma thú xâm lâm. Linh Ngọc chậm rãi giơ cổ tay lên, tầm mắt rơi vào quấn quanh trên đó con rắn nhỏ trên thân. Con rắn nhỏ chính là Mỹ Đô Toa, từ khi cùng Linh Ngọc song tu về sau, liền một mực nằm ở như vậy hình thái. Linh Ngọc nhẹ nhàng đem con rắn nhỏ để dưới đất, nhìn xem nó chậm rãi bơi lội, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn biết rõ, Mỹ Đô Toa ký ức khôi phục ngày đã ngày càng tới gần. Sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp cái kia con rắn nhỏ toàn thân quang mang đại thịnh, một luồng bàng bạc mà kỳ dị lực lượng lấy nó làm trung tâm cuộn trào mãnh liệt quyết tán ra tới. Tia sáng thời gian lập lòe, con rắn nhỏ thân thể bắt đầu kịch liệt biến lớn, không gian chung quanh giống như đều bởi vì cố lực lượng này mà hơi bặm mẻo. Nương theo lấy tia sáng dần dần tiêu tán, Mỹ Đô Toa cái kia thức tham mà cao gầy dáng người xuất hiện tại nguyên chỗ. Bất quá cùng lúc trước song tu lúc hồ đồ bộ dáng hoàn toàn khác biệt, thời khắc này Mỹ Đô Toa toàn thân tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Nàng cái kia tinh xảo tuyệt luân trên khuôn mặt, vẻ ác lạnh như xương lạnh ngưng kết, một đôi tròng mắt bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Một đầu như thác nước mái tóc tím dài tùy ý bay múa, dường như đang phát tiết lấy chủ nhân trong lòng phẫn nộ. Nàng thân mang một bộ màu tím bó sát người váy dài, hoàn mỹ phát họa ra nàng cái kia biển chuyển dáng người đường cong, váy theo gió mát nhẹ nhàng phiêu động, lại cho người một loại vô hình cảm giác áp bách. Mỹ Đô Toa chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt như lưỡi dao thẳng tắp bắn về phía Linh Ngọc, ánh mắt kia giống như có thể đem Linh Ngọc ngàn đao bầm thây. Người thanh âm của nàng băng lãnh thấu xương, mang theo vô tận phẫn nộ cùng hận ý, vẹn vẹn một chữ, liền giống như ẩn chứa lửa giận ngập trời, tại đây yên tĩnh trong rừng rậm quanh quần ra. Khoảng thời gian này ký ức không ngừng lóe lên trong đầu, xấu hổ, phẫn nộ, các loại cảm xúc xen lẫn trong đầu, như là một đoàn lộn xộn, quay đến mị đô toa tâm loạn như ma. Nàng rõ ràng nhớ tới, chính mình ý thức hỗn độn thời điểm, cùng Linh Ngọc ở giữa phát sinh đủ loại tiếp xúc thân mật, những hình ảnh kia như là một nắm đem bén nhọn đao, từng cái nhói nhói nàng cao ngạo tâm. Thân là xà nhân nhất tộc nữ vương, khi nào từng chịu đựng như vậy khuất nhục, ngày nay lại tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, rơi vào không chịu được như thế hoàn cảnh. Ý xấu hổ giống như thủy triều vào tới, đỏ lên mặt của nàng. Nhưng mà, càng nhiều hơn là phẫn nộ, đối Linh Ngọc lại dám như vậy mạo phạm phẫn nộ của nàng, đối với mình đương thời bất lực phản kháng phẫn nộ. Nàng cắn thật chặt môi dưới, đến mức môi dưới đều nổi lên một tia vết sắc, hai tay không tự giác nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, lưu lại từng đạo như nguyệt nha vết tích, lại không hề hay biết. Người thật to gan. Mỹ Đỗ Toa gầm thét một tiếng, thanh âm bên trong xen lẫn từng tia từng sợi đấu khí, chấn động đến không khí chung quanh vang lên ong ong. Nàng dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, mặt đất nháy mắt rạn nứt, lấy nàng làm trung tâm, từng đạo khe hở như giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn ra. Ngươi có biết, ngươi cử động lần này đem trả giá như thế nào thê thảm đau đớn giá phải trả? Cặp mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Linh Ngọc, ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Lúc này Mỹ Đỗ Toa, đầy lòng đều là báo thù ý niệm, lý trí đã sớm bị phẫn nộ bao phủ. Trong lòng nàng, Linh Ngọc hành vi không thể tha thứ, nhất định phải nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất, mới có thể rửa sạch nàng chỗ gặp sỉ nhục. Nàng toàn thân đấu khí không bị khống chế cuồn cuộn, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng khí, đem chúng quanh cây cối thổi đến ngã trái ngã phải, lá cây bay múa đầy trời, toàn bộ rừng rậm giống như đều tại phẫn nộ của nàng phía dưới run rẩy. Linh Ngọc đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, đối mặt Mỹ Đỗ Toa cái kia phảng phất muốn đem hắn thôn vệ phẫn nộ tầm mắt, thần sắc của hắn trầm ổn như cũ bình tĩnh. Trong lòng của hắn tin tưởng, giờ phút này Mỹ Đỗ Toa bị xấu hổ cùng phẫn nộ triệt để chiếm cứ lý trí. Bất kỳ giải thích nào tại đây cổ mãnh liệt cảm xúc trước mặt đều lộ ra tái nhợt bất lực, cô này cảm xúc cần chính nàng chậm rãi tiêu hóa. Vì lẽ đó hắn lựa chọn trầm mặc, chờ đợi Mỹ Đỗ Toa ra tay trước tiết ra tới. Chỉ gặp Mỹ Đỗ Toa cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà hơi bặm mẹo, nàng cao cao nâng tay lên cánh tay, một tiếng tràn ngập hận ý quát từ trong miệng nàng bắn ra, ngươi đổ vô sỉ kia, chịu chết đi. Nương theo lấy cái này âm thanh gầm thét, nàng trong lòng bàn tay, bàng bạc đấu khí như cuộn trào mãnh liệt dòng lũ hội tụ, nháy mắt ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng đấu khí thủ lớn. Tay này ấn toàn thân lập lòe quỷ dị mà chói lọi ánh sáng mũi nhọn, giống như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, không khí tại nó áp bách phía dưới phát ra bén nhọn gào thét, như là lệ quỷ kêu khóc. Ngay sau đó, Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên vung xuống cánh tay, cái kia cực lớn đấu khí thủ lớn lấy rời núi lấp biển xu thế hướng phía Linh Ngọc hung hăng ép đi. Những nơi đi qua, không gian giống như bị lưỡi dao cắt chém, phát ra xì xì tiếng vang, từng đạo nhỏ xíu vết nứt không gian chợt hiện liền qua. Trung quanh cây cối bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này nổ tận gốc, ném không trung, sau đó bị xoắn thành một mịn, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn phiêu tán. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Linh Ngọc vẫn không có bối rối. Hắn thần sắc chấn định, chỉ là nhẹ nhàng nâng bắt đầu. Trong chốc lát, một luồng lạnh leo thấu xương lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phía lan tràn ra, nhiệt độ trung quanh kịch liệt hạ xuống. Trong chớp mắt, gặp mặt một lần ánh sáng trong suốt tường băng tại trước người hắn nhảy lên. Cái này tường băng cao tới mấy trượng, độ dày kinh người, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, tản ra sâu kín ánh sáng màu lam. Tường băng vừa xuất hiện, liền cùng cái kia đè xuống đấu khí thủ lớn đụng vào nhau. Vang một tiếng vang thật lớn, giống như thiên địa cũng vì đó rung động. Đấu khí thủ lớn cùng tường băng tiếp xúc ngay mắt, bộc phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, năng lượng cường đại gợn sóng như sóng lớn hướng bốn phía quyết tán. Phu cận mặt đất bị cỗ này đấu khí xung kích đến phá thành mảnh nhỏ, từng cái hô cực lớn động nhẹ ra, bụi mù cuộn cuộn, che khuất bầu trời. Hai người chiến đấu rất lâu, đương nhiên, trên cơ bản là Mỹ Đỗ Toa ôm hận công kích, Linh Ngọc phóng thích tường băng phòng ngự. Rốt cuộc hắn bây giờ là đấu tông lục tinh, mà Mỹ Đỗ Toa chỉ là đấu tông tứ tinh mà thôi, thực lực của hai người vẫn là không nhỏ trên lệch. Mỹ Đỗ Toa như là một đầu phẫn nộ thú bị nhốt, không có chút nào bởi vì thực lực sai biệt mà lùi bước, ngược lại càng đánh càng hăng. Đấu khí của nàng tại toàn thân điên cuồng lưu chuyển, hào quang màu tím không ngừng lấp lóe, lần lượt ngưng tụ ra cường đại công kích chiêu thức, hoặc là mạnh mẽ đấu khí trường mâu, hoặc là như thiên thạch đấu khí đoàn, hướng phía Linh Ngọc tường băng điên cuồng công kích. Tường băng tại Mỹ Đỗ Toa công kích mãnh liệt phía dưới, không ngừng mà run rẩy, mặt ngoài xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rạn. Nhưng Linh Ngọc từ đầu đến cuối thần sắc ung dung, đều đâu vào đấy thao túng tường băng, mỗi khi tường băng gần vỡ vụn thời điểm, hắn liền cấp tốc rót vào mới đấu khí, chữa trị tường băng tổn thương. Trong lúc nhất thời, tường băng tại công kích cùng chữa trị ở giữa ngoan cường mà đứng vững vàng, giống như một tòa không thể phá vỡ thành lũy. Ngươi cho rằng trốn ở cái này tường băng về sau, liền có thể bình yên vô sự sao? Mỹ Đỗ Toa một bên công kích, một bên âm thanh tức giận quát lớn, thanh âm của nàng bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Hôm nay, ta nhất định muốn nhường ngươi vì ngươi hành động trả giá thê thảm đau đớn giá phải trả. Dứt lời, nàng hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ gặp trước người nàng không gian một hồi bặm mẹo, vô số đạo màu tím kia sáng tụ đến, trong chớp mắt, ngưng tụ thành một đầu cực lớn màu tím mãng xà hư ảnh. Mãng xà mở ra miệng to như chậu máu, phát ra rung trời gào thét, hướng phía tường băng bổ nhào mà đi. Linh Ngọc nhìn xem Mỹ Đỗ Toa cái này gần như điên cuồng công kích, khẽ nhíu mày. Hắn biết rõ còn tiếp tục như vậy, Mỹ Đỗ Toa chỉ biết bởi vì quá độ tiêu hao đấu khí mà thụ thương. Mặc dù hắn cũng không muốn tổn thương Mỹ Đỗ Toa, nhưng cũng không thể tùy ý nàng như vậy công kích đến đi. Thế là, tại mãng xà gần đánh lên tường băng nháy mắt, Linh Ngọc không còn bèn bèn phòng ngự, hắn nâng lên một cái tay khác, một đạo ẩn chứa cường đại băng hệ đấu khí từ lòng bàn tay của hắn bắn ra, cùng mãng xà hư ảnh đụng vào nhau. Quay lại là một tiếng vang thật lớn, màu tím mãng xà hư ảnh cùng băng hệ đấu khí sau khi va chạm, bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt cùng sóng năng lượng. Tia sáng tiêu tán về sau, mãng xà hư ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, mà Ninh Ngọc tưởng băng cũng xuất hiện một cái cực lớn lỗ hổng. Mỹ Đỗ Toa thấy thế, trong ánh mắt lóe qua một tia ngạc nhiên, nàng không chút do dự hướng phía lỗ hổng phóng đi, chuẩn bị cho Ninh Ngọc một kích cuối cùng. Nhưng mà, ngay tại nàng gần tới gần Ninh Ngọc thời điểm, Ninh Ngọc đột nhiên thân hình lóe lên, nháy mắt xuất hiện sau lưng Mỹ Đỗ Toa. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng điểm tại Mỹ Đỗ Toa phần gáy chỗ, một luồng nhu hòa đấu khí tràn vào Mỹ Đỗ Toa trong cơ thể, nháy mắt phong bế đấu khí của nàng bật chuyển. Mỹ Đỗ Toa chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, kém chút té ngã trên đất. Người Mỹ Đỗ Toa tức giận quay đầu, dùng tràn ngập hận ý ánh mắt nhìn xem Linh Ngọc, lại phát hiện chính mình giờ phút này đã vô lực tái chiến. Trong lòng nàng vừa tức vừa buồn bực, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại quật cường không chịu rơi xuống. Linh Ngọc nhìn xem Mỹ Đỗ Toa bộ dáng này, trong lòng không khỏi nổi lên một tia áy náy. Hắn đi lên trước, nhẹ nói, "Mỹ Đỗ Toa, ta biết ta làm ra nhường ngươi bị ủy khuất, nhưng lúc đó tình huống đặc thù, ta cũng không ác ý, hy vọng ngươi có thể tỉnh táo lại, nghe ta giải thích." Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, cũng không để ý tới Linh Ngọc. Nhưng giờ phút này, trong lòng nàng phẫn nộ đã dần dần lắng lại, thay vào đó chính là lòng tràn đầy tâm tình rất phức tạp. Linh Ngọc tiếp tục mở miệng, "Không có ta, ngươi có thể nhanh như vậy đấu tông tứ tinh sao?" Thanh âm của hắn bình ổn, tầm mắt thản nhiên cùng Mỹ Đỗ Toa đối mặt. Mỹ Đỗ Toa nghe lời này, thân thể hơi cứng đờ, nguyên bản phẫn nộ lại quật cường trong ánh mắt lóe qua một tia dao động. Nàng không thể không thừa nhận, Linh Ngọc nói tới đích thật là sự thật. Nếu không phải cùng Linh Ngọc kinh lịch những cái kia, dựa vào chính nàng tốc độ tu luyện, muốn phải trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến đấu tông tứ tinh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tại xà nhân nhất tộc bên trong, tài nguyên tu luyện có hạn, cạnh tranh kịch liệt, mỗi một lần cảnh giới đột phá đều cần trải qua tháng năm dài đằng đẵng cùng vô số gian nan hiểm trở. Mà lần này, bởi vì cùng Linh Ngọc ở giữa cái kia đặc thù kinh lịch, nhường nàng thực lực thực hiện bay vọt thức tăng lên. Nhưng mà, phần này thực lực tăng lên chỗ nương theo, là nàng khó mà tiếp nhận khuất nhục ký ức, cái này khiến trong lòng nàng mâu thuẫn càng thêm mãnh liệt. Dù vậy, ngươi cũng không thể. Mỹ Đỗ Toa cắn răng, trong lời nói dù vẫn mang theo phẫn nộ, nhưng khí thế đã không bằng phía trước như vậy cường ngạnh. Nàng nắm chặt nắm đấm, tâm tình trong lòng như lộn xộn xoắn xuýt, tức đối Ninh Ngọc hành vi cảm thấy phẫn nộ, lại không cách nào coi nhẹ thực lực tăng lên sự thật này. Ninh Ngọc thấy thế, khẽ thở dài một cái, ngựa khí biến càng thêm nhu hòa, "Mỹ Đỗ Toa, ta rõ ràng trong lòng ngươi bất mãn cùng phẫn nộ, nhưng ở đại lục đấu khí, thực lực mới là đặt chân gốc rễ. Chuyện giữa chúng ta, dù phát sinh có chút ngoài ý muốn, có thể kết quả đối ngươi ta mà nói, cũng không phải là hoàn toàn là xấu sự tình, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta đều có thể dắt tay chung vào, lấy thiên phú của ngươi, tương lai thành tựu không thể đoán trước." Mỹ Đỗ Toa ngẩng đầu, trong mắt mang theo dò xét cùng suy tư, nhìn chăm chú Linh Ngọc. Chương 109, thu phục Mỹ Đỗ Toa, Nhã Phi đến thăm học viện giả nam người đăng, ý nộ hạ trong lòng nàng lửa giận tại Linh Ngọc lời nói xuống dần dần lắng lại, bắt đầu suy nghĩ lên Linh Ngọc lời nói. Tại đây người mạnh là vua trong thế giới, thực lực đích thật là cực kỳ trọng yếu. Cùng Linh Ngọc hợp tác, tựa hồ cũng không phải là không được tiếp nhận, chỉ là nàng cái kia cao ngạo tự tôn, nhường nàng nhất thời khó mà bỏ xuống trong lòng khúc mắc. Trầm mặc một lát sau, Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nói, "Việc này ta sẽ không dễ dàng coi như thôi, nhưng ta cũng biết cân nhắc đề nghị của ngươi. Bất quá, ngươi tốt nhất đừng có lại có gì đó ý nghĩ xấu, bằng không, cho dù đem hết toàn lực, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Dứt lời, trên người nàng đấu khí hơi phun trào, tính toán xông phá Ninh Ngọc phía trước phong bế nàng đấu khí cấm chế. Ninh Ngọc nhìn xem Mỹ Đỗ Toa cử động, không có ngăn cản, chỉ là lạnh nhạt nói, "Tốt, ta chờ ngươi suy nghĩ kỹ càng. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng, giữa chúng ta cũng không phải là địch nhân." Theo Mỹ Đỗ Toa đấu khí xung kích, cái kia đạo cấm chế dần dần buông lỏng, không bao lâu, Mỹ Đỗ Toa liền khôi phục đối đấu khí trường khống. Nàng chứng Ninh Ngọc một cái, xoay người hóa thành một đạo vệ sáng tím, hướng về phương xa ma thú xâm lâm bay đi, chỉ để lại Ninh Ngọc đứng tại chỗ, nhìn qua nàng rời đi phương hướng, rơi vào trầm tư. Làm Ninh Ngọc lúc trở về, Tiểu Y Y Tiên đang ngồi ở trong gian phòng, trong tay loay hoay vài cọng thảo dược. Nàng ánh mắt nhạy cảm thoáng cái liền chú ý tới trên cổ tay hắn con rắn nhỏ không thấy, trong lòng lập tức lộn bột một chút, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Nàng thả ra trong tay thảo dược, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía hắn, âm thanh mang theo thăm dò mà hỏi thăm, "Mỹ Đỗ Toa ký ức thức tỉnh?" Linh Ngọc khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm." Tiểu Y Tiên thấy thế, trong lòng hiểu rõ. Nàng đi đến Linh Ngọc bên mình, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên trên cánh tay của hắn, tỏ vẻ an ủi, sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy, chỉ là không nghĩ tới tới nhanh như vậy, nàng không có đem ngươi thế nào a? Tiểu Y Tiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm mà nhìn xem Linh Ngọc, chỉ lo hắn tại cùng Mỹ Đỗ Toa trong lúc rằng co bị thương. Linh Ngọc cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, "Yên tâm đi, nàng mặc dù rất tức giận, nhưng ta cũng không có nhường nàng làm bị thương ta, chỉ là nàng hiện tại trong lòng tràn đầy lửa giận, một lát sợ là khó mà lắng lại." Linh Ngọc biết rõ Mỹ Đỗ Toa cái kia quật cường lại tính cách cao ngạo, chuyện lần này đối với nàng mà nói vô cùng đúng lớn mạo phạm, muốn phải hóa giải phần này mâu thuẫn, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Tiểu Y Tiên đôi mi thanh tú cao lại, suy nghĩ một lát sau nói, "Mỹ Đỗ Toa vốn là tầm cao khí ngạo, phát sinh dạng này sự tình, nàng khẳng định nuốt không trôi một hơi này, bất quá, đã nàng nguyện ý cân nhắc đề nghị của ngươi, nói rõ vẫn là có chỗ giảng hòa." Linh Ngọc gật gật đầu. "Ta rõ ràng, kỳ thực ta không muốn đối địch với nàng, thực lực của nàng không yếu, nếu là có thể giắt tay, đối với chúng ta phát triển sau này sẽ có rất lớn viện trợ. Đừng quá lo lắng, rồi sẽ có biện pháp." Tiểu Y Tiên âm thanh nhẹ an ủi. "Có lẽ, chúng ta có thể tìm một cơ hội thật tốt cùng với nàng bàn lại nói chuyện. Linh Ngọc trầm tư khoảng khắc, cảm thấy Tiểu Y Y Tiên đề nghị cũng là có thể được. Ừm, ngươi nói đúng, chỉ là không biết nàng có nguyện ý hay không lại cùng ta tâm bình khí hòa ngồi xuống đàm luận. Linh Ngọc trong lòng tin tưởng, Mỹ Đỗ Toa giờ phút này đối với hắn hận ý chỉ sợ không phải một lát có thể tiêu trừ, lần nữa đàm phán độ khó có thể nghĩ. Mỹ Đỗ Toa sau khi rời đi, nương tựa theo tự thân thực lực cường đại, tùy ý chọn tuyển cũng chiếm lĩnh một chỗ lục giai ma thú động phủ. Động phủ này bên trong rộng rãi tĩnh mịch, Mỹ Đỗ Toa đi vào động phủ chỗ sâu, chậm rãi ngồi chung một chỗ bóng loáng trên đá lớn, chung quanh tĩnh mịch không khí lại không cách nào nhường nàng trong lòng bình tĩnh. Suy nghĩ của nàng không tự chủ được bay xa, nhớ lại cùng Ninh Ngọc ở chung một chỗ đủ loại. Những hình ảnh kia tại trong óc nàng chậm chậm mở rộng. Nhớ tới ban sơ ý thức hỗn độn lúc, cùng Ninh Ngọc chung đụng thân mật mấy mắt, gương mặt của nàng không khỏi nổi lên một vệt đỏ ửng, trong lòng tức giận ý lại thêm một chút. Nhưng mà, dứt bỏ những thứ này làm nàng xấu hổ đoạn ngắn, nàng cũng không thể không thừa nhận, nam nhân kia đối nàng thật là không tệ. Tại chung đụng trình bên trong, Ninh Ngọc dù cùng nàng có như vậy đặc thù kinh lịch, nhưng ngày bình thường đối nàng quan tâm nhưng cũng là rõ ràng. Về mặt tu luyện, càng là không chút nào tàng tư cùng nàng chia sẻ kinh nghiệm, trợ lực nàng thực lực tăng lên. Cứ việc những thứ này hồi ức cùng nàng cao ngạo tự tôn sinh ra kịch liệt va chạm, có thể nàng lại không cách nào coi nhẹ ở sâu trong nội tâm cái kia một kia không giống bình thường tình cảm. Nàng cắn chặt môi dưới, trong lòng tràn đầy xoắn xuýt. Thân là xà nhân nhất tộc nữ vương, lần này chỗ kinh lịch sự tình, nhường nàng cảm thấy mặt mũi mất hết. Nhưng Linh Ngọc trong lòng nàng giấu vết lưu lại, lại làm cho nàng khó mà triệt để hạ quyết tâm đối địch với hắn. Thử, ta đến cùng nên làm thế nào cho phải? Mỹ Đỗ Toa thấp giọng tự nói, âm thanh tại trống trải trong động phủ quen quần, lại không người có thể cho nàng đáp án. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía động phủ đỉnh, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng dãy rủa. Tại đây yên tĩnh trong động phủ, một mình lâm vào thật sâu trầm tư. Thời gian trôi qua mấy ngày, tại cái kia chỗ bị nàng chiếm lĩnh lục giai ma thú trong động phủ, Mỹ Đỗ Toa chính có thụ dày vò. Trong cơ thể tiểu thải linh hồn càng thêm sinh động, rất điên cuồng cùng với nàng cướp đoạt thân thể tương ứng quyền. Mỗi một lần linh hồn va chạm, đều giống như một trận kịch liệt gió bão tại trong cơ thể nàng tứ ngược, nhường nàng thống khổ không chịu nổi. Sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán không ngừng lăn xuống, thấm ướt nàng quần áo màu tím. Cuối cùng, Mỹ Đỗ Toa không thể kiên trì được nữa. Nàng biết rõ, như nghĩ giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề, chỉ có tìm kiếm Linh Ngọc viện trợ. Thế là, nàng cố nén thân thể cùng linh hồn song trọng kịch liệt đau nhức, thi triển thân pháp, hóa thành một đạo vệ sáng tím, hướng phía học viện Già Nam phương hướng bay nhanh mà đi. Là Mỹ Đỗ Toa xuất hiện tại Linh Ngọc trước mặt lúc, nàng đã lộ ra chật vật không chịu nổi. Nguyên bản tuyệt mỹ vẻ mặt giờ phút này tràn đầy mệt nhọc cùng vẻ thống khổ, khí tức cũng hỗn loạn không chịu nổi. Linh Ngọc thấy được nàng bộ dáng này, trong lòng không khỏi siết chặt, mặc dù phía trước ngờ tới Mỹ Đỗ Toa khả năng còn sẽ tới tìm hắn, nhưng lại không nghĩ tới nàng lại sẽ như thế chật vật. Nếu như ngươi có thể giúp ta dung hợp linh hồn, về sau ta liền. Mỹ Đỗ Toa suy yếu nói, lời đến quẹ miệng, xuống nửa câu lại không nói ra miệng. Nhưng mà, nàng cùng Linh Ngọc đối mặt đáy mắt, hai người đều hiểu cái kia chưa hết lời nói ý tứ. Linh Ngọc trong lòng vui mừng, âm thầm suy nghĩ, xem ra Mỹ Đỗ Toa cuối cùng vẫn là suy nghĩ ra a hắn biết rõ, đây đối với giữa bọn hắn quan hệ hòa dịu, thậm chí là tương lai hợp tác, đều là một cái tuyệt hảo thời cơ. Tốt, ngươi trước đừng có gấp, ổn định hạ cảm xúc. Ta chắc chắn dốc hết toàn lực giúp ngươi dung hợp linh hồn. Linh Ngọc đội và nói. Hắn biết rõ, dựa vào linh tê hợp hoàn công đặc biệt đặc tính, ẩn chứa trong đó viện trợ dung hợp linh hồn tác dụng, nhưng mà thi triển phương này pháp tiền đề cần phải hai người lần nữa tiến hành song tu. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, trong mắt lóe lên một chút do dự, không biết kinh lịch chuyện lúc trước, Mỹ Đỗ Toa có nguyện ý hay không phối hợp. Mỹ Đỗ Toa thấy Linh Ngọc như vậy thần sắc, trong lòng đã đoán được một chút. Nàng cắn răng, trong lòng dù tràn đầy xoắn xuýt cùng ý xấu hổ, nhưng nghĩ đến nếu không mau chóng dung hợp linh hồn, chính mình đem đứng trước thống khổ, cuối cùng vẫn là quyết tâm, khẽ gật đầu. Lấy được Mỹ Đỗ Toa đáp ứng, Linh Ngọc không chần chờ nữa. Hai người chiếu theo linh tê hợp hoàn công pháp yêu cầu, chậm rãi tới gần lẫn nhau. Theo công pháp vận chuyển, Linh Ngọc toàn thân nổi lên ánh sáng dịu choáng, đấu khí bắt đầu dựa theo lộ tuyến định trước lưu chuyển. Mỹ Đỗ Toa cũng cố nén trong lòng ngượng ngùng cùng tâm tình rất phức tạp, dẫn dắt đến tự thân đấu khí cùng Linh Ngọc đấu khí giao hòa. Mới đầu, Mỹ Đỗ Toa đấu khí còn có chút không lưu loát, kháng cự, rốt cuộc phía trước kinh lịch nhường nàng lòng còn sợ hãi. Nhưng ở Linh Ngọc kiên nhẫn dẫn dắt phía dưới, cùng với vì giải quyết linh hồn nguy cơ bức thiết đủ cầu, nàng dần dần buông lỏng tâm thần, đấu khí cũng biến thành thông thuận lên, cùng Linh Ngọc đấu khí như là hai đầu linh động dòng suối, bắt đầu chậm rãi giao hòa. Hai người không khí chung quanh giống như đều bị cái này sức mạnh kỳ diệu khuấy động, tràn ngập một luồng ấm áp mà kỳ dị khí tức. Linh Ngọc một bên dẫn dắt đến đấu khí lưu chuyển, một bên chú ý Mỹ Đỗ Toa trong cơ thể linh hồn tình trạng. Hắn có thể cảm giác được, tại đấu khí giao hòa trong quá trình, Mỹ Đỗ Toa trong cơ thể tiểu thải linh hồn cùng nàng tự thân linh hồn xung đột tựa hồ lấy được một chút hòa dịu. Mỹ Đỗ Toa nhắm chặt hai mắt, cố gắng để cho mình đắm chìm tại cái này đặc thù trong trạng thái tu luyện. Nàng có thể cảm nhận được Linh Ngọc đấu khí ở trong cơ thể mình chậm rãi đi khắp, chỗ đến, phản phất có một loại thần kỳ lực lượng tại cắt tỉa nàng hỗn loạn linh hồn chi lực, đem tiểu thải cái kia sao động linh hồn trấn an xuống tới. Cứ việc trong quá trình này đương theo lấy khó mà diễn tả bằng lời ngượng ngùng cùng dị dạng cảm giác, nhưng vì giải quyết triệt để linh hồn nguy cơ, nàng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Theo song tu đi sâu vào, hai người đấu khí giao hòa trình độ càng ngày càng sâu, lẫn nhau liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Một ngày trôi qua, tia sáng dịu dịu xuyên thấu qua loang lổ nhiều màu lá cây khe hở, lặng yên chiếu xuống hai người chỗ tĩnh mịch nơi. Quần áo không chỉnh tề Mỹ Đỗ Toa chậm rãi một lần nữa mở mắt ra, trong mắt còn lưu lại song tu đi qua mê ly cùng hoảng hốt. Nàng màu tím nhạt bó sát người váy dài giờ phút này lộn xộn quấn quanh ở trên thân, cổ áo mở rộng, mảng lớn như tuyết da thịt không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí. Cái kia da thịt nhắn nhủi như dương chi ngọc, tại ánh nắng chiếu rọi hiện ra ánh sáng dịu dịu, giống như có thể bóp nước chảy tới. Tinh xảo xương quai xanh đường cong ưu mỹ, như là một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, thuận xương quai xanh hướng phía dưới, là một mảnh trắng nõn lại chập trùng tinh tế lồng ngực, từng tia từng sợi mồ hôi mỏng treo ở trên da thịt, như là sáng sớm lá sen bên trên giọt sương, tăng thêm một chút kiều diễm. Chỗ cổ áo dây buộc lỏng lỏng lẻo lẻo rủ xuống, giống như nhẹ nhàng kéo một cái liền sẽ hoàn toàn tản ra, mà váy cũng có chút nếp nhún, hướng lên bay khắp một chút, lộ ra thon dài cân xứng hai chân. Chân da thịt chặt chẽ mà đầy có giãn, từ đầu gối một mực kéo dài đến mắt cá chân, mỗi một tấc đều tản ra khiến người mê muội mị lực. Thời khắc này Linh Ngọc, hô hấp đều đặn, trên mặt còn mang theo một tia mệt nhọc sau bừng lòng. Mỹ Đỗ Toa tầm mắt tại trên mặt hắn chậm rãi dao động, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nghĩ nàng đường đường xà nhân tộc nữ vương, từ trước đến nay cao cao tại thượng, thống lĩnh xà nhân nhất tộc, tại cái kia mảnh rộng lớn trong sa mạc, không người dám đối nàng có mảy may không kính. Nhưng hôm nay, trải qua phen này khó khăn chắc trở, nàng cũng bất chi bất giác ở giữa túi người bên trên một nhân loại. Trong lòng của nàng, tức có đối phần này tình cảm khó có thể tin, lại có khó mà dứt bỏ quyến luyến. Loại này phức tạp tình cảm đan vào một chỗ, nhường nàng trong lúc nhất thời lâm vào thật sâu mê mang. Mỹ Đỗ Toa khe khẽ thở dài, vươn tay, đầu ngón tay không tự giác chạm đến Linh Ngọc gương mặt. Cái kia ấm áp xúc cảm nhường nàng run lên trong lòng, phản phất có một luồng dòng điện nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nàng đội vàng rút tay về, trong lòng âm thầm ảo não sự thất thố của mình. Nhưng cùng lúc đó, một cái ý niệm trong lòng nàng lặng yên sinh sôi, có lẽ ta làm như vậy là đúng. Linh Ngọc dài dằng dặc tỉnh lại, nhập nhẹ mắt buồn ngủ mới vừa mở ra, liền đụng vào Mỹ Đỗ Toa cái kia trừng trừng trong tầm mắt. Nàng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt đan sen mê mang, quyến luyến cùng mơ hồ ngượng ngùng. Linh Ngọc khẽ miệng không tự giác dương lên, tách ra ra một vệt cương triều dáng tươi cười, cánh tay dài duỗi ra, đem Mỹ Đỗ Toa nhu hòa ôm vào lòng, động tác quen thuộc mà thân mật. Vung ra bản vương. Mỹ Đỗ Toa la to, có thể thanh âm kia mềm nhũn bất lực, hoàn toàn không có thường ngày nữ vương uy nghiêm mạnh mẽ, thân thể cũng chỉ là tượng trưng vặn vẹo phía dưới, cũng không thật phản kháng. Nàng hai gò má ửng hồng, tại Linh Ngọc cấm áp trong lòng ngực, lại sinh ra từng tia không tên an tâm. Chúng ta ngày nay đều như vậy quan hệ, ngươi còn muốn như thế nào? Linh Ngọc âm thanh nhẹ trêu chọc. Hừ, ai cùng ngươi có quan hệ gì? Bất quá là tình thế bức bách, bản vương mới cùng ngươi. Mỹ Đỗ Toa ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác, mạnh miệng nói, có thể ửng hồng bên thai lại bán nàng chân thực cảm xúc. Tốt tốt tốt, tình thế bức bách, cái kia nữ vương đại nhân, cái này tình thế lui về phía sau có thể còn đến tiếp tục kéo dài, ngươi ta sợ là không thể tách rời rồi. Linh Ngọc ý cười càng đậm, cố ý trêu chọc nàng. Ngươi khoan đại ý, đừng tưởng rằng bản vương thật không thể rời đi ngươi, nếu không phải linh hồn dung hợp cái này sự tình. Mỹ Đỗ Toa hung hăng huýt hắn một cái, nói được nửa câu, nhưng lại không biết như thế nào tiếp theo. Rốt cuộc, đi qua linh hồn dung hợp, tiểu thải đối Linh Ngọc ký ức cùng tình cảm đã ở lặng yên ảnh hưởng nàng, giờ phút này nhìn xem Linh Ngọc, cảm giác thân thiết cùng ưa thích không bị khống chế dưới đáy lòng lan tràn. Hai người lặng lặng ôm nhau, bốn phía tĩnh mịch, chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở xen lẫn. Thật lâu, Mỹ Đỗ Toa cuối cùng là đánh vỡ trầm mặc, ho nhẹ một tiếng, ra vẻ lãnh đạm nói, "Nói đi, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Cũng đừng coi là bản vương biết nghe ngươi tùy ý an bài." Nàng ngước mắt, tầm mắt cùng Linh Ngọc giao hội. Linh Ngọc suy tư khoảng khắc, thần sắc nghiêm túc, "Chúng ta dắt tay đồng hành, lấy ngươi ta thực lực, tại đây đại lục đấu khí nhất định có thể đánh ra một phiến thiên địa, ta cam đoan với ngươi, biết một mực hầu ở bên cạnh ngươi, hộ ngươi chu toàn." "Hừ, bản vương còn cần đến ngươi bảo hộ." "Bất quá, tạm thời tin ngươi một lần, nếu ngươi dám phản bội bản vương, sẽ làm cho ngươi chết không toàn thây." Mỹ Đỗ Toa giả bộ hung ác, có thể trong giọng nói lại nhiều hơn mấy phần không giống bình thường tình cảm. Nàng hơi tựa ở Linh Ngọc trong ngực, cảm thụ được hắn trầm ổn có lực nhịp tim. "Thôi thôi, đi theo hắn cũng không kém." Cùng lúc đó, Hải Ba Đông cùng Nhã Phi hai người trải qua lặn lội đường xa, cuối cùng đến học viện Già Nam. Xa xa nhìn lại, học viện Già Nam cái kia kiến trúc hùng vĩ nhóm tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, cao lớn tường viện như là một đầu ngủ say cự long, uốn lượn chiếm cứ, đem học viện vững vàng thủ hộ. Hải Ba Đông thân mang một bộ áo bào đen, tóc trắng theo gió tùy ý vũ động, hắn cái kia sắc nhọn tầm mắt như chim ưng quét mắt hết thảy xung quanh. Nhã Phi thì là một thân màu tím nhạt váy dài, dáng người thướt tha, nàng nhẹ nhàng lay động bên thai sợi tóc. Cuối cùng đã tới, cũng không biết Linh Ngọc tiểu tử kia ngày nay như thế nào. Hải Ba Đông khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia quan tâm. Nhã Phi khẽ cười một tiếng, âm thanh như chuông bạc êm tai, "Hải lão ngài không cần quá mức lo lắng, lấy đệ đệ bản sự, chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Bất quá, cái này một đường buôn ba, thật đúng là mệt chết ta." Nói xong, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt bờ vai của mình. Trước chớ vội gọi mệt, mau chóng tìm tới Linh Ngọc mới là chính sự. Hải Ba Đông nói xong, liền dẫn đầu hướng phía học viện cửa lớn đi tới. Chương 110, không được tự nhiên Mỹ Đỗ Toa, Nhã Phi địch ý người đăng, ý nộ hạ hai người đến gây nên học viện đạo sư lực chú ý. Nhược Lâm đạo sư nện bước bước chân nhẹ nhàng, trên mặt mang nụ cười ấm áp, chậm chậm tiến lên, "Hai vị là đến thăm chính mình hải tử à?" Nàng tầm mắt tại Hải Ba Đông cùng Nhã Phi trên thân lưu chuyển, tinh tế dò xét. Hải Ba Đông khẽ gật đầu, sắc mặt mang theo vài phần trưởng bối quan tâm, "Đúng vậy à, ta đến xem gia tộc hậu bối con cháu." Thanh âm của hắn trầm ổn có lực, tại đây ồn ào cửa học viện, vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Nhược Lâm đạo sư trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm, "Tên gọi là gì vậy?" Đồng dạng tại ngoại viện hải tử ta đều có ấn tượng. Nàng tràn đầy tự tin, rốt cuộc ở bên ngoài viện dạy học nhiều năm, đối đông đảo học viên đều có chút quen thuộc. Nhã Phi bước liên tục rời khỏi, mỉm cười, âm thanh vũ mị, "Mẹ đặc nhĩ Linh Ngọc, đệ đệ của ta." Trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ, lấy Linh Ngọc thực lực, lúc này cũng đã thuận lợi tiến vào nội viện đi. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của nàng toát ra vẻ mong đợi. Nhược Lâm đạo sư kinh hô, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, các ngươi thế mà là Ninh Ngọc trưởng lão gia thuộc. Ánh mắt của nàng tại Hải Ba Đông cùng Nhã Phi trên thân vừa đi vừa về dò xét, phản phất muốn nhận thức lại hai người này. Hải Ba Đông nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thốt ra, chờ một chút, trưởng lão. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Ninh Ngọc vậy mà trở thành học viện già nam trưởng lão. Coi như tiểu tử kia đột phá đến đấu vương cấp bậc, theo lý mà nói học viện già nam cũng không biết trường hợp đặc biệt thông báo tuyển dụng vì trưởng lão ai trong này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hải Ba Đông trong đầu nháy mắt dâng lên vô số nghi vấn. Nhược Lâm đạo sư nói xong, ngay sau đó dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía học viện nơi nào đó, giống như nơi đó chính lập loè Ninh Ngọc hào quang chói sáng. Đúng vậy à, Ninh Ngọc trưởng lão thế nhưng là đấu hoàng đâu, đoạn thời gian trước học viện nguy cơ, nghe nói hắn làm ra cống hiến to lớn. Trong thanh âm của nàng tràn ngập kính nghệ, nói lên Ninh Ngọc sự tích, thuộc như lòng bàn tay. Đấu hoàng. Nhã Phi nhịn không được thở nhẹ ra âm thanh, đôi mắt đẹp trợn lên, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên cùng tự hào. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, bất quá ngắn ngủi thời gian không thấy, Ninh Ngọc vậy mà đạt tới như thế độ cao. Lấy bằng chứng ấy tuổi trở thành đấu hoàng, cái này tại toàn bộ đại lục đấu khí đều có thể xưng thiên tài trong thiên tài. Hải Ba Đông cũng là khiếp sợ không thôi, vốn cho là Ninh Ngọc tối đa cũng chính là đột phá đến đấu vương hậu kỳ, lại không muốn hắn lại nhảy lên trở thành đấu hoàng. Trong lòng của hắn tức vì Ninh Ngọc cảm thấy kiêu ngạo, lại hiếu kỳ trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì, nhường Ninh Ngọc có như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiểu tử này thật chẳng lẽ không có bình cảnh hay sao? Đạo sư, còn xin ngài nói kỹ càng một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hải Ba Đông cười ha hả nói, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Hắn cấp thiết muốn phải biết Ninh Ngọc tại học viện kinh lịch. Nhược Lâm đạo sư gật gật đầu, hắng giọng một cái, chậm rãi nói, đoạn thời gian trước, học viện gặp được một thế lực tập kích. Nhược Lâm đạo sư nói lên đoạn trải qua này, trong mắt vẫn như cũng lập lòe kích động ánh sáng, giống như cảnh tượng lúc đó liền phát sinh ở trước mắt. Thì ra là thế. Hải Ba Đông tự lẩm bẩm, trong lòng đối Ninh Ngọc thiên phú kinh khủng lại có đổi mới. Trong mắt Nhã Phi tràn đầy vui mừng, nàng nhẹ nhàng nói, xem ra đệ đệ thật mọc lớn, cũng biến thành càng thêm ưu tú. Cái kia không biết chúng ta bây giờ có thể hay không nhìn thấy hắn. Nhã Phi nhìn về phía Nhược Lâm đạo sư, trong mắt mang theo vẻ mong đợi. Nhược Lâm đạo sư gật gật đầu, khẽ cười nói, đương nhiên có thể. Dưới cái nhìn của nàng, xem như đối học viện có cống hiến to lớn Ninh Ngọc gia thuộc, Hải Ba Đông cùng Nhã Phi nên lấy được đãi ngộ như vậy. Thế là ba người hướng phía trong học viện đi tới. Nhược Lâm đạo sư ở phía trước dẫn đường, nàng bước chân nhẹ nhàng, dáng người ưu nhã, trong lúc giơ tay nhấc chân hiện ra hết thành thục hấp dẫn nữ tính lực. Hải Ba Đông thì đi theo phía sau, hắn dáng người thẳng tắp, áo bào đen bay phất phới, dù khuôn mặt lạnh lùng, nhưng giờ phút này trong mắt cũng khó nén vẻ mong đợi. Nhã Phi bước liên tục rời khỏi, màu hồng nhạt váy dài tung bay theo gió, như là một đóa nở rộ kiểu diễm đóa hoa, tản ra khí tức mê người. Trung quanh học viên tò mò nhìn ba người, nhìn không được cầu nhỏ lên. Không phải là nói ra trưởng vào học viện phê duyệt rất phiền phức sao? Như thế nào bọn hắn vừa đến đã có thể đi vào? Một cái nhỏ gầy học viên mặt mũi nghi hoặc, con mắt trợn trừng lên, hướng bên cạnh đồng bạn hỏi. Đoán chừng cùng trong sân trưởng lão tương đối quen thuộc đi. Đồng bạn của hắn sờ sờ cái cằm, làm như có thật phân tích nói không chừng là vị nào trưởng lão thân thích đâu, không phải vậy làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền bị mang vào. Cái kia đại tỷ tỷ thật là dễ nhìn. Một cái niên kỷ hơi nhỏ học viên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nhã Phi, trong mắt tràn đầy ao ước cùng tán thưởng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Nghe được những nghị luận này, Nhã Phi chỉ là mỉm cười, cũng không để ở trong lòng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ lập tức nhìn thấy Linh Ngọc. Theo ba người đi sâu vào học viện, trung quanh kiến trúc càng thêm hùng vĩ trắng lệ. Trên diễn võ trường, một ít học viên ngay tại đổ mồ hôi như mưa luyện tập võ kỹ, tiếng la giết liên tiếp. Linh Ngọc trưởng lão bình thường rất ít ra cửa. Nhược Lâm đạo sư vừa đi, một bên hướng Hải Ba Đông cùng Nhã Phi giới thiệu học viện bố cục. Bất quá hắn ở trong học viện thế nhưng là có thụ chú mục, không chỉ thực lực cường đại, mà lại làm người khiêm tốn, thâm thụ các học viên yêu thích. Tiểu tử này, không nghĩ tới ở trong học viện lẫn vào còn rất khá. Hải Ba Đông khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười vui mừng. Hắn đối Ninh Ngọc biểu hiện càng phát ra hài lòng, trong lòng cũng vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Đúng vậy a, xem ra hắn ở đây sống rất tốt, chúng ta cũng có thể yên tâm. Nhã Phi nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. Không bao lâu, ba người đi tới một tòa cổ phát trang nhã lầu các trước. Nhược Lâm đạo sư dừng bước lại, nói, nơi này chính là Ninh Ngọc trưởng lão trụ sở. Hải Ba Đông cùng Nhã Phi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lầu các mái cong đấu cùng, giường cột chạm trổ. Nhược Lâm đạo sư đi ra phía trước, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Cùng lúc đó, bên trong gian phòng, Ninh Ngọc mới vừa cùng Mỹ Đỗ Toa xong tu kết thúc, toàn thân còn quanh quẩn lấy một luồng kỳ dị khí tức. Áo quần hắn nửa mở, cường tráng lồng ngực bộc lộ ở bên ngoài, nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, lông mày hơi nhíu. Chợt, một luồng bàng bạc mà nhắn nhủi linh hồn chi lực giống như thủy triều từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra, nháy mắt bao phủ cả lầu các. Làm cảm giác được ngoài cửa người càng là Hải Ba Đông cùng Nhã Phi lúc, hắn không khỏi có chút ngạc nhiên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bọn hắn làm sao tới? Thái Lân, nhanh mặc quần áo tử tế. Linh Ngọc một bên cấp tốc sửa sang lấy quần áo của mình, một bên vội vàng thúc giục nói, như thế nào rồi? Mỹ Đỗ Toa nữ vương lười biếng nửa nằm tại trên giường, nhíu mày, nàng vừa mới kinh lịch xong tu, thể xác tinh thần đều mệt, còn nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một lúc đây. Có người đến. Linh Ngọc nhẹ giọng nói, hừ, phiền phức. Mỹ Đỗ Toa hừ nhẹ một tiếng, dù ngoài miệng như vậy phàn nàn, nhưng vẫn là nhường nàng cấp tốc đứng dậy. Chỉ gặp nàng bàn tay như ngọc trắng vung lên, hào quang màu tím thời gian lập lòe, món kiêm màu tím nhạt bó sát người váy dài tựa như linh động tử xà cấp tốc bao lấy nàng cái kia huyền chuyển thân thể. Nàng nhẹ nhàng chỉnh lý một chút váy, vừa thuận như thác nước tóc dài, nháy mắt khôi phục ngày xưa nữ vương uy nghiêm cùng phong thái. Linh Ngọc thấy Mỹ Đô Toa đã chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới tiến lên mấy bước, mở cửa phòng ra. Cửa từ từ mở ra, Nhược Lâm đạo sư, Hải Ba Đông cùng Nhã Phi ba người thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Hải lão, Nhã Phi tỷ, các ngươi làm sao tới? Linh Ngọc trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng, nhiệt tình hô. Nhưng trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc, Hải Ba Đông cùng Nhã Phi từ trước đến nay sự vụ bận rộn, lần này đến đây học viện Già Nam, chắc là có chuyện quan trọng. Chúng ta tới nhìn xem ngươi tiểu tử này, nghe nói ngươi tại học viện náo ra không ít động tình à? Hải Ba Đông một mặt vui vẻ nói, trong mắt tràn đầy đối Linh Ngọc quan tâm cùng vui mừng. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Linh Ngọc, phát giác được Linh Ngọc trên thân khí tức càng thêm hùng hậu, trong lòng đối với hắn trưởng thành cảm giác ngạc nhiên. Nhã Phi bước liên tục rời khỏi, đi đến Linh Ngọc trước người, nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đúng vậy à, đệ đệ, rất lâu không thấy, ngươi càng thêm thành thủ cổ trọng. Có Hải lão cùng người ngoài tại nàng khó thực hiện gì đó, bằng không lúc này sớm đã ôm vào đi. Sau đó đúng lúc này, một đạo nhu hòa lại mang theo vài phần lãnh ngạo âm thanh từ phía sau Linh Ngọc truyền đến. Thế nào, không mời ta giới thiệu một chút sao? Hải Ba Đông vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Mỹ Đô Toa nữ vương nện bước ưu nhã bước chân chậm rãi đi tới, cái kia dung nhan tuyệt mỹ, lãnh diễm khí chất, cùng với toàn thân tỏa ra khí tức cường đại, không một không khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Mỹ Đô Toa nữ vương. Hải Ba Đông nháy mắt trong mắt co rụt lại, thần sắc biến cảnh rất lên, vô ý thức bày ra để phòng tư thái. Linh Ngọc thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng nghiêng người đứng tại Hải Ba Đông cùng Mỹ Đô Toa ở giữa, cười giải thích nói, Hải lão, Thải Lân cùng ta là cùng một chỗ. Hắn một bên nói, một bên dùng ánh mắt ra hiệu Hải Ba Đông, ý là đều là người một nhà. Ngài cũng đừng xúc động ra tay đánh nhau. A Ninh Ngọc trong lòng kỳ thực có chút thấy nấy, rốt cuộc năm đó chính là Mỹ Đô Toa phong ấn Hải Ba Đông thời gian dài như vậy, ngày nay Hải lão nhìn thấy Mỹ Đô Toa, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh địch ý. Bên cạnh Nhược Lâm đạo sư cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. À, đám người nhìn về phía nàng, Nhược Lâm đạo sư cười xấu hổ cười, mặt đỏ che miệng. Chủ yếu là nàng không nghĩ tới Ninh Ngọc trưởng lao thân bên cạnh thế mà còn có nữ nhân như vậy xinh đẹp. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ, nhìn từ trên xuống dưới Mỹ Đô Toa. Nhã Phi cười như không cười nhìn xem Ninh Ngọc, trong ánh mắt lộ ra một tia trêu chọc. Đệ đệ, xem ra ngươi khoảng thời gian này trôi qua không tệ đây. Trong lòng nàng rõ ràng, Linh Ngọc cùng Mỹ Đỗ Toa quan hệ trong đó tất nhiên không đơn giản, chỉ là không nghĩ tới biết ở đây loại tình hình dưới nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa hơi nhíu mày, tầm mắt quét về phía Hải Ba Đông, thần sắc vẫn như cũ cao ngạo, nhưng cũng không toát ra lý, không nghĩ tới biết ở chỗ này nhìn thấy ngươi, băng hoàng Hải Ba Đông, năm đó sự tình, có nhiều đắc tội. Mỹ Đỗ Toa dù trời sinh tính cao ngạo, nhưng nàng cũng rõ ràng, hôm nay đã cùng Linh Ngọc đứng chung một chỗ, có một số việc vẫn là cần phải có cái bàn giao. Hải Ba Đông nao nao, không nghĩ tới Mỹ Đô Toa lại sẽ chủ động đề cập năm đó sự tình. Trong lòng của hắn địch ý thoáng dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc nói, năm đó sự tình, hoàn toàn chính xác để ta chịu không ít khổ đầu, bất quá, đã ngươi ngày nay cùng Linh Ngọc quan hệ không cạn, cái kia quá khứ ân đoán, liền tạm thời gác lại đi. Hải Ba Đông trong lòng rõ ràng, Linh Ngọc thực lực hôm nay cùng địa vị, bên mình có thể có Mỹ Đô Toa dạng này cường giả tương trợ, đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Mình không thể bởi vì bản thân tư toán, ảnh hưởng đến Linh Ngọc. Như vậy, rất tốt. Mỹ Đô Toa nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp lại Hải Ba Đông. Linh Ngọc thấy bầu không khí có chút hòa dịu, trong lòng thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, là được, tất cả mọi người chờ đứng, nhanh ngồi. Hải Lão, Nhã Phi tỷ, các ngươi thật xa chạy đến, khẳng định mệnh, chúng ta ngồi xuống chậm rãi tán gẫu. Nói xong, hắn chào hỏi mọi người tại trong phòng cái bàn bên cạnh ngồi xuống. Đám người bắt đầu nói chuyện phiếm, Nhược Lâm đạo sư rất có nhãn lực độc đáo hướng mọi người cáo tử. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt dù lóe qua vẻ cô đơn, nhưng vẫn là khéo léo nói, các vị chậm rãi tán gẫu, ta còn có chút học viện sự vụ cần xử lý. Nàng nhìn xem Nhã Phi cái kia thành thục phong tư quyến rũ, lại nhìn một chút Mỹ Đô Toa cái kia lãnh diễm động lòng người khí chất, trong lòng tin tưởng chính mình tại đây trước mặt hai người thực sự không tranh nổi. Cứ việc trong lòng đối Linh Ngọc trưởng lao sớm đã sinh lòng ái mộ, nhưng phần này tình cảm cũng chỉ có thể thật sâu giấu ở đáy lòng. Dứt lời liền xoay người rời đi. Chờ Nhược Lâm đạo sư rời đi về sau, trong phòng bầu không khí nhẹ nhõm một chút. Linh Ngọc vì Hải Ba Đông cùng Nhã Phi rót nước trà, vừa cười vừa nói, Hải lão, Nhã Phi tỷ, các ngươi lần này tới khẳng định không chỉ là bởi vì nghe nói ta tại học viện sự tình a, có phải hay không có chuyện trọng yếu gì? Hải lão gật gật đầu, lại có chút cười khổ nói, lúc đầu gia tộc khoảng thời gian này cho ngươi sưu tập một chút đối ngươi đột phá đấu hoàng hữu dụng đan dược, ta lần này chính là tự mình đưa tới cho ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng đã đột phá đấu hoàng. Nói xong, hắn từ trong nạp giới lấy ra một cái hộp ngọc tinh xảo, nhẹ nhàng đặt lên bàn, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng vui mừng. Nhã Phi che miệng cười khẽ, không hổ là đệ đệ của ta. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiêu ngạo, trong lòng từ đáy lòng đất là đối phương cao hứng, bất quá, tầm mắt không tự giác quét Mỹ Đô Toa một cái. Trong lòng đối Linh Ngọc bốn chỗ hái hoa ngắt của hành vi vẫn còn có chút bất mãn, chỉ là ngay trước mặt mọi người không tốt biểu lộ ra. Linh Ngọc nhìn xem trên bàn hộp ngọc, trong lòng ấm áp, nói: "Hải lão, Nhã Phi tỷ, để các ngươi hao tâm tổn trí. Mặc dù ta đã đột phá đấu hoàng, nhưng những đan dược này chắc hẳn đối tăng thực lực lên cũng có biện trợ, coi như là gia tộc đối ta duy trì." Nói xong, hắn đem hộp ngọc thu vào nạp giới. Đây đương nhiên là hắn lý do, những đan dược này đối đã là đấu tông hắn không hề có tác dụng, nhưng người ta thật xa đưa tới, hắn khẳng định phải nhận lấy mới là. Mỹ Đỗ Toa ở một bên nhìn xem một màn này, hơi nhíu mày, khoe miệng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười, nàng đối Mễ Đặc Nhĩ gia tộc coi trọng như vậy Linh Ngọc ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Mấy người trò chuyện một hồi, Hải Ba Đông bén nhạy phát giác được bầu không khí bên trong cái kia một tia vi diệu kiểu diễm, trong lòng của hắn âm thầm buồn cười, cái này Ninh tiểu tử bên người Hồng Nhan chi kỳ thật đúng là không ít. Nhìn lại một chút Ninh Ngọc cùng Mỹ Đô Toa ở giữa ngẫu nhiên lơ đãng toát ra thân mật, cùng với Nhã Phi nhìn Ninh Ngọc lúc cái kia tức vui mừng lại dẫn điểm bán trách phức tạp ánh mắt, Hải Ba Đông cảm thấy mình ở đây quả thật có chút dư thừa, tựa như cái bóng đèn. Thế là, Hải Ba Đông cười ha ha một tiếng, đứng dậy, lấy cớ nói, ta tại đây trong học viện còn có chút lão hữu, đã lâu không gặp, vừa vặn đi bái phỏng, bốn chỗ dạo chơi. Các ngươi người trẻ tuổi chậm rãi tán gẫu. Dứt lời, hắn cũng không đợi đám người đáp lại, liền nện bước vững vàng bước chân đi ra cửa phòng. Ninh Ngọc nhìn xem Hải Ba Đông bóng lưng rời đi, trong lòng rõ ràng Hải lão dụ ý, không khỏi có chút lúng túng gãi gãi đầu. Nhã Phi cười như không cười nhìn xem Ninh Ngọc, trêu chọc nói, "Đệ đệ, ngươi cái này bên người hoa đảo thế nhưng là càng mở càng thịnh nữa nha." Mỹ Đỗ Toa thì thần sắc lạnh nhạt, giống như cũng không để ý Nhã Phi lời nói, nhưng hơi phiếm hồng bên tai vẫn là tiết lộ nội tâm của nàng một tia không được tự nhiên.